Chương 2081, che giả măng mọc chương 2081, che giả măng mọc tĩnh mịch tím mắng. Tinh thần lực cũng không có đạt được phản hồi, chân trong lồng chim nhà lữ hành hư không tựa như là một bài thi chết. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Ang trước đó bắt được tinh thần lực ba động, tuyệt đối đến từ nó. Ngươi có trí tuệ, có thể cùng người giao lưu. Ang nghẹo lại hỏi. Một mảnh trầm mặc. Ngươi là bị phí thân sĩ bắt tới. Ang hỏi lần nữa. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, thêm mập bản nhà lữ hành hư không tựa hồ cũng không có cùng Ang trò chuyện ý tứ. Ang nghẹo nghĩ, ngươi vừa rồi nói, để ta thả ngươi đồng bạn. Có lẽ là đồng bạn cái từ này kích hoạt nhà lữ hành hư không phẫn nộ điểm, nó rốt cục lần nữa truyền ra tin tức, đáng ghét bại hoại, nhanh lên thả đi đồng bạn của ta. Ang có thể cảm giác được, đạo này tin tức mặt ngoài tràn ngập phẫn nộ chi ý, nhưng bụng trộm lại mang một tia bất an cùng thấp thỏm. Tại sao lại có loại bất an này cùng thấp thỏm? Ang nghẹo vô cùng rõ ràng, nó bắt nguồn từ tự mình hiểu lấy. Nhà lữ hành hư không rất rõ ràng, nó bây giờ bị phí thân sĩ bắt lấy, ở vào ăn nhờ ở đậu trạng thái. Thực lực của bọn nó lại phi thường yếu đuối, vô luận là đối mặt phí thân sĩ hoặc là đối mặt Ang nghẹo, bọn chúng yếu đến liền uy hiếp đều không có, chỉ có thể phóng thích mặt ngoài phẫn nộ, nhìn qua là tại biểu đạt phản kháng, trên thực tế ngoài mạnh trong yếu. Bất quá, y theo Ang nghẹo đối với nhà lữ hành hư không lý giải, bọn này nhát gan nhu nhược ma vật, không phải hẳn là một mực giữ yên lặng điệu thấp sao? Người ở dưới mái hiên, tiếp tục giả chết không thể so mở miệng khiêu khích đến an toàn. Vì cái gì đây? Là bởi vì đồng bạn sao? Ang quay đầu lại, nhìn về phía một bên khác trong suốt đường ống. Đường ống bên trên trong suốt đại môn là bị một cỗ kỳ dị chi lực cho khóa lại, dùng mắt thường đến xem, đường ống bên trong không có vật gì, tinh thần lực cũng không thể xuyên thấu đường ống. Nhưng hắn biết rõ, kỳ thật bên trong giam giữ một đám nhà lữ hành hư không, có lẽ lúc này bọn chúng chính run lẩy bẩy nhét chung một chỗ. Đồng bạn của ngươi là chỉ bọn chúng? Ang chỉ hướng trong suốt đường ống, hỏi. Nhanh lên, thả đi đồng bạn của ta. Một đạo cấp bách tin tức truyền vào Ang tinh thần lực xúc tu cuối cùng. Đây là Ang theo nhà lữ hành hư không trên thân nhìn thấy trừ phẫn nộ bên ngoài, loại thứ hai rõ ràng cảm xúc, vội vàng cùng cấp bách, cùng cầu khẩn cùng kỳ vọng. Mặc dù nhà lữ hành hư không cũng không có nói cái khác nội dung, nhưng chỉ là cảm xúc biến hóa, lại làm cho Ang cảm thấy được một tia ý ở ngoài lời. Ang nghẹo suy nghĩ, nhà lữ hành hư không tính cách đặc thù là nhát gan tị thế, nhưng là từ lập tức tình huống đến xem, bọn chúng giữa đồng tộc tình nghĩa, tựa hồ có thể để cho bọn chúng vượt qua thiên tính kết đẳng. Nếu như vậy đến xem, Ang tựa hồ mơ hồ hiểu rõ, vì sao những này nhà lữ hành hư không muốn che giả măng mọc đi tới di tích? Bọn chúng là tới cứu ngươi. Ang nghẹo hỏi. Nhà lữ hành hư không đã cùng hiểm giới sinh vật không phải đồng loại, như vậy bọn chúng đại lượng bồi hồi tại di tích phụ cận, hiển nhiên là có khác mục đích. Như thế một đám nhà lữ hành hư không không đi địa phương khác, hết lần này tới lần khác xông đến phí thân sĩ săn trong lưới, như vậy mục đích này quả thực rõ rành rành. Bọn chúng có cực lớn khả năng là vì cái này bị giam cầm tại chân trong lồng chim đồng tộc mà đến. Thả đi bọn chúng, các ngươi bọn này bại hoại, các ngươi nhất định tắm rửa Lý A Nhi Ma Kình chi huyết, các ngươi sẽ gặp phải hư không báo ứng. Lý A Nhi Ma Kình là cái gì? Ang nghẹo hỏi. Ang nghẹo suy đoán, đã nhà lữ hành hư không hai lần nâng lên Lý A Nhi Ma Kình, như vậy vô cùng có khả năng cũng là hư không sinh vật, có lẽ còn là bọn chúng nhất tộc tiên địch. Nhà lữ hành hư không còn là không chính diện trả lời Ang nghẹo bất cứ vấn đề gì, chỉ là không ngừng cường điệu thả đi đồng bạn. Theo hắn biểu đạt nội dung phương thức đến xem, logic nhưng thật ra là rất rõ ràng, cũng không có bất luận cái gì biểu đạt bên trên nghi hoặc. Nói cách khác, nó trí lực tuyệt đối không thấp, nó không phải là không thể giao lưu sự tình khác, đơn thuần là không nghĩ giao lưu. Không tin, cũng không nguyện ý giao lưu. Hẳn là tới cứu ngươi. Vì sao bọn chúng hội bước lên như thế lớn phong hiểm tới cứu ngươi, chỉ là đồng tộc tình nghĩa luôn cảm giác có chút không chân thực, có lẽ còn có một chút nguyên nhân trọng yếu hơn. Thí dụ như, ngươi tại đồng tộc bên trong có rất cao địa vị. Nhìn ngươi so đồng tộc béo nhiều như vậy, hẳn là ngươi là trong tộc đàn thành viên trọng yếu. Ang nghẹo nhìn thẳng trong lồng chim nhà lữ hành hư không. Trả lời Ang nghẹo, vẫn như cũng là lo lắng ngữ khí, cùng vô vọng thúc giục. Xem ra, ngươi là hạ quyết tâm không đáp lời. Ang nghẹo nhún nhún vai, đã không đáp lời, vậy thì thôi. Dù sao lúc trước chính mình tiến vào đóa linh hoa viên, còn là nhà lữ hành hư không tạo thành, coi như bọn chúng là vô tâm, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, vẫn còn có chút nghiến răng. Cho nên thấy nó không trả lời chính mình, Ang nghẹo cũng lười lại nói. Lướt qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, Ang không tiếp tục để ý tới trong lồng chim nhà lữ hành hư không, mà là đem ánh mắt bỏ qua một bên bàn làm việc. Cái này không tính quá lớn mái vòm bên trong, năng lượng nhất là phức tạp địa phương, chính là cái này lấp lóe hào quang màu bạc bàn làm việc. Năng lượng phức tạp cũng không phải bởi vì màu bạc bàn làm việc nguyên nhân, mà là cái bàn làm việc này bên trên còn sót lại mùi huyết tinh. Hiển nhiên, bị săn lưới bắt giữ hư không sinh vật, phí thân sĩ là tại cái bàn làm việc này bên trên tiến hành cải tạo, cho nên cái bàn làm việc này còn sót lại đại lượng hư không sinh vật huyết khí. Hư không sinh vật đều thuộc về siêu phàm sinh mệnh, hắn huyết dịch tự nhiên hội có năng lượng khí tức, tích lũy nhiều, nơi này năng lượng khẳng định hội phức tạp. Màu bạc bàn làm việc là cực tốt bàn làm việc. Dù sao có hư không sinh vật huyết dịch, bản thân liền bao hàm khủng bố hiệu năng, có thể tiếp nhận nhiều như vậy siêu phàm huyết dịch mà không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, liền có thể thấy đốn. Bất quá, Ang nghẹo lực chú ý cũng không phải là bị bàn làm việc hấp dẫn, mà là hiện thả ở trên bàn làm việc cái kia phát ra ánh sáng nhạt quả cầu kim loại, lò động lực. Ang trước đó nhìn thấy lò động lực hiện ra thời điểm, liền nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút lò động lực, nhưng một mực không có cơ hội. Phí thân sĩ vừa rồi rời đi thời điểm, không có đem lò động lực mang đi, thả ở trên bàn làm việc, lại là cho Ang chế tạo một cái cơ hội. Ang hai mắt hiện lên nhàn nhạt u quang, tất cả tâm thần tất cả đều thả tại cái mới nhìn qua này bình thản không có gì lạ quả cầu kim loại bên trên. khoảng cách gần quan sát lò động lực về sau, Ang xác định một chút trước đó nghi ngờ trong lòng. Lò động lực phía trên bánh răng cùng đường ống đều không phải cái gọi là trang trí, bọn chúng đều có tác dụng, trong đó bánh răng cùng một ít đường ống là liên động, tựa hồ có điều tiết năng lượng chuyển vận tác dụng. Mà những cái kia đường ống, nhìn qua nhỏ bé, lại ngay cả tiếp lấy quả cầu kim loại nội bộ. Bởi vì Ang có thể rõ ràng cảm giác được, những đường ống này bên trong tản ra loạn nguyên khí tức. Bất quá, so sánh với loạn nguyên trực tiếp lộ ra ngoài tại bên ngoài lúc, cái kia để người cảm thấy khó chịu vẻ điên cuồng, tại nó bị chứa vào quả cầu kim loại về sau, rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Nhưng là, cũng không có biến mất, nếu như cẩn thận đi cảm giác, vẫn như cũ có thể theo cửa đường ống, phát giác được những cái kia tiêu tán đi ra điên dại khí tức. Đấu chương xong, chương 2082, qua loa chương 2082, qua loa lò động lực là an trí tại sinh vật thể nội. Nếu như những này điên dại chi ý, theo đường ống không ngừng ăn mòn bị cải tạo ma vật, như vậy có thể hay không bởi vậy ảnh hưởng đến ma vật tính cách? À nghèo nghĩ đến cái này, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn đối với lò động lực nhưng thật ra là ôm lấy rất lớn chờ mong, nếu lò động lực thật sẽ ảnh hưởng sinh vật thể tính cách, cho dù là thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến, cái này theo hàng nghèo, cũng là một loại khó mà ma diệt thiếu hụt. Hy vọng sẽ không là hắn nghĩ như vậy đi. Bởi vì lò động lực chỉ có thể tại sinh vật thể nội mở ra, à nghèo bây giờ cũng không có cách nào tiếp tục đối với nó nghiên cứu, chỉ có thể chờ đợi phí thân sĩ trở lại hắn nói. Đang chờ đợi trong khe hở, à nghèo đem ánh mắt bỏ vào chó đốm trên thân. Trước đó một mực không có cơ hội nghiên cứu chó đốm, lúc này khó được có chút nhàn rỗi, hắn dự định theo chó đốm trên thân tìm hiểu một chút, nó lần này giáng lâm nguyên nhân. Lúc này, chó đốm ngay tại chân lồng chim bên cạnh, đối với lồng chim không ngừng kêu to, phản phất tại cùng nhà lữ hành hư không đối thoại. Nhưng là, A Nghèo cũng không có cảm thấy được giữa bọn chúng có tinh thần lực ba động, hiển nhiên chó đốm là tại tự quyết định, nhà lữ hành hư không cũng không để ý tới nó. Nhưng coi như bị vắng vẻ, chó đốm cũng vẫn không có gặp lạnh tự giác, ngược lại biểu hiện càng ngày càng hưng phấn. A Nghèo đi đến chó đốm bên người, sờ sờ đầu của nó, đợi đến xác định chó đốm ánh mắt nhìn về phía chính mình lúc, hướng nó hỏi, trước đó ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi lần này vì sao lại chuẩn em đi ra? Chó đốm ngông ngông gọi hai tiếng, tựa hồ tại đáp lại A Nghèo. Bất quá A Nghèo rất rõ ràng, chó đốm lần này kêu to thanh âm, nghe tựa như đánh mất linh hồn, căn bản không có ngậm nạp bất kỳ ý tứ gì, tuyệt đối là tại qua loa. Nhưng nhìn lấy chó đốm cặp kia thanh tịnh vô tội con mắt, A Nghèo không khỏi sinh ra hoài nghi, có phải là chính mình lý giải sai, nó cũng không có tại qua loa. A Nghèo nghĩ nghĩ, quyết định dùng tinh thần lực cùng chó đốm câu thông. Hắn chậm rãi đem tinh thần lực xúc tu thả tại chó đốm mi tâm. Cái động tác này kỳ thật rất nguy hiểm, bởi vì tuyệt đại đa số ma vật, hắn mi tâm cũng không như trong tưởng tượng cứng rắn, nếu như A Nghèo lòng có khó lường, thậm chí có thể trực tiếp điều khiển tinh thần lực xúc tu xuyên qua chó đốm mi tâm, vò nát đầu của nó. Nếu là cái khác ma vật, lúc này đoán chừng đã bắt đầu phản kháng, nhưng chó đốm lại là ngẩng đầu, tiếp tục vô tội nhìn xem A Nghèo, cũng không có đối với động tác của hắn có bất kỳ nghi hoặc. A Nghèo thử nghiệm đem tâm niệm của mình thông qua tinh thần lực xúc tu truyền lại cho chó đốm. A Nghèo lòng tràn đầy coi là, lần này chó đốm hẳn là có thể nghe hiểu hắn, thông qua tinh thần lực đến hồi phục chính mình. Nhưng mà đã đọc không trở về, cũng không phải hoàn toàn chưa hồi phục, chó đốm còn là ngẩng đầu, dùng không có linh hồn thanh âm đối với A Nghèo gầm gừ gọi vài tiếng. A Nghèo hiện tại cũng rõ ràng, phán đoán của hắn không có sai, dù cho chó đốm ánh mắt lại vô tội, nhưng không hề nghi ngờ, nó tại lùa theo chính mình. Trước đây bất miên thành kinh lịch, để A Nghèo đối với chó đốm IQ là tuyệt đối có nắm chắc. Gia hỏa này đơn thuần chính là không nguyện ý trả lời. Chó đốm có lẽ cảm thấy mình kêu to hai tiếng đã trả lời A Nghèo vấn đề, thế là lại quay đầu, nhìn về phía chân lồng chim, tiếp tục vui mừng đối với bên trong nhà lữ hành hư không la hét. A Nghèo con mắt nhắm lại, sau một lúc lâu, hắn lần nữa mở miệng nói, ngươi đối với cái này nhà lữ hành hư không có hứng thú. Vừa dứt lời, A Nghèo liền rõ ràng nhìn thấy, chó đốm trong ánh mắt bắn ra một trận ánh sáng long lánh. Chỉ thấy chó đốm quay đầu, đối với A Nghèo phun bổ đầy nhiệt khí đầu lưỡi, sau đó gầm gừ không ngừng. A Nghèo rõ ràng cảm giác được, chó đốm lúc này phát ra trong tiếng kêu tràn ngập linh hồn, cùng trước đó đối với hắn kêu to lúc qua loa, tuyệt đối là hai loại. Mà lại, dù cho A Nghèo chó ngựa không điểm, hắn cũng có thể theo chó đốm kêu to nghe được ra nó ý tứ, nó đích xác đối với cái này nhà lữ hành hư không tràn ngập nồng đậm cảm thấy hứng thú. Có lẽ, trước đó ở bên ngoài trong phòng thí nghiệm, chó đốm đối với nơi này kêu to cũng không phải là nói săn lưới có thu săn mắc câu, mà là bởi vì nơi này có như thế một cái bị bắt lại nhà lữ hành hư không. Ngươi muốn cái này nhà lữ hành hư không? A Nghèo hỏi. Chó đốm ánh mắt lần nữa bộc phát ra tia sáng mãnh liệt, kêu to càng hoan. Nó đang dùng hành động biểu thị, nó đích xác rất muốn cái này nhà lữ hành hư không. Cái này dù sao cũng là phí thân sĩ bắt được, A Nghèo khẳng định không thể tự tiện chủ trương liền thả đi nhà lữ hành hư không. Cho nên, đối mặt chó đốm kỳ vọng ánh mắt, hắn cũng không có cho trả lời, mà là hỏi một vấn đề khác, ngươi vì sao lại đối với nó cảm thấy hứng thú? A Nghèo hỏi thăm. Được đến chó đốm hai tiếng gầm gừ kêu to, không có linh hồn loại kia. Chó đốm hiển nhiên lại tại qua loa hắn. Cái này ngược lại làm cho A Nghèo càng hiếu kỳ, trước đó chẳng qua là cảm thấy chó đốm đối với nhà lữ hành hư không cảm thấy hứng thú, có thể hay không tới bắt nguồn từ cảm giác mới lạ, liền cùng mèo, đối với bất luận cái gì sự vật xa lạ đều có một loại khăng khăng tìm kiếm dục vọng. Nhưng chó đốm qua loa, để A Nghèo cảm thấy khả năng cũng không vẹn vẹn là bởi vì mới lạ, mà là cái này nhà lữ hành hư không trên thân, có lẽ có đồ vật gì đang hấp dẫn nó. Loại này hấp dẫn chó đốm đồ vật, thậm chí để nó qua loa chính mình đặt câu hỏi. A Nghèo suy đoán, sẽ không phải chó đốm cảm thấy mình cũng đối nhà lữ hành hư không cảm thấy hứng thú, cho nên không muốn nói cho chính mình. A Nghèo nghĩ nghĩ, nói, ta đối với cái này nhà lữ hành hư không không có hứng thú gì, nếu như ngươi nghĩ ra được nó, chờ chút ta có thể hướng phí thân sĩ ám chỉ một chút. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi nói cho ta, tại sao lại đối với nó có hứng thú? Chó đố nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dùng hưng phấn ngữ khí kêu lên, "Vương Vương, mặc dù tiếng kêu của ngươi so trước đó càng lớn, biểu hiện cảm xúc cũng càng thêm đúng chỗ, nhưng là không có linh hồn vẫn như cũng là không có linh hồn." Chó đốm lại kêu to vài tiếng, nhưng mà vẫn như cũng là không có ý nghĩa kêu to. Ang thở dài một hơi, xem ra chó đốm là thật không muốn nói. "Ngươi không nói cái này cũng được, vậy chúng ta lại quay đầu tâm sự, ngươi tại sao lại chuẩn em đến nơi đây?" Chó đốm lần này kêu to, rốt cục có linh hồn, chỉ là lần này, nó nhưng không có đối với Ang nhỏ gọi, cũng không có đối với chân lồng chim phương hướng gọi, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía mái vòm ngay phía trước. Ang theo ánh mắt của nó nhìn lại, đã thấy mái vòm bên ngoài u ám trong hư không, hiện ra một chút thưa thớt điểm sáng. Những điểm sáng này, mặc dù cũng không tính lớn, nhưng tại vô tận bên trong hư không đen kịt, tựa như là vỡ vụn tinh mang, nháy mắt liền hấp dẫn lấy Ang nghèo lực chú ý điểm sáng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mật. Ngay tại điểm sáng gần như sắp muốn che đậy mảng lớn hư không lúc, điểm sáng lại phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nó biến mất, lại cũng không mang ý nghĩa kết thúc. Ngược lại giống như là đang nổi lên càng lớn đáng sợ. Tấu chương xong, chương 2083, mê giới bổ rèn chương 2083, mê giới bổ rèn mấy giây về sau, hắc ám hư không phảng phất biến thành sâu thẳm vực sâu. Phút chốc theo vực sâu chỗ sâu phun ra một đạo ánh sáng nhạt dần dần hóa thành quang hồ. Làng quang hồ đạt tới sáng nhất một khắc này lúc, một cái to lớn đến vượt quá tưởng tượng ma vật dần dần lộ ra đầu lâu hình dáng. Trước đó nhìn thấy quang hồ là cái này ma vật trên trán đèn tựa như là biển sâu cá ống cụ, vì nó chiếu sáng hắc ám hư không đường dài vô tận. Nó tĩnh mịch đi thuyền, không có dấu hiệu nào xuất hiện, giống như đất bằng sinh ra kinh lôi. Ang không cách nào ước đoán cái này ma vật đến cùng có bao lớn, bởi vì trước mắt hắn chỉ thấy cái này ma vật đầu hình dáng, nhưng chỉ là hắn tinh hồng tỏa sáng con mắt, liền có thể so với một tòa gò núi. Có thể nghĩ, cái này trong hư không sinh tồn ma vật, đến cỡ nào khổng lồ. Ang cùng cái này khủng bố ma vật, cách một tầng mái vòm đang nhìn nhau. Mặc dù mái vòm che đậy kín tất cả uy áp cùng khí tức, nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn đối phương con mắt, Ang nghẹo liền cảm giác được một loại theo đáy lòng sinh ra bất lực hàn ý. Bên người chó đốm còn tại đối với trong hư không ma vật la hét, nhưng đầu kia ma vật tựa hồ cũng không nghe thấy chó đốm thanh âm, chỉ là dùng cái kia to lớn mà tham lam con mắt, nhìn qua cái này nho nhỏ mái vòm. Ang không biết cái này ma vật dự định làm cái gì, nhưng hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Nếu như cái này ma vật muốn phá hư mái vòm, hắn nhất định phải nhanh tìm xong đường lui. Li A Nị Ma Kình. Bên người ẩn ẩn hiện hiện một đạo tin tức, Ang quay đầu liếc mắt nhìn chân trong lồng chim nhà lữ hành hư không, tin tức là nó chuyển tới. Ang nghẹo đang chuẩn bị dọc theo đầu này tin tức tiến một bước đi so đo, nhưng lúc này phía sau đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vang. Đắc, 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 hai đạo tiếng bước chân, một đạo là quen thuộc giày da rơi xuống đất sinh ra lẹ xẹt âm thanh, một đạo khác thanh âm càng nặng, tựa như là lắp đặt móng ngựa ngựa, mỗi một bước đều mang kim loại đụng chạm bén nhọn cảm nhận. Ang không quay đầu lại, nhìn về phía mái vòm bên ngoài e sợ sợ biểu lộ, cũng đông dưng thu hồi. Hắn không có quên, mình bây giờ còn tại đóng vai xa ra. Ang ánh mắt đạm mạc nhìn xem mái vòm bên ngoài to lớn ma vật, tựa như là tuyệt đối tỉnh táo người quan sát. Bước chân đi tới bên cạnh hắn, Ang nghẹo dùng ánh mắt còn lại nhàn nhạt nhìn, đứng ở bên cạnh hắn chính là trước đó đi mà quay lại phí thân sĩ. Mà phí thân sĩ sau lưng ước chừng khoảng cách một bước địa phương, đứng tại một cái toàn thân bị hơi nước thiết giáp bao phủ thân ảnh. Phí thân sĩ nhìn về phía mái vòm bên ngoài to lớn ma vật, hắn quanh người cũng không có vang dội bất luận cái gì lo sợ cảm xúc, thậm chí còn có chút hài lòng xuề bàn tay ra đối với bên ngoài quơ quơ. Ai nha, chúng ta lại gặp mặt, lão bằng hữu của ta, biến dị hư không tiểu ma kình kém chút quên, ngươi không nhìn thấy nội bộ tình huống, chẳng chào hỏi. Hôm nay ta muốn chiêu đái tôn kính xạ dạ các hạ, ngươi không bằng ngày mai lại đến. Xem ra, ngươi không nguyện ý a, vậy cũng chỉ có thể khu chủ ngươi. Phí thân sĩ vừa dứt lời xuống, áo khoác trên mái vòm hào quang màu u lam đống nhiên đại thịnh. Theo tia sáng không ngừng lấp lóe, trước đó cơ hồ đã gần sát mái vòm to lớn ma vật đầu lâu, chậm rãi thối lui. Nó lúc đến tĩnh mịch, rời đi lúc cũng không âm thanh. Nhìn qua, phản phất đúng như phí thân sĩ trong miệng nói tới, là một vị lao bằng hữu tới chơi. Nhưng Áng không có quên, cái này ma vật trong ánh mắt, đối với mái vòm tràn ngập tham lam. Loại này thuần túy không trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì ánh mắt, đại biểu ma vật nội tâm. Nó cùng phí thân sĩ quan hệ, tuyệt đối không phải cái gì lão bằng hữu, thậm chí có thể là đối chọi gay gắt. Bất quá, cái này cùng Áng nghèo cũng không có quan hệ thế nào, nó có thể chủ động tối lui, cũng là xem như một chuyện tốt, mắt thấy chính mình sắp rời đi, hắn cũng không muốn rời đi trên đường đi liên tục xuất hiện gợn sóng. Đợi đến trung quanh hư không một lần nữa trở nên yên lắng lúc, Áng nghèo nhàn nhạt mở miệng nói, lão bằng hữu của ngươi, nhìn qua đối với ngươi nơi này, nhìn chằm chằm a. Ta cũng không biết nó tại ngấp nghé cái gì, thường xuyên đến ta chỗ này. Có lẽ là ta lò động lực. Không phải sao, vì thỏa mãn nhu cầu của nó, gần nhất ta đều tại tận sức nghiên cứu, có thể gánh chịu cái này hư không tiểu ma kình lò động lực. Phí thân sĩ nói đến đây lúc, thở dài một hơi, đáng tiếc chính là, ác ngộng chi quang dùng lượng càng ngày càng ít, không biết có thể hay không theo cả đủ đại nhân nơi đó lại thỉnh cầu một chút dùng lượng. Ác ngộng chi quang. Áng trong đầu hiện lên trước đó tại Thải Hồng Sơn nóng nhìn đến hồng quang nhàn nhạt. Vì sao phí thân sĩ đột nhiên nâng lên ác ngộng chi quang? Chẳng lẽ, lò động lực bên trong trộn lẫn vào ác ngộng chi quang? Xa dạ các hạ cũng nhìn ra rồi. Loạn nguyên chủ tài chính là pha loãng qua đi ác ngộng chi quang. Trước đó cả đủ đại nhân chưa dáng lâm lúc còn có thể tùy ý sử dụng ác ngộng chi quang, nhưng hôm nay ác ngộng chi quang đều bị cả đủ đại nhân lấy đi, dẫn đến ta cũng không có cách nào đi cải tạo con kia tiểu ma kình. Phí thân sĩ ngữ khí mang thật sâu tiếc nuối. A nghèo giật mình sáng tỏ, khó trách trước đó phí thân sĩ tại giới thiệu loạn nguyên thời điểm từng nói qua, chỉ cần giết chóc vẫn còn, chỉ cần ác mộng không ngừng, loạn nguyên năng lượng sẽ vĩnh viễn tụ tồn. Nơi này nâng lên ác mộng không ngừng, đoán chừng chính là ác mộng chi quang ý tứ. Càng là hiểu rõ lò động lực, trong lòng của hắn đối với lò động lực kỳ vọng trước mắt càng ngày càng thấp. Không nói đến lò động lực có thể sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác để người điên cuồng, chỉ là loạn nguyên chủ tài là ác mộng chi quang, liền để ác hứng thú lại giảm. Bởi vì là một cái nghe nhiều biết rộng luyện kim thuật sĩ, hắn đối với ác mộng chi quang đều hoàn toàn là lạ lẫm, loại tài liệu này khẳng định là cực độ chân quý. Nói cách khác, lò động lực đoán chừng tại vu sư giới rất khó sao chép, dù cho công hiệu quả cho dù tốt, không cách nào sao chép cũng tương đương của phí, huống chi hiệu quả khả năng còn không như ý muốn. A nghèo liếm lông mày, không tiếp tục liền ác mộng chi quang chủ đề hỏi tiếp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía phí thân sĩ sau lưng một người khác. Không thể không nói, vị này bị phí thân sĩ mang đến nô bộc, hắn ngoại hình phi thường phù hợp A nghèo thẩm mỹ. Phong cách vẫn như cũng là sở tìm bù gió. Thân cao chừng chớ 2m5 tả hữu, toàn thân đều bị áo giáp nơi bao bọc. Khôi giáp của nó tựa như là sắt thép pháo đài, che kín tinh vi bánh răng cùng hơi nước khí giới. Liền ngay cả mặt mũi của nó đều là do từng cái ổ trục tạo thành màu vàng liền mũ mặt nạ, con mắt chỗ một bên là dùng màu trắng thuốc màu phát họa ra quỷ dị ký hiệu, một bên khác thì là màu đỏ kính viễn vọng. Nó liền lặng lặng đứng ở nơi đó, liền có thể để ảng sinh ra một loại đối với máy móc mỹ hảo hướng tới. Phí thân sĩ chú ý tới ảng nghèo ánh mắt, hắn lúc này tựa hồ mới nhớ tới chính mình mục đích chủ yếu, quay đầu đối với ảng nghèo giới thiệu nói: "Xa dạ các hạ, vị này là ta một vị nô bộc, mê giới của rèn. Bình thường tại mê đến hành lang đông đoạn cùng lối ra tuần tra, thay ta kiểm tra tu sửa hư mất lò động lực, ngẫu nhiên cũng sẽ chế tạo một chút hắc ngộng hiểm quái, lấy cung cấp vật mèo chi trùng thí nghiệm." Mê giới bộ rèn ánh mắt nhìn về phía A nghèo, con mắt bộ vị màu đỏ kính viễn vọng hiện lên chói mắt tia sáng. Đạo tia sáng này theo đại biểu cảnh giác tinh hồng, dần dần biến thành bình tĩnh hơi mang. Ngay sau đó, mê giới bộ rèn chậm rãi quỳ một chân trên đất, hướng A nghèo đi một cái xoa ngực lễ. Tấu chương xong, chương 2084, cải tạo thí nghiệm chương 2084, cải tạo thí nghiệm ảng hướng mê giới bộ rèn gật gật đầu, xem như nhận cái này thi lễ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía phí thân sĩ, từ nó đến gánh chịu cái này mới lò động lực. Nhìn nó trang điểm, ta coi là nó đã lắp đặt qua. Phí thân sĩ, mê giới bộ rèn mặc dù là trợ thủ của ta, nhưng sinh ra thời gian không đến một vòng nguyệt tế năm, trước đây, nó còn không thể thừa nhận lò động lực cải tạo. A nghèo, hiện tại liền có thể tiếp nhận rồi. Tại giáng lâm tâm lại chi địa về sau, kỳ thật liền đã có thể tiếp nhận. Chỉ là lò động lực hội trình độ nhất định ảnh hưởng linh trí, trong khoảng thời gian này để nó quen thuộc các ngộng chi quan cảm giác, vào ngay hôm nay có thể tiến hành cải tạo. Phí thân sĩ vẫn chưa che giấu tin tức, đem trong này đầu lông mày đều nói ra. Ang sau khi nghe xong, nhìn qua là bình tĩnh gật đầu, nhưng trong nội tâm lại hiện lên giật mình cảm xúc. Trước đó hắn liền suy đoán, lo động lực có thể sẽ ảnh hưởng tính cách cùng tư duy, lúc đầu hắn còn ôm chặt một tia hy vọng, nhưng bây giờ điểm này hy vọng cũng không có. Phí thân sĩ chứng thực, lo động lực đối với sinh vật thể cải tạo về sau, đích xác sẽ ảnh hưởng linh trí. Mà loại ảnh hưởng này, cực lớn có thể là bắt nguồn từ ác ngộng chi quang. Xem ra, lo động lực là thật không cách nào tại vu sư giới tái hiện. Ang ở trong lòng âm thầm thở dài. Mặc dù áng nghèo lúc này đối với lò động lực kỳ vọng đã chợt hạ xuống, nhưng dù sao trước đó đã nói xong, cho nên khi mê giới bổ rèn nằm ở trên bàn làm việc, tiếp nhận cải tạo thời điểm, áng còn là biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Loại này hứng thú có một phần là biểu diễn đi ra, nhưng cũng có một phần là thật hiếu kỳ. Bất quá loại này hiếu kỳ, cũng không phải là đối với lò động lực, mà là đối với mê giới bổ rèn. Hắn rất muốn biết, mê giới bổ rèn áo khoác áo giáp, nội bộ cấu tạo là cái dạng gì. Cung cụt, rồi keng, đây là kim loại đụng vào thanh âm. Hô hô, ầm ầm, đây là hơi nước tiết ra ngoài thanh âm. Tại cao quang chiếu dọi xuống, phí thân sĩ cầm dụng cụ tinh vi đối với mê giới bổ rèn eo nhanh chóng tiến hành phân tích, hắn thủ pháp nhanh chóng, cơ hồ hình thành huyết ảnh. Theo từng tầng sắt lá cùng linh kiện bị lột bỏ, mê giới bổ rèn nội bộ cấu tạo rốt cục hiện ra ở trước mặt A nghèo. Trước đó, Ang coi là dấu tại dưới áo giáp mê giới bổ rèn, có thể là một loại hiểm giới sinh vật, có lẽ là cùng loại ong mật bờ lở ở như vậy, tồn tại tại hắc ám chuyện cổ tích bên trong hình người động vật, lại hoặc là mê kim nương, đạ vạ xì ạ như vậy quái dị loại người. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, mê giới bổ rèn nội bộ vẫn như cũng là các loại khí giới, không có một chút điểm huyết thịt. Nói cách khác, cái gọi là hơi nước áo giáp, kỳ thật cũng không phải là áo giáp, mà là mê giới bổ rèn bản thể. Nó, căn bản chính là một cái còn sống sắt thép pháo đài. Chính là bởi vì này, phí thân sĩ lần này bày biện ra đến thí nghiệm, cũng không huyết tinh, càng giống là máy móc luyện kim thuật sĩ tại đối với máy móc khôi lôi tiến hành lệ thường cải tạo. So với sinh vật thể cải tạo, A nghèo người càng thích loại này cải tạo thí nghiệm. Cũng không phải đạo đức ràng buộc, đơn thuần là sinh vật cải tạo là kiến thức của hắn điểm mù, mà máy móc cải tạo, A nghèo cũng không lạ lắm. Khoảng cách gần quan sát phí thân sĩ đối với mê giới bổ rèn cải tạo, Ang có thể học được đồ vật rất nhiều. Không chỉ là phí thân sĩ cải tạo thủ pháp, còn có mê giới bổ rèn nội bộ kết cấu cũng có thể mang cho hắn rất nhiều gợi ý đến cuối cùng. Ang cơ hồ hoàn toàn đắm chìm tại phí thân sĩ cải tạo trong thí nghiệm. Khi nhìn đến trong thí nghiệm nghi hoặc chỗ, Ang nghèo cũng không tiếp đưa ra nghi vấn. Phí thân sĩ cũng cho ra tương ứng đáp án, để Ang nghèo được ích lợi không nhỏ. Loại này vẫn đáp tiếp tục thật lâu, thẳng đến phí thân sĩ đem mê giới bổ rèn phần bụng móc ra một cái động lớn, cầm lấy lò động lực, chuẩn bị lắp đặt thời điểm, Ang nghèo mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn vừa rồi hoàn toàn đưa vào thí nghiệm, thậm chí quên đi đối với xạ dạ đóng vai. A nghèo biến sắc, bắt đầu nhớ lại lúc trước cùng phí thân sĩ đối thoại. Liên đặt câu hỏi mà nói, cũng không có bại lộ cái gì, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đưa ra ý kiến, dù sao bản thân hắn chính là luyện kim thuật sĩ. duy chỉ có cảm xúc biểu đạt bên trên có chút quá vội vàng. Nhưng đây cũng không tính quá mức, dù sao trước đó hắn liền biểu hiện ra đối với lò động lực hiếu kỳ, một chút cấp bách hẳn là còn phù hợp thiết lập nhân vật. A Nghèo dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Phí Thân Sĩ, mặc dù bởi vì ẩn hình quan hệ không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng hắn biểu lộ tại bên ngoài cảm xúc cũng không có gì thường. A Nghèo lúc này mới hơi thở dài một hơi, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, không thể bởi vì liền muốn rời khỏi di tích liền buông lòng chủ quan, quá phớt lờ. Nghĩ đến cái này, Ang ở sau đó Phí Thân Sĩ lắp đặt lò động lực trong quá trình, dần dần rút ra bản thân cảm xúc, dùng một loại càng thêm tỉnh táo thái độ đi quan sát cái thí nghiệm này. Mặc dù thu hoạch không giống trước đó hoàn toàn đắm chìm lúc nhiều như vậy, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Liên thí dụ như lò động lực bên trên bánh răng cùng đường ống, trước đó Ang nghèo vẫn nghĩ không thông bọn chúng ý nghĩa, bây giờ theo cải tạo thí nghiệm tiến hành, hắn cũng giật mình hiểu ra. Những đường ống này hoàn toàn cùng mê giới bổ dẹn thể nội cái khác năng lượng chuyển vận đường ống kết hợp lại với nhau, có thể đem lò động lực loạn nguyên chi lực liên tục không ngừng đưa vào mê giới bổ dẹn thân thể mỗi một chỗ. Mà bánh răng tựa như là năng lượng chuyển vận máy kiểm soát, đã có thể điều tiết loạn nguyên chi lực chuyển vận giá trị đỉnh, cũng có thể làm ban, để thấp thậm chí chặt đứt loạn nguyên chi lực cung cấp. Đương nhiên, một khi chặt đứt loạn nguyên chi lực cung cấp, mê giới bổ rèn tất nhiên lại bởi vì năng lượng tiêu thốn mà nháy mắt tử vong. Đối với bị người cải tạo mà nói, có thể nói đây là một cái mệnh môn. Nếu như Á Nghèo là bị người cải tạo, hắn tuyệt đối không hy vọng có dạng này một cái mệnh môn tồn tại. Nhưng mệnh môn vẫn như cũ còn tại đó, không phải là bởi vì Phí Thân Sĩ không cách nào loại trừ nó, đơn thuần là bởi vì bản thân cái này chính là Phí Thân Sĩ lưu. Bởi vì đây chính là Phí Thân Sĩ khống chế bị người cải tạo một loại thủ đoạn. Phí Thân Sĩ làm lò động lực người chế tạo, hắn có thể tùy thời tùy chỗ đóng lại mệnh môn. Tựa như trước đó bọn hắn gặp được xương báo, Phí Thân Sĩ liền đóng lại con kia xương báo lò động lực ban để hắn tử vong. Những cái kia bị người cải tạo dưới sự uy hiếp của sinh mệnh, đương nhiên phải nghe theo Phí Thân Sĩ mệnh lệnh. Phí Thân Sĩ động tác rất nhanh, không đến một phút đồng hồ, lò động lực liền cùng mê giới bổ rèn thể nội tất cả đường ống vừa vặn phù hợp tương liên. Theo lò động lực lắp đặt hoàn chỉnh, trong trạng thái mê man mê giới bổ rèn phút chốc mở mắt ra. Tạch tạch tạch, mê giới bổ rèn chậm rãi từ bàn làm việc ngồi dậy thân, ở vào con mắt bộ vị màu trắng đường vân bắt đầu trở nên tinh hồng, một bên khác màu đỏ kính viễn vọng cũng bắt đầu phát ra nồng đậm hồng quang. Theo hồng quang chợt hiện, một cỗ để cho lòng người khô ức khí tức bắt đầu theo mê giới bổ rèn trên thân phát ra. Giết chóc, khát vọng máu tươi, ác mộng sắp tới. Từng đạo điên cuồng ác niệm theo mê giới bổ rèn quanh người hồng quang bên trong truyền ra. Loại này ác niệm cùng trước đó loạn nguyên bên trong điên dại chi niệm rất tương tự, chỉ là trước đó điên cuồng là lục bình không dễ, chỉ có thể ảnh hưởng tinh thần phương diện, mà bây giờ điên cuồng tựa hồ sắp hóa thành hiện thực, tại phương diện vật chất tứ ngược không nớt. Làm ác niệm đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm, mê giới bổ rèn không hề có điểm báo trước ngóc đầu lên, máy móc miệng đại đại mở ra, đen như mực trong miệng đột nhiên toát ra một đạo chùm sáng màu đỏ. Tấu chương xong, chương 2085, cỗ máy chiến tranh chương 2085, cỗ máy chiến tranh chùm sáng màu đỏ xuất hiện không hề có điểm báo trước, nhưng nó vừa mới hiện thân, liền lôi cuốn kịch liệt sóng năng lượng đãng, thẳng tắp bắn về phía mái vòm tường ánh sáng. Cú may tường ánh sáng sức thừa nhận rất mạnh, chùm sáng màu đỏ mặc dù chạm đến mái vòm đỉnh vách tường, cũng không có đem ánh sáng vách tường phá vỡ, ngược lại là đem chùm sáng màu đỏ gãy trở về. Bất quá qua trong giây lát, chùm sáng màu đỏ liền tại mái vòm phía dưới tán loạn. Mắt thấy chùm sáng màu đỏ tứ ngược, rất nhiều cơ trung tiểu thí nghiệm công cụ nhao nhao mọc ra tay chân, hốt hoảng trốn tránh, tránh cho bị chùm sáng màu đỏ cho tác động đến. Những thí nghiệm này dụng cụ ngược lại là né tránh, nhưng cùng loại bàn làm việc cỡ lớn dụng cụ lại nhao nhao gặp tai nạn. Dù cho không có trực tiếp chạm đến, chỉ là bị sóng năng lượng cùng, cũng xuất hiện rõ ràng vết rách. Có thể thấy được, đạn này chùm sáng màu đỏ uy lực mạnh bao nhiêu. Trong một mảnh bối rối, A Nghèo ngược lại là lù lù bất động, cũng không phải nói hắn không thèm để ý chùm sáng màu đỏ lực uy hiếp, mà là trải qua tính toán, tại thời gian ngắn chùm sáng màu đỏ không có khả năng bắn ra đến vị trí của hắn. Mà lại, theo A Nghèo, nơi này dù sao cũng là Phí Thân Sĩ địa bàn, hắn không thể nào để cho chùm sáng màu đỏ tùy ý phá hư, cho nên không cần quá mức lo lắng. A Nghèo nghĩ ngược lại là không sai, Phí Thân Sĩ đích xác không có khả năng bỏ mặc phòng thí nghiệm bị hủy, chỉ là để hắn không tưởng được chính là, cuối cùng bình định chùm sáng màu đỏ lại không phải Phí Thân Sĩ, mà là chó đốm. Chùm sáng màu đỏ tại liên tục bắn ra về sau, đột nhiên hướng chân lồng chim phương hướng vào tới. Chó đốm vừa lúc ở vào chân lồng chim phụ cận, mắt thấy chùm sáng màu đỏ đánh tới, nó trực tiếp hé miệng, một ngụm liền đem chùm sáng màu đỏ cho nuốt vào bụng. Uy lực 10 phần khủng bố chùm sáng, khi tiến vào chó đốm bụng về sau, lại giống như là sao hỏa bay vào trong nước, nháy mắt liền dập tắt không thấy. Không chỉ có, không có đối với chó đốm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chó đốm thậm chí còn hé miệng, đầu lưỡi vây quanh miệng liếm liếm, đánh một cái vang dội ở một cái. Chùm sáng màu đỏ mang đến khúc nhạc dạo ngắn kết thúc về sau, A Nghèo lần nữa đem ánh mắt bỏ vào mê giới bổ rèn trên thân. Mê giới bổ rèn bây giờ đã theo bàn làm việc bên trên xuống tới, đứng vững ở bên người của Phí Thân Sĩ. Theo trên vẻ ngoài đến xem, mê giới bổ rèn cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Duy nhất biến hóa là hắn mặt nạ phấn mắt, cái kia màu đỏ kính viễn vọng trên tâm kính, một mực lóe ra sáng tối chập chờn u ám tia sáng. Mặc dù vẻ ngoài biến hóa không lớn, nhưng mê giới bổ rèn khí chẳng lại phát sinh biến hóa rõ ràng. Trước đó A Nghèo nhìn thấy mê giới bổ rèn thời điểm, hắn khí chẳng cũng không rõ ràng, có một loại cơ giới hóa sản phẩm đặc thù băng lãnh. Nhưng bây giờ, mê giới bổ rèn quanh người khí chẳng trở nên tràn ngập uy hiếp, chỉ là nhìn xem nó, liền có thể theo đáy lòng cảm thấy bỡ ngỡ. Loại biến hóa này, tựa như là theo một cái kỹ thuật hình máy móc khôi lỗi, biến thành dùng cho giết chóc cỗ máy chiến tranh. Rất tốt, trừ ngay từ đầu không có khống chế tốt lực lượng, phóng thích một đạo hỗn loạn chùm sáng bên ngoài, hết thảy đều cùng ta dự đoán. Phí thân sĩ trên dưới vướt ve mê giới của rèn, theo trong lời nói liền có thể cảm nhận ra, tâm tình của hắn hết sức kích động. Cải tiến loạn nguyên phối trộn, quả nhiên có thể để ngươi cái kia mới sinh linh trí, càng thêm thích ứng ác ngộng chi quang đối với ngươi ảnh hưởng. Bất quá, cụ thể uy lực còn cần tiến một bước kiểm tra. Nên như thế nào kiểm tra đâu? Phí thân sĩ vô cảm, suy tư một lát, vừa rồi hỗn loạn trùng sáng, đoán chừng đem lò động lực loạn nguyên phóng thích đến đường ranh giới phụ cận, muốn nhanh chóng tăng lên loạn nguyên dự trữ, biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục giết chóc. Như vậy đi, dùng hiểm quái đến làm kiểm tra đối tượng. Phí thân sĩ nói đến đây lúc, hơi có một chút đau lòng, dù sao chế tạo hiểm quái cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu là dựa theo dị vãng tình huống, hắn khẳng định là chờ mê giới bổ rèn chính mình chậm rãi khôi phục lò động lực loạn nguyên, nhưng nếu là muốn cho xạ dạ các hạ biểu thị lò động lực công năng, tự nhiên không có khả năng chậm rãi chờ. Phí thân sĩ quay đầu nhìn về phía A Nghèo, xạ dạ các hạ, không biết ý như thế nào. A Nghèo, là hắc ngộng đường hầm hiểm quái. Phí thân sĩ, hắc ngộng đường hầm hiểm quái thực lực quá bình quân, làm kiểm tra đối tượng rất khó tiến hành so sánh, ý của ta là đi hắc ngộng không gian. A Nghèo vốn còn nghĩ, nếu như có thể đi hắc ngộng đường hầm, đến lúc đó chính mình liền có thể sử dụng chống rông chi môn, tùy thời có thể rời đi. Nhưng phí thân sĩ lại nói là hắc ngộng không gian. Đây là địa phương nào? A Nghèo trầm ngâm một lát, gật gật đầu, được. Đã trước đó đã biểu hiện ra đối với lò động lực hứng thú, nếu như hắn nửa đường hối hận, thiết lập nhân vật đoán chừng có sụp đổ phong hiểm. Lại thêm, A Nghèo cũng đích xác muốn biết lò động lực đối với mê giới bồ rèn cải biến, cho nên hắn gật đầu đồng ý A Nghèo coi là phí thân sĩ hội trước dẫn hắn rời đi nơi này, đi hướng kia cái gì hắc ngộng không gian, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, phí thân sĩ chỉ là phát ra một chuỗi quỷ dị tiếng cười, thân thể liền biến thành một vùng tăm tối mê vụ. Hắc ám mê vụ nháy mắt bao phủ lại A Nghèo, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, trung quanh đã không phải là mái vòm phía dưới, mà là một mảnh tựa như hư không hắc ám thế giới. A Nghèo lơ lửng tại hắc ám thế giới chỗ cao, hắn có thể thấy rõ ràng, hắc ám thế giới phía dưới có một tòa to lớn phát sáng lôi đài. Lôi đài phương viên, một mảnh sáng tỏ. Địa phương khác thì bị hắc ám mê vụ che lấp. Mê giới của rèn bây giờ đang đứng đang phát sáng lôi đài một bên, màu đỏ kính viễn vọng nhìn chừng chừng đối diện, tựa hồ đang đợi đối thủ của mình. A Nghèo chính nhìn xem mê giới bổ rèn thời điểm, bên hai truyền đến phí thân sĩ thanh âm, tôn kính xạ dạ các hạ, hoan nghênh đi tới hắc ngộng không gian. A Nghèo nhìn lại, đã thấy một cái trang điểm cùng phí thân sĩ giống nhau như lúc người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sở dĩ nói chỉ là trang điểm giống nhau như lúc, bởi vì cái này phí thân sĩ, hắn cũng không phải là ẩn hình. Mặc dù không phải ẩn hình, nhưng kỳ thật cũng không nhìn thấy hắn hình dạng thế nào, hắn bây giờ tựa như là cái xác ướp, nửa gương mặt cơ hồ đều bị màu trắng băng vải cho cuốn lấy. Chỉ lộ ra một cái không có con ngươi đen nhánh con mắt, còn có một bộ phận rõ ràng có hỏa diễm vết thương cái cảm. A Nghèo mặc dù trong lòng đối với bên người cái này xác ướp phiên bản phí thân sĩ hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không hỏi đi ra, chỉ là thản nhiên nói, nơi này chính là hắc ngộng không gian. Phí thân sĩ gật gật đầu, đúng vậy, nơi này chính là hắc ngộng không gian, ta sáng tạo hiểm quái thế giới. Phí thân sĩ cũng không có giải thích cái gì gọi là hiểm quái thế giới, mà là trực tiếp đem hiểm quái thể hiện ra. Chỉ thấy hắn chỉ tay một cái, phía dưới phát sáng trên lôi đài, liền xuất hiện một cái ưu ảnh, đạo này ưu ảnh ngay từ đầu chỉ là mơ hồ hình dáng, nhưng theo chung quanh đại lượng khói đen chui vào ưu ảnh thể nội, nó chậm rãi biến thành một cái thực thể. Cuối cùng, mê giới bổ rèn đối diện, xuất hiện một cái hình thể to lớn một mắt cự ma. Một mắt cự ma phụ vừa xuất hiện, liền đối với bầu trời một trận gầm thét, khủng bố khí lãng không ngừng hướng ra phía ngoài quét tán. Dù cho ở trên không trung A Nghèo, cũng có thể cảm giác được một tia uy hiếp. Đấu chương xong, chương 2086, loạn nguyên tuần hoàn chương 2086, loạn nguyên tuần hoàn cái này điểm quái thực lực quá yếu, không biết có thể hay không kích thích mê giới bổ rèn giết cho mướn. Phí thân sĩ thanh âm theo trong gió truyền đến. A Nghèo liếc mắt nhìn phí thân sĩ, yên lặng không nói. Từ phương xa truyền đến sóng năng lượng bàn, áng có thể xác định, cái này làn da màu xanh cự ma, thực lực tuyệt đối vượt qua phổ thông chính thức vũ sư, đơn thuần chiến lực, đoán chừng đã đạt tới chân chi bên dưới. Mà cái này, ở trong miệng của phí thân sĩ thế mà là quá yếu. Trên thực tế, phí thân sĩ thật đúng là chưa hề nói láo. Mê giới bổ rèn đối mặt cái này một mắt cự ma, không có chút nào áp lực. Áng nghèo chỉ thấy, mê giới bổ rèn thân ảnh hóa thành màu đỏ hơi nước, nháy mắt đi tới một mắt cự ma bên cạnh thân, chỉ thấy từng đợt quang ảnh lấp lóe, không đến trong chốc lát, một mắt cự ma một trận kêu rên qua đi. Mê giới bổ rèn theo nó ngực phá vỡ một cái độc lớn, nhẹ nhàng lăn mình một cái, đứng vững bất động. Mà một mắt cự ma thì trùng điệp té ngã trên đất, tại một trận khí vụ bước lên xuống, biến mất không thấy gì nữa. A Nghèo nhìn xem một màn này, mặc dù trên mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm kỳ thật đã nhấc lên gợn sóng. Cái này một mắt cự ma mặc dù là cái hiểm quái, so sánh chân thực ma vật thiếu một chút thú bị nhốt trước khi chết tử chiến đến cùng thủ đoạn, nhưng truy cứu thực lực cũng tuyệt đối sẽ không so chân thực ma vật ít hơn nhiều. Lấy A Nghèo thực lực, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết một mắt cự ma, nhưng muốn làm đến mê giới bổ rèn như vậy thoải mái, thậm chí liền năng lượng ba động đều không có phát ra quá nhiều, lại là rất khó. Cái này hoàn toàn là một trận không đối xứng nghiền ép. Quả nhiên, cái này hiểm quái căn bản là không có cách kích hoạt mê giới bổ rèn giết chóc muốn, liên động lực lô đều không thế nào mở ra, xem ra muốn lên phân lượng càng nặng ra hỏa. Phí thân sĩ thanh âm truyền vào A Nghèo trong tai, lần này, A Nghèo không có ở trong lòng phản bác, mê giới bổ rèn thực lực cùng một mắt cự ma đích sắc trên lệch quá lớn. Phí thân sĩ nhẹ nhàng búng tay một cái, trên lôi đài xuất hiện lần nữa một đạo ưu ảnh. Theo màu đen mê vụ con chú, đạo này ưu ảnh dần dần lộ ra chân dung của nó. Một cái cầm chữ thập tế kiếm ong vàng kiếm sĩ. Cái này ong vàng kiếm sĩ hình thể, mặc dù so một mắt cự ma nhỏ hơn rất nhiều lần, nhưng hắn chiến lực nhưng lại xa xa vượt qua một mắt cự ma. Tiện tay dùng tế kiếm quanh tròn, liền có thể sinh ra một cỗ vực trường uy năng, loại này ngụy lĩnh vực năng lực tuyệt đối có thể đạt tới chân trì vu sư tiêu chuẩn. Dù cho áng nghèo ra sân, đoán chừng đều rất khó chiếm được tốt. Nhưng mê giới bổ rèn đối mặt ong vàng kiếm sĩ, vẫn như cũ biểu hiện ra gần như nghiền ép trạng thái. Làm vực trường cùng hơi nước trực diện giao phong lúc, mê giới bổ rèn lấy khủng bố lực các bách, đem ong vàng kiếm sĩ chữ thập tế kiếm trực tiếp cho đứt đoạn. Chữ thập tế kiếm đứt gãy, ong vàng kiếm sĩ lại không có lực phản kháng, cuối cùng bị mê giới bổ rèn đánh thành một bãi bùn thịt. Bất quá ong vàng kiếm sĩ chỉ là giả lập điểm quái, những thịt này cặn bã cuối cùng tất cả đều biến thành xương mù biến mất không thấy gì nữa, lôi đài sạch sẽ như trước. Cái này điểm quái mặc dù có thể để cho mê giới bổ rèn điều động một bộ phận lò động lực loạn nguyên chi lực, nhưng đơn thuần chỉ là tiêu hao loạn nguyên, lại không cách nào để lò động lực tiến vào loạn nguyên tuần hoàn nóng mở giai đoạn. Nhất định phải kích hoạt mê giới bổ rèn giết cho muốn. Phí thân sĩ thanh âm theo băng vải xuống truyền đến, có một loại ông cảm nhận. A nghe không nói gì, nhưng trong lòng của hắn lại là sinh ra một cái nghi hoặc, loạn nguyên uy lực phi thường cường đại, không chỉ có thể thay thế năng lượng tiêu hao, còn có thể làm trực tiếp thủ đoạn công kích. Cái này theo mê giới bổ rèn chiến đấu, liền đã có thể thấy được. Cường đại như thế loạn nguyên, nghe phí thân sĩ ý tứ, tiêu hao thậm chí còn có thể ở trong chiến đấu sinh sôi. Nếu loạn nguyên thật có thể vô hạn tuần hoàn, cái kia chiến đấu chẳng lẽ có thể mãi mãi không kết thúc? Mang sự nghi ngờ này, Ang tiếp tục xem tiếp xuống lôi đài thí nghiệm. Mê giới bổ rèn trận thứ 3 chiến đấu, đối mặt không còn là đơn nhất tiểu quái, mà là một đám to to nhỏ nhỏ tiếp cận 20 cái thạch tượng ủy. Thạch tượng ủy cá thể thực lực mặc dù cùng trận đầu một mắt cự ma không sai biệt lắm, nhưng bao quát khác biệt loại hình, phi thiên, đào đất, đánh xa, cận chiến, thậm chí liền thạch tượng ủy chữa trị sư đều có. Đối mặt loại này toàn phương vị chiến trận, mê giới bổ rèn lần thứ nhất lâm vào khổ chiến. Mặc dù mê giới bổ rèn không đến mức lập tức lộ ra sơ hở, nhưng khổ chiến mang đến lại là lâu dài tiêu hao. Nguyên bản sở tìm phủ gió áo giáp, không ngừng toát ra nồng đậm màu đỏ hơi nước, nhưng theo thời gian trôi qua, hơi nước màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí bắt đầu hướng tới không màu. Đây có nghĩa là lò động lực bên trong loạn nguyên càng ngày càng ít. Làm mê giới bổ rèn bị một cái mọc ra ác ma hai cánh thạch tượng bị đánh trúng lồng ngực, trung điệp ngã nhào trên đất lúc, loạn nguyên chi lực đã đạt tới cuối cùng tiêu hao đường ranh giới, nếu là tiếp tục tiêu hao, loạn nguyên sụp đổ, mê giới bổ rèn tự thân cũng sẽ tử vong. Mắt thấy mê giới bổ rèn liền muốn đến tuyệt cảnh, nó quanh người khí thế phút chốc biến đổi. Mãnh liệt giết chóc muốn theo mê giới bổ rèn thể nội dâng lên. Làm giết chóc muốn đạt tới cái nào đó giới hạn lúc, ảm đạm màu đỏ kính viễn vọng bên trên một lần nữa lóe lên hồng quang, trên áo giáp đường ống dâng lên mà ra hơi nước, cũng lại một lần nữa biến thành màu đỏ. Ang trợn mắt nhìn, mê giới bổ rèn theo kiệt lực trạng thái, một lần nữa biến thành trạng thái chiến đấu. Quanh người loạn nguyên lần nữa sinh động. Đây chính là loạn nguyên tuần hoàn nóng mở giai đoạn. Ang không khỏi hỏi. Đúng vậy, làm tiến vào giai đoạn này, chỉ cần giết chóc vẫn còn, chỉ cần ác mộng không ngừng, loạn nguyên năng lượng sẽ vĩnh viễn tụ tồn. Phí thân sĩ ngữ khí mang một tia u nhiệt. Theo phí thân sĩ tiếng nói rơi xuống, mê giới bổ rèn bắt đầu phản kích. Lần này, làm sát tâm dâng lên về sau, lực lượng của nó lại không ngừng khôi phục, mà thạch tượng quỷ dù cho có chữa trị sư tồn tại, cũng bị loạn nguyên ác mộng chi lực không ngừng ăn mòn, cuối cùng triệt để biến thành một chỗ cục đá vụn. Mê giới bổ rèn cùng thạch tượng quỷ chiến đấu vừa kết thúc, phí thân sĩ tựa hồ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lập tức lại ở trên lôi đài tạo dựng một đám u ảnh. Làm u ảnh lộ ra chân thân lúc, A nghèo đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lần này u ảnh không còn là ma vật hình nghiệp quái, mà là nhân loại. Một đám mặc bảo phục, tướng mạo khác nhau nhân loại vu sư. Mê giới bổ rèn lúc đầu đã chậm rãi lắng động sát tâm, lại nhìn thấy một nhóm người này loại vu sư lúc, phút chốc lần nữa dâng lên. Mà lại, so trước đó sát dục càng thêm mãnh liệt. Tiếp xuống 5 phút đồng hồ, Ang chứng kiến một trận chân chính đổ sát. Bị tàn sát chính là đám nhân loại kia vu sư. Mê giới bổ rèn cùng trước đó biểu hiện hoàn toàn không giống, toàn thân xuất hiện hơi nước, cơ hồ toàn bộ hành trình đều là nồng đậm xích huyết chi sắc. Nói cách khác, mê giới bổ rèn từ đầu đến cuối đều duy trì hoàn mỹ nhất trạng thái chiến đấu. Cho dù là đối mặt thạch tượng quỷ, đều không có tốt như vậy trạng thái. Có thể thấy được, mê giới bổ rèn đối với nhân loại sát tâm, so với đối với thạch tượng quỷ sát tâm muốn nặng hơn nhiều. Mà mãnh liệt sát tâm, phối hợp không ngừng giết chóc, chính là loạn nguyên chi lực nơi phát ra. Lo động lực khủng bố thời gian sử dụng, bây giờ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Làm trận này đồ sát kết thúc thời điểm, Áng thật dài thở ra một hơi. Dù cho những nhân loại này vu sư chỉ là giả lập điểm quái, nhưng Áng nghèo vẫn như cũ cảm thấy có một loại thọ tử hồ bi đau buồn. Bất quá, loại tâm tình này rất nhanh liền thu liễm. So với những tâm tình này, hắn hiện tại càng để ý còn là lò động lực bản thân. Tấu chương xong, chương 2087, nhỏ tình trạng chương 2087, nhỏ tình trạng Ang còn là lần đầu nhìn thấy, thông qua sát dục đến chuyển hóa chỗ tiêu hao năng lượng cơ chế. Dứt bỏ một ít không thể nói thần bí chi lực bên ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm, năng lượng ở giữa chuyển hóa, phù hợp tương đối bảo toàn trạng thái. Mà sát dục xem như một loại tâm niệm, cường đại tâm niệm chuyển đổi thành nhưng điều khiển năng lượng, đây là một loại cái gì cơ chế? Cái này có thể tính tại bảo toàn trong trạng thái sao? Tình huống tương tự, hắn trước kia chỉ nghe nói qua, ma thần tín đồ thông qua tín ngưỡng thu hoạch lực lượng. Tín ngưỡng kỳ thật cũng là một loại tâm niệm, nhưng tín đồ thu hoạch lấy tín ngưỡng chi lực, nói trắng ra còn là ma thần theo móng tay trong khe chạy ra một chút phúc lợi. Cùng lo động lực tạo thành tình huống, lại hoàn toàn không giống. Tâm niệm đến cùng là làm sao chuyển hóa thành ảnh hưởng vật chất giới lực lượng. Ang trước đó lúc đầu đã đối với lo động lực không thế nào đáp lại kỳ vọng, nhưng hôm nay lo động lực biểu hiện ra ngoài hiệu quả, thực tế để Ang nghèo rất động lòng. Bởi vì đối với linh trí ảnh hưởng, lo động lực có lẽ không cách nào dùng tại nhân loại bình thường trên thân, nhưng nó biểu hiện ra một chút đặc chất, lại phi thường đáng giá đi nghiên cứu. Xa dạ các hạ cảm thấy lo động lực biểu hiện như thế nào? Phí thân sĩ hỏi. Giết chóc vì suối, ác mộng vì nguyên, tiếp tục không ngừng mang đến đỉnh phong chiến lực, rất hoàn mỹ. A Nghèo gật gật đầu, bao lai nói, mê giới bộ rèn quá khứ thực lực, đoán chừng so trận đầu chiến đấu biểu hiện ra ngoài thực lực hơi yếu một chút, chỉ riêng trận đầu thực lực là tuyệt đối không cách nào ứng phó đến tiếp sau 3 trận, nhưng mê giới bộ rèn bây giờ tại động lực lô ảnh hưởng phía dưới, có thể nhẹ nhõm đánh xuyên qua lôi đài, mà lại theo sát dục tăng lên, trạng thái một mực ở vào đỉnh phong, theo cái này đến xem, lò động lực chỗ cường đại liền hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Nghe tới A Nghèo ca ngợi, Phí Thân Sĩ biểu hiện cũng rất kích động, trong miệng không ngừng nói lò động lực đủ loại ưu điểm. A Nghèo suy nghĩ, muốn hay không nhân cơ hội này hỏi thăm một chút lò động lực phương pháp luyện chế, trực tiếp để Phí Thân Sĩ cho hắn một cái lò động lực làm nghiên cứu, cũng không hiện thực. Không nói đến Phí Thân Sĩ có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích, chỉ riêng lò động lực bản thân mà nói, hắn rõ ràng là tồn tại luyện chế chủ nhân can thiệp dấu vết. Nói cách khác, lò động lực bên trên tồn tại Phí Thân Sĩ cá nhân ấn ký, ngoại nhân coi như cầm cũng không có cách nào sử dụng, càng thêm không có khả năng tiến hành chiều sâu nghiên cứu. Cho nên, nghe ngóng phương pháp luyện chế càng có giá trị. Bất quá muốn hay không hỏi, làm như thế nào hỏi, đây cũng là Ảng cần đối mặt vấn đề khó khăn. Ngay tại Ảng trong lòng xoắn xuýt thời điểm, Phí Thân Sĩ đột nhiên gián đoạn đối với lò động lực ưu điểm tự thuật, khép mắt, nhẹ nhàng a một tiếng. Xa dạ các hạ, lúc đầu ta còn muốn tiếp tục biểu hiện ra lò động lực càng nhiều công năng, bất quá bên ngoài phát sinh một chút nhỏ tình trạng, xem ra chúng ta cần trước thời hạn rời đi. Nhỏ tình trạng. A Nghèo mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. Chỉ thấy Phí Thân Sĩ duỗi ra bọc lấy băng vải tay, bao trùm mặt mình. Theo một đạo quỷ dị tiếng cười xuất ra, hết thảy chung quanh đều phát sinh biến hóa. Phía dưới phát sáng lôi đài vỡ vụn, màu đen mê vụ tựa như là bị cuồng phong cuốn lên, tất cả đều tràn vào Phí Thân Sĩ thể nội. Theo mê vụ tiến vào, Phí Thân Sĩ nguyên bản hiện lộ ra sát cước ngoại hình, dần dần biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Làm màu đen mê vụ hoàn toàn biến mất không thấy thời điểm, bọn hắn đã theo hắc ngộng không gian trở lại mái vòm phía dưới phòng thí nghiệm. A Nghèo đang định nhìn xem cái gọi là nhỏ tình trạng là cái gì, nhưng hắn còn chưa kịp đem tinh thần lực bung ra, liền cảm giác được một cỗ kình phong theo chính diện đánh tới. A Nghèo từ khi tiến vào đóa linh hoa viên bắt đầu, vẫn đem tiếng lòng kéo căng, chưa hề thư giãn, cho nên ngay lập tức liền phát hiện công kích hướng. Công kích cường độ cũng không mạnh, chỉ cần một cái đơn giản phòng ngự thuật liền có thể chống cự. Nhưng tại hiểm giới sinh vật địa bàn, A Nghèo cảm thấy có thể không cần vu sư chi pháp, cũng không cần đi dùng. Cho nên, hắn cũng không có đi tạo dựng thuật pháp mô hình, mà là kích hoạt mắt phải lục văn. Đại biểu vực trường lục văn vừa bị kích hoạt, đánh tới Lệ Phong lập tức bị gãy trở về. Làm xong tất cả những thứ này, A Nghèo mới nhàn nhạt liếc nhìn Lệ Phong đến chỗ. Mắt thường nhìn lại, là trống rỗng một mảnh. Nhưng là tại tinh thần lực trong thị giác, hắn nhìn thấy một cái trong suốt nước mũi quái, trên tại bàn làm việc một cái góc chết, tựa như là đất dẻo cao su, đem thân thể buộc thành đoàn, giấu tại kim loại cái chén phía sau, muốn nhờ vào đó ẩn nút thân hình. A, nhà lữ hành hư không? A Nghèo sửng sốt một chút, nơi này làm sao lại xuất hiện một cái nhà lữ hành hư không? Tại A Nghèo sợ run thời điểm, phía sau truyền đến một trận đôm đốt tiếng vang, nhìn lại đã thấy Phí Thân Sĩ trên thân lan tràn ra đại lượng khói đen tạo thành xúc tu, những xúc tu này ở trong phòng thí nghiệm điên cuồng nổ. Chỉ chốc lát sau, những xúc tu này chậm rãi dương ở giữa không trung, lúc này tất cả xúc tu cuối cùng đều buộc chặt một cái trong suốt nhà lữ hành hư không. 12 con nhà lữ hành hư không, giống như là chơi diều, bị xúc tu giơ lên công nhiên bày tỏ. Nhìn xem này một đám nhà lữ hành hư không, A Nghèo giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỏ vào phòng thí nghiệm một bên trong suốt đường ống. Trước đó, trong suốt đường ống đại môn là đóng chặt lại, mà bây giờ, đại môn lộ ra một vết nứt. Nghĩ đến những này nhà lữ hành hư không chính là trước đó bị khóa ở trong suốt đường ống cái kia một đám, bây giờ theo đạo khe hở này bên trong chuẩn em đi ra. Bất quá, trong suốt đường ống cửa làm ở thế nào? A Nghèo dư quang bắt được bàn làm việc bên trên cái kia rõ ràng tổn hại, lại so sánh đường ống trên đại môn xuất hiện dấu vết, hắn nháy mắt rõ ràng. Đoán chừng là trước đó mê giới bổ rèn thả ra đến hồng quang, trong lúc vô tình phá quẹt tới trong suốt đường ống đại môn, để bọn này nhà lữ hành hư không trốn thoát. A Nghèo nghĩ thông suốt trong này quan thiếu lúc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên màu vàng hoa văn chân lồng chim. Trước đó Phí Thân Sĩ tại bắt giữ nhà lữ hành hư không thời điểm, chân lồng chim phụ cận nhà lữ hành hư không là nhiều nhất địa phương. Hơi suy luận một chút liền biết, bọn này nhà lữ hành hư không thật vất vả thoát khốn, nhưng không có thoát đi, còn bồi hồi tại chân lồng chim phụ cận. Đoán chừng, mục đích đúng là muốn cứu vớt con kia thêm mập bản đồng tộc. Chỉ là đáng tiếc chính là, chân lồng chim bốn phía tồn tại Phí Thân Sĩ thiết lập dị lực, lấy nhà lữ hành hư không cái kia yếu đuối thực lực, căn bản không có khả năng phá vỡ chân lồng chim. Huống chi, chó đốm lúc này đều còn tại chân lồng chim bên cạnh. Đang nghĩ đến lúc này, A Nghèo đột nhiên phát hiện một nơi kỳ quái. Chó đốm đối với chân trong lồng chim nhà lữ hành hư không phi thường khát vọng, đây là trước đó A Nghèo liền chú ý tới, nhưng kỳ quái chính là, chó đốm đối với chung quanh bị Phí Thân Sĩ bắt lấy nhà lữ hành hư không, lại hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí liền con mắt đều chưa có xem. Hiển nhiên, chó đốm muốn nhà lữ hành hư không, chỉ có chân trong lồng chim con kia thêm mà bản, cái khác đều không có hứng thú. Đây là vì cái gì? A Nghèo ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía chân trong lồng chim nhà lữ hành hư không. Gia hỏa này có đặc thù gì địa phương sao? Trừ béo một điểm, cùng cái khác nhà lữ hành hư không giống như không có gì khác biệt. Đấu chương xong, chương 2088, tặng cho chương 2088, tặng cho đúng rồi, cái này nhà lữ hành hư không còn có thể thông qua tinh thần ba động cùng người đưa tin. Bất quá loại này giao lưu năng lực, là nó độc thuộc, còn là tất cả nhà lữ hành hư không đều có được, A Nghèo lại là không biết. A Nghèo nghĩ nghĩ, dù sao nơi này cũng có bình thường phiên bản nhà lữ hành hư không, thử một chút liền biết. Nghĩ đến cái này, A Nghèo rỗi ra tinh thần lực xúc tu, đụng vào một cái bị khói đen xúc tu trói lại nhà lữ hành hư không. Nó tựa hồ đang đứng ở kích động trạng thái, bị Áng tinh thần lực ba động dọa cho nhảy một cái, một trận kinh hãi về sau, nó không ngừng truyền ra ngoài sợ hãi cảm xúc. Mặc dù nó biểu hiện ra rõ ràng cảm xúc, nhưng vô luận Áng nghèo làm sao hướng hắn truyền lại tin tức, đều không có đạt được phản hồi. Sợ hãi cảm xúc ngược lại là càng ngày càng nặng. Áng cẩn thận quan sát về sau, có thể xác định, cái này nhà lữ hành hư không có được trí khôn nhất định, nhưng cũng không thể cùng người giao lưu. Không phải không nguyện ý nói, mà là không thể. Nó căn bản không có tinh thần lực giao lưu năng lực. Nói cách khác, bị bắt vào chân trong lồng chim nhà lữ hành hư không, tại giao lưu trên năng lực, thật sự chính là độc nhất vô nhị. Chỉ là, A Ngẹo rất nghi hoặc chính là, chó đốn coi trọng chính là nó giao lưu năng lực sao? Cảm giác cũng không giống. Tại A Ngẹo âm thầm đoán thời điểm, phí thân sĩ đột nhiên đi đến A Ngẹo bên người, xạ dạ các hạ, ngươi nhìn qua tựa hồ đối với bọn này tiểu gia hỏa có hứng thú. A Ngẹo trước đó dùng tinh thần lực thăm dò nhà lữ hành hư không hành vi, hiển nhiên bị phí thân sĩ nhìn vào trong mắt. A Ngẹo lúc đầu nghĩ lắc đầu, hắn đối với nhà lữ hành hư không cũng không hứng thú lắm. Nhưng tại lắc đầu trước đó, hắn liếc mắt nhìn nơi xa xi nhìn chân lồng chim chó đốn, trong lòng hơi động, lúc đầu đã vọt tới yết hầu lý do thoái thác bị hắn lại nẹn trở về, đích xác có chút hứng thú, bất quá cảm thấy hứng thú nhất còn là một con kia. Áng chỉ chân lồng chim phương hướng. Nó cùng đồng loại của mình, dáng dấp rõ ràng không giống, mà lại nó tựa hồ còn có một ít năng lực đặc thù. Áng nghèo nói như vậy, cũng là nghĩ nhìn xem phí thân sĩ có biết hay không nó năng lực đặc thù là cái gì, vì sao có thể hấp dẫn chó đốn chú ý phí thân sĩ, cái này một cái đích xác cùng nó đồng tộc không giống, tựa hồ là một loại biến dị thể. Chính như xạ dạ các hạ nói tới, trong cơ thể nó tồn tại một cô rất thú vị lực lượng. Bất quá, ta còn không có tay nghiên cứu, không cách nào xác định loại lực lượng này nơi phát ra. A nghèo gật gật đầu, xem ra nó đích xác tồn tại năng lực đặc thù, bất quá phí thân sĩ cũng còn không có nghiên cứu ra được. Nếu như xạ dạ các hạ đối với nó năng lực đặc thù có hứng thú, vậy ta liền đưa nó tặng cho xạ dạ các hạ. Phí thân sĩ lời nói này nói phi thường đột nhiên, để A nghèo đều có chút bất ngờ. Thật sự là hắn nghĩ đến, có thể hay không dùng thoại thuật đem cái này nhà lữ hành hư không muốn đi qua, bất quá hắn cái gọi là muốn cũng không phải là chính mình cầm. Bản thân hắn đối với nhà lữ hành hư không cũng không hứng thú lắm. Hắn là dự định, mặt bên điểm ra cho đốm đối với cái này nhà lữ hành hư không có hứng thú, nếu như phí thân sĩ không quá coi trọng cái này nhà lữ hành hư không, như vậy không ngại đưa nó đưa cho đốm. Chó đốm dù sao cũng là Diêm đại thần sủng ái nhất chim sủng vật, phí thân sĩ đối với Diêm đại thần cũng có chút tôn kính, trong ý nghĩ của A nghèo, dùng thoại thuật lắc lư phí thân sĩ xác suất thành công kỳ thật không thấp. Nhưng không nghĩ tới hắn còn chưa nói ra miệng, phí thân sĩ liền chủ động nói ra tặng cho lời nói. Phí thân sĩ to lớn như thế phương, hoặc là A nghèo đánh giá cao phí thân sĩ đối với cái này nhà lữ hành hư không coi trọng, hoặc là hắn đánh giá thấp xạ dạ thân phận phất lượng. Mặc kệ là loại nào, hiện tại phí thân sĩ đem lại nói đi ra, cái này ngược lại làm cho Áng có chút không tốt nói tiếp. Hắn hiện tại vô luận tiếp nhận còn là cự tuyệt, giống như đều có chút không tốt. Tiếp nhận lời nói, tương đương tiếp nhận phí thân sĩ ân tình, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đối với nhà lữ hành hư không cũng không cần cầu, tiếp nhận ân tình này, còn không bằng tiếp nhận lò động lực phương pháp luyện chế ân tình. Nhưng cự tuyệt. Áng ánh mắt nhìn về phía nơi xa chờ đốn, nó lúc này đã hai mắt sáng lên nhìn xem chính mình. Hiển nhiên nó cũng nghe tới phí thân sĩ, trực tiếp cự tuyệt, lại đối không dậy nổi chó đốm. Mặc dù hắn có thể cự tuyệt về sau, lại nghĩ biện pháp dùng thoại thuật đi lắc lư phí thân sĩ, để hắn chuyển tặng cho chó đốm, nhưng dạng này lại rõ ràng mất tự nhiên. Mà lại, chó đốm đoán chừng cũng không hiểu, vì sao muốn quay tới quay lui. Áng cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, vậy thì cảm ơn phí thân sĩ. Hắn nghĩ nghĩ, làm cho quá phức tạp, nói không chừng sẽ còn hai đầu đều không được tốt. Còn không bằng dứt khoát một chút, liền tiếp nhận phí thân sĩ ân tình, sau đó tại bán trao tay cho chó đốm một cái nhân tình. Mà chó đốm vất lượng hiển nhiên là so phí thân sĩ càng nặng. Cứ như vậy một hướng, hắn kỳ thật cũng là kiếm. Theo tình nghĩa đi lên nói, chó đốm nhiều lần trợ giúp hắn, thậm chí đã cứu hắn, cho nên có thể với những chuyện này báo đáp chó đốm, A nghèo cũng là vui vẻ vui lòng. Đã xạ dạ các hạ đối bọn chúng bộ tộc này cảm thấy hứng thú, vậy những này cũng cùng một chỗ đưa cho xạ dạ các hạ. Phí thân sĩ nhẹ nhàng vung tay lên, giữa không trung bị khói đen xúc tu buộc chặt bình thường bản nhà lữ hành hư không, liền bị nhét vào chân lồng chim bên trong. Ngay sau đó, chân lồng chim bị đưa tới A nghèo trên tay. A nghèo nhớ kỹ, trước đó thêm mập bản nhà lữ hành hư không thả tại chân lồng chim bên trong, liền đã rất chen chúc. Nếu như lại bỏ vào 12 con nhà lữ hành hư không, chẳng phải là càng là nhét bạo. A nghèo nhịn không được dùng tinh thần lực liếc mắt nhìn chân lồng chim. Quả nhiên như hắn tưởng tượng như vậy, đều chen lại với nhau, giống như là bùn nhão dán thành một đoàn. Bất quá, còn là khó khăn lắm chứa được. A ước lượng chân lồng chim, mặc dù rất lớn, nhưng cũng không tính nặng. Hắn cũng không có đem chân lồng chim thu vào trong vòng tay, mà là thuận tay đưa cho chó đốm. Hắn đối với bọn này nhà lữ hành hư không có quá nhiều suy nghĩ. So với nghiên cứu bọn này nhát như chuột ra hỏa, hắn còn là càng muốn hồi báo chó đốm cho ân tình của hắn. A nghèo nhớ kỹ chó đốm trong bụng không gian rất lớn, hắn coi là chó đốm sẽ đem chân lồng chim nuốt vào trong bụng, nhưng chó đốm cũng không có làm như vậy, mà là đem cái đuôi của mình trở nên đặc biệt dài, tựa như là cả nụ dùng cái đuôi quấn lấy mũ, chó đốm dùng cái đuôi quấn lấy chân lồng chim. Chó đốm như thế nào làm, A nghèo cũng không xem bảo, dù sao đều đã đưa cho nó. Tại xử lý xong trận này từ nhà lữ hành hư không làm ra đến nhỏ nháo kịch về sau, phí thân sĩ lần nữa đem chủ đề dẫn dắt hướng lò động lực bên trên. A nghèo cũng hợp thời biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, gia nhập đối với lò động lực nghiên cứu thảo luận bên trong. Bất quá, lần này A nghèo lại là không chuẩn bị lại hướng phí thân sĩ yêu cầu lò động lực phương pháp luyện chế. Hắn đã theo phí thân sĩ bên kia trước sau chiếm hai lần tiện nghi, mặc dù ánh sáng dung môi còn chưa tới tay, nhưng tóm lại phí thân sĩ đã đáp ứng. Nếu như dưới loại tình huống này, còn tiếp tục đòi hỏi, A Ngư chính mình cũng cảm thấy quá tham lam. Cho nên, hắn chỉ có thể khắc chế tâm niệm, không đi nghĩ lò động lực sự tình. Tấu chương xong, chương 2089, tử thể chương 2089, tử thể đã phí thân sĩ còn muốn tiến đến thập tự sở, vậy ta liền không nhiều cái dậy, vừa bạn ta cũng có việc, trước hết rời đi. A Nghèo nói lời nói này thời điểm, ánh mắt nhìn qua không có chút rung động nào, nhưng trong nội tâm kỳ thật đã bắt đầu hưng phấn mẹ cứng. Hắn cùng phí thân sĩ liền lo động lực cùng bạn bèo chi chủng tiến hành nghiên cứu thảo luận, trọn vẹn tốn suốt cả ngày. Chỉ hoãn lâu như vậy, rốt cục tại phí thân sĩ lời nói muốn đi thập tự sở lấy tài liệu liệu lúc, mới tìm được cơ hội từ biệt. Xa dạ các hạ nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao? Mặc dù không nhìn thấy phí thân sĩ biểu lộ, nhưng theo trong thanh âm có thể nghe ra tâm tình của hắn rất mất mát. Đúng vậy, ngoại giới có một số việc cần phải đi làm, nhất định phải rời đi. Ang kềm chế lưu động tâm tình, thản nhiên nói. Mặc dù hắn đối với phí thân sĩ cải tạo phòng thí nghiệm còn có rất nhiều hiếu kỳ địa phương, bao quát lò động lực cùng bạn bèo chi trùng, hắn bây giờ hiểu rõ cũng chỉ là hơi hận, muốn càng thâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng so với nghiên cứu những này rất khó tại vu sư giới tái hiện tác phẩm, hắn hiện tại càng muốn sớm một chút rời đi, nhanh chóng đem nơi này tin tức mang đi ra ngoài. Phí thân sĩ trong lòng mọi loại không bỏ, khó được gặp được hiểu hắn tác phẩm chi âm, hơn nữa còn là tôn kính xạ dạ các hạ, hắn là thật rất muốn tiếp tục cùng xạ dạ các hạ nghiên cứu thảo luận. Nhưng đã xạ dạ các hạ đều nói như thế, hắn cũng không có lấy cớ lại tiếp tục giữ lại. Phí thân sĩ tiếp nối thở dài, vậy được rồi, ta cái này liền đưa xạ dạ các hạ rời đi mên đến hành lang. A Nghèo mặc dù rất muốn nói chính mình rời đi là được, nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng. Dù sao đã cùng phí thân sĩ đợi cả ngày, cũng không quan tâm chờ lâu vài phút. Phí thân sĩ mang A Nghèo theo cải tạo phòng thí nghiệm rời đi, trên đường đi, một mực tại cảm khái hôm nay cùng A Nghèo nói chuyện để hắn thu hoạch rất nhiều, ngẫu nhiên đề cập ánh sáng dung môi sự tình, nói gần nói xa ý tứ không có gì hơn, hy vọng A Nghèo có thể tại tương lai tế nguyệt ngày thời điểm, đến tâm mại chi địa dự tiệc. Đối với này, A Nghèo chỉ là mỉm cười, không có cự tuyệt, nhưng cũng không có gật đầu. Một lần nữa trở lại mê đến hành lang, tại vòng qua một cái chỗ ngoặt về sau, A Nghèo rốt cục nhìn thấy trước đó phí thân sĩ đề cập tới đã bắt đầu suy biến vặn bẹo chi trùng mẫu thể. Suy biến vặn bẹo chi trùng mẫu thể, cùng A Nghèo tại cải tạo phòng thí nghiệm nhìn thấy thời kỳ cường thịnh mẫu thể, trên ngoại hình không sai biệt lắm. Đều là to lớn xúc tu viên cầu, dính tại vách tường nơi hẻo lánh, chung quanh có hai cái rất nhỏ hình tròn ma, đây đều là vặn bẹo chi trùng tự thể. Suy biến kỳ cùng cường thịnh kỳ khác biệt duy nhất chính là vặn bẹo chi trùng mẫu thể màu sắc xuất hiện biến hóa. Phí thân sĩ đi đến cái này vặn bẹo chi trùng mẫu thể bên người, vươn tay đụng đụng nó trở nên u ám lẳng ra, khẽ thở một hơi, cái này vặn bẹo chi trùng mẫu thể đoán chừng chống đỡ không đến tâm mại triệt để giáng lâm ngày đó. Phí thân sĩ nói đến đây lúc, đem trên mặt đất cái kia hai cái nhỏ bé vặn bẹo chi trùng tử thể cầm lên, đây là cái này mẫu thể cuối cùng sinh sôi hai cái tử thể. Phí thân sĩ thở dài một hơi, đem bên trong một cái vứt trên mặt đất, cái này bởi vì không có năng lượng cung cấp đã mất đi hoạt tính. Cái này, phí thân sĩ nhìn về phía trong tay một cái khác vặn bẹo chi trùng tử thể, miễn cưỡng còn sống. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn mất đi hoạt tính, nhưng khoảng cách mất đi cũng không xa. Phí thân sĩ cảm khái lắc đầu về sau, đưa nó tiện tay ném đến trên mặt đất, tiếp tục đi về phía trước. A Nghèo nhìn xem lăn xuống đến chân hắn bên cạnh cái này vặn bẹo chi trùng tử thể, trong lòng hơi động, thao túng tinh thần lực xúc tu đưa nó cầm lên. Chính như phí thân sĩ nói tới, cái này vặn bẹo chi trùng tử thể nội bộ hoàn toàn là khôn cùng, cùng trước đó tại cải tạo trong phòng thí nghiệm nhìn thấy những cái kia vặn bẹo chi trùng hoàn toàn không giống. Tựa như là không có dinh dưỡng tiên thiên trẻ sinh non, bây giờ còn sắp gặp tử vong. Xa dạ các hạ đối với nó có hứng thú. Phí thân sĩ nghe tới sau lưng động tĩnh, dừng bước lại quay người nhìn qua. Có một chút hứng thú. A Nghèo nhìn về phía phí thân sĩ, nhẹ giọng hỏi, nếu như ta tiếp tục cung cấp nó năng lượng, nó có thể còn sống sót sao? Phí thân sĩ dừng lại một chút, gật gật đầu, nếu như từ xạ dạ các hạ cung cấp năng lượng lời nói, nó có thể bảo trì bình thường hoạt tính, bất quá nó chỉ là một cái tử thể, trừ trở thành binh khí bên ngoài, không có bao nhiêu tác dụng. Nếu như xạ dạ các hạ muốn bạn bèo chi trùng mẫu thể lời nói, ta có thể hướng cả nú đại nhân tình cầu, ta tin tưởng mẹ nạ vạ rộ là sẽ không keo kiệt vì các hạ cống hiến nó vô dụng lại xấu xí thân thể. A Nghèo, không sao, ta chỉ là muốn cầm đi nghiên cứu một chút. Phí thân sĩ rất muốn nói, tử thể so sánh mẫu thể mà nói, kỳ thật không có nghiên cứu gì giá trị, chính là một cái tiêu hao phẩm. Nhưng hắn vẫn là không có nói ra miệng. Dù sao vặn bẹo chi trùng tử thể còn nhiều, thiếu một cái hai cái cũng không có quan hệ gì. Xa dạ các hạ muốn, kia liền cầm đi. A nghe thấy phí thân sĩ không còn nói cái gì, biết hắn ngầm thừa nhận, vui mừng trong bụng. Hắn mặc dù rất muốn nghiên cứu vặn bẹo chi trùng mẫu thể, nhưng tài liệu chính hắn không chiếm được, còn không bằng tử thể đến dùng tốt. Kia chi tệ cỏ, hắn chi chân bảo. Theo phí thân sĩ, đây là không có tác dụng lớn gì tiêu hao phẩm, nhưng A Nghèo xem ra, điều này đại biểu một cái phi thường cường đại trung thành khôi lỗi. A Nghèo thông qua tay phải lục văn, đem một đạo hiểm giới khí tức đưa vào cái này khô quắt vặn bẹo chi trùng bên trong. Theo hiểm giới khí tức nhập thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vặn bẹo chi trùng thể nội chống giống năng lượng đang từ từ tràn đầy. Xác định vặn bẹo chi trùng không có khô cạn tiêu vong mà lo lắng, A Nghèo tại quanh thân của nó bố trí một tầng hiểm huyễn chi lực, sau đó hài lòng đem hắn thu vào vòng tay. Phí thân sĩ đối với này không nói gì thêm, tiếp tục mang A Nghèo hướng mê muội đến hành lang cổng đi đến. Phí thân sĩ cải tạo phòng thí nghiệm đích xác khoảng cách mên đến hành lang cửa vào rất gần, cơ hồ chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian, A Nghèo liền xa xa nhìn thấy một cái quen thuộc cánh cổng kim loại. Phiến đại môn này chính là di tích cửa vào, cũng là cái này bán vị diện lối ra. Nhìn xem phiến đại môn này, A Nghèo tâm tình lại một lần nữa kích động lên, lúc trước hắn sở dĩ đi tới tòa này di tích, chính là vì xác định phía sau cửa phải chăng có ma văn. Lúc ấy, tại phiến đại môn này bên ngoài, hắn cấp bách dò xét phía sau cửa trận tướng, cuối cùng không có kết quả, bây giờ quanh đi còn lại, hắn lại một lần nữa đi tới đại môn phụ cận, bất quá lần này, hắn đứng tại chính là trong cửa lớn. A Nghèo đi đến trước cổng chính, ánh mắt nhìn một chút trên cửa đường vân. Tại không có rơi vào đóa linh hoa viên trước, hắn kỳ thật liền đã tìm kiếm đến, phía sau cửa là có ma văn, bất quá khi đó bởi vì quá khẩn cấp, cũng không nhìn thấy ma văn bên trên phải chăng có 3D bản đồ. Bây giờ, ngược lại là có thể nhân cơ hội này tìm kiếm một chút. Mặc dù trong lòng đã có quyết định, nhưng hạng không có lập tức đi nghiên cứu ma văn, mà là chậm rãi kéo ra cái này có dạng cổ sơ đại môn. Theo đại môn bị mở ra, A Nghèo rõ ràng cảm giác được, không gian chung quanh năng lượng bắt đầu xuất hiện biến hóa, khí lưu cũng xuất hiện dị thường. Đây là bán vị diện cùng thế giới hiện thực mở ra tương liên thông đạo lúc, sinh ra tự nhiên đối lưu. Ngoài cửa lớn là đen kịt một màu mê vụ, hiển nhiên chính là phí thân sĩ trước đó nói hắc mộng đường hầm. Tấu chương xong, chương 2090, thả về chương 2090, thả về A Nghèo quay đầu đối với phí thân sĩ nói, liền đưa đến cái này đi. Phí thân sĩ không nói gì thêm, gật gật đầu, nhưng hắn không có lập tức quay người rời đi, mà là đem ánh mắt bỏ vào A Nghèo bên chân. Chó đốm lúc này còn đi theo A Nghèo bên cạnh. A Nghèo túi đầu nhìn về phía chó đốm, ngươi nên trở về, Jim đại thần còn đang chờ ngươi. Chó đốm vung hai tiếng, nghiêng cái đầu nhỏ, thanh tịnh con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú A Nghèo. Cái này vô tội ánh mắt, để A Nghèo cũng nhịn không được muốn trực tiếp mang đi nó. Bất quá, cân nhắc đến đủ loại tình huống, cái này hiển nhiên là không thể thành lập. A Nghèo cùng chó đốm đối mặt mấy giây, khẽ thở dài một hơi, ngồi xổm người xuống, cùng chó đốm thật sâu ôm. Đồng thời ở bên tai nó thấp giọng nói một câu, "Cảm ơn." Mặc dù không biết chó đốm tại sao lại chuẩn em đi ra, nhưng lần này nếu như không phải chó đốm, hắn đoán chừng rất khó thuận lợi hoàn thành đối với xạ dạ đóng vai. Vung ra ôm, A Nghèo đem chó đốm phóng tới mặt đất, vuốt vuốt nó trên đầu mềm mại lông, "Trở về sau sẽ còn gặp mặt." A Nghèo lời nói mặc dù nói rất chắc chắn, nhưng nội tâm kỳ thật cảm thấy, lần nữa cơ hội gặp mặt đã rất thấp. A Nghèo an ủi, tựa hồ rốt cục để chó đốm rõ ràng hắn ý tứ. Chó đốm nghẹn ngào một tiếng, mười phần không bỏ cọ sát A Nghèo ống quần, sau đó chậm rãi xoay người, hướng phía thân sĩ đi đến. Ken, ngay tại chó đốm quay đầu một cái chớp mắt kia, A Nghèo nghe tới một tiếng kim loại chạm đất lúc tiếng vang. Quay đầu xem xét, đã thấy chó đốm mặc dù tại đi trở về, nhưng là nó lại đem lúc trước cái hoa văn chân lồng chim thả tại mặt đất. A Nghèo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía chó đốm, nó không phải đối với nhà lữ hành hư không có hứng thú không, làm sao để dưới đất rồi? Sẽ không phải nó nghĩ lầm mình muốn, cho nên lưu lại rồi. A Nghèo đang nghĩ gọi lại chó đốm, để hắn đem chân lồng chim mang về, nhưng không đợi hắn mở miệng, chó đốm cái kia trở nên kéo dài cái đuôi, đột nhiên rơi tới. Chỉ nghe cùng cục thanh thúy thanh vang, chân lồng chim khóa móc bị chó đốm dùng cái đuôi cho mở ra. A Nghèo sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn chân lồng chim cửa lồng cách một tiếng bị đẩy ra, ngay sau đó từng đợt gió xoáy tàn sương mù, đại lượng vù vù âm thanh theo bên tai chuyển đến. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, chân trong lồng chim đã trống rỗng. A Nghèo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa hắc ngộng đường hầm, tất cả nhà lữ hành hư không giống như là ngựa hoang mất cương, xông vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. A Nghèo có lòng đi bắt, nhưng những này nhà lữ hành hư không cũng sẽ không đợi trong hành lang bất động, ngoài cửa đã không còn lá bán bị diện, bọn chúng hoàn toàn có thể chui ra vết tường, bỏ trốn đến trong hư không. A Nghèo vô lực rối rối tay, cuối cùng vẫn là thu hồi lại. Hắn nhìn về phía chó đốm, cái sau hay là dùng vô tội lại ánh mắt trong suốt nhìn qua hắn, tựa hồ đối với chính mình hành động hoàn toàn không có để bụng. A Nghèo liếc nhìn trống rỗng chân lồng chim, thở dài một hơi, được rồi, ngươi yêu như thế nào liền như thế nào đi. Dù sao nhà lữ hành hư không đã đưa cho chó đốm, nó xử lý như thế nào, đều là chuyện của nó. Thả đi liền thả đi đi, mặc dù có một chút đau lòng, nhưng chó đốm chính mình cảm thấy vui vẻ là được rồi. A Nghèo lần nữa hướng về chó đốm gật gật đầu, sau đó trịnh trọng nói đừng. Mời xạ dạ các hạ yên tâm, ta sẽ đem chó đốm đưa về đến Jim đại thần trên tay, đến lúc đó cũng sẽ đem mới ánh sáng dung môi mang về. Phí thân sĩ cầm lấy mũ, chụp tại trước ngực, hướng A Nghèo cúp thi lễ, kỳ vọng lần tiếp theo cùng xạ dạ các hạ gặp gỡ. Theo tiếng bước chân đi xa, phí thân sĩ mang cẩn thận mỗi bước đi chó đốm, biến mất tại mên đến hành lang cuối cùng. Đợi đến trung quanh triệt để an tĩnh lại về sau, A Nghèo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cho dù đối với chó đốm rời đi, có chút hơi cảm xúc, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu hắn sắp trở về hiện thực kích động. Rời đi trước, hắn còn có một việc muốn làm. A Nghèo cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía cổ sơ đại môn phía sau. Mặc dù tòa này di tích xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, không gian mở rộng vô số lần, nhưng di tích đại môn cũng không có cải biến. Lần này, không cần lo lắng có người quấy rầy, A Nghèo rốt cục đem đại môn phía sau ma văn hoàn chỉnh thu vào đáy mắt. Khi hắn đem ma văn toàn bộ sau khi xem xong, nét mặt của hắn có một chút giật mình. Mặc dù trước đó thông qua cánh cửa này vật liệu, đại khái đã suy đoán ra, cánh cửa này cùng hắn vị trí di tích đại môn có vô số liên hệ, nhưng vật liệu giống nhau cũng có thể là trùng hợp, cuối cùng còn không có được đến chứng minh thực tế. Nhưng hôm nay, theo ma văn xuất hiện, A Nghèo rốt cục có thể xác định, tòa này di tích cùng hắn ở tạm di tích, tuyệt đối là cùng là một người mở. Trên cửa ma năng trận, hắn bút pháp quả thực cùng trên cánh cửa kia giống nhau như lúc. Mà lại, ma năng trận bên trên cũng tồn tại một cái độc lập ma văn. Cái này độc lập ma văn chủ đường vân, đồng dạng đại biểu ánh sáng ngụ ý đây có nghĩa là, cái này độc lập ma văn chính là lúc trước hắn phỏng đoán đến. Di tích bản đồ. Chỉ cần kích hoạt cái này độc lập ma văn, có lẽ rất nhiều trước đó chưa giải nghi vấn, liền có đáp án. Bất quá, đáng tiếc chính là hiện tại cũng không thể kích hoạt cái này độc lập ma văn. Mặc dù trên cửa khắc họa ma năng trận rất hoàn chỉnh, cơ hồ không có bất luận cái gì đứt gãy cùng thiếu hụt. Nhưng kỳ thật, thật muốn nói đến, so với hắn ở tạm tòa kia di tích trên đại môn tàn tạ ma văn càng khó xử hơn lý. Bởi vì hắn chỗ ở di tích trên đại môn, mặc dù khắc họa đồng dạng ma năm trận, nhưng ít ra cùng cả tòa di tích là hoàn mỹ liên hợp. Mà phiến đại môn này bên trên ma văn, bởi vì di tích nội bộ không gian xuất hiện biến hóa cực lớn, ma văn không cách nào cùng di tích bản thể liên hợp, kỳ thật tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Muốn chữa trị lời nói, gần như không có khả năng. Trừ phi đảo ngược thời gian, tâm lại không giáng lâm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì hắn cũng không cần đi chữa trị cả tòa ma năm trận, hắn cần thiết bất quá chỉ là cái kia độc lập ma văn biểu hiện ra hiệu quả thôi. Chỉ là, muốn kích hoạt cái này độc lập ma văn, nhất định phải có năng lượng. Mà lại, còn không thể là ngoại giới trực tiếp cho, bởi vì biểu hiện bản đồ độc lập ma văn cũng không có gánh chịu năng lượng đường vân. Cho nên, muốn ma năng trận bản thân cung cấp nó năng lượng. Như vậy, cái này độc lập ma văn liền muốn cùng ma năng trận bên trong đại biểu nguyên năng một góc tương liên. Nhưng cái này nguyên năng lại không thể cho ma năng trận bản thân năng lượng, cho nên Ang hiện tại nhất định phải làm hai chuyện. Đệ nhất, hủy đi ma năng trận phòng ngự hiệu quả, thứ hai, bảo trì nguyên năng phụ cận đường vân là bình thường, lại có thể đem năng lượng cung cấp độc lập ma văn. Muốn làm được hai điểm này, cho dù là ma văn thuật sĩ đều sẽ cảm giác phải có chút khó giải quyết. Nhưng Ang nghèo đã từng chữa trị qua cái này ma năng trận, tương đối hiểu rõ, cho nên chân chính vào tay kỳ thật cũng sẽ không quá khó khăn. Bất quá, khả năng cần hao phí chút thời gian. Cũng may, bây giờ nơi này cũng không có người quấy rầy hắn. Hắn có đầy đủ thời gian đi mở ra vấn đề khó khăn, kích hoạt trên cửa độc lập ma văn. Tấu chương xong, chương 2091, sầu lo chương 2091, sầu lo tinh chỉ phía trên, quan sát trong đỉnh. Theo mũ áo đến sợi râu đều là một thân trắng bạch lão đầu hoa lầy, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi xa, lấy đủ cần, Phờ Dụ cầm đầu mấy vị vũ sư, ngay tại chân trời đuổi xa cùng ranh giới màu xám đen mê vụ. Lại một vòng sóng tuyến phun trào, còn mang đại lượng ký sinh thể. Hoa lư thở dài một hơi, cũng không biết di tích nội bộ đến cùng có bao nhiêu cùng loại bệnh trùng, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn. Hoa lư chưa hề nói danh tự, nhưng quan sát trong đỉnh tất cả mọi người biết, trong lời nói nâng lên hắn chính là A Nghèo. Sẽ không, Sander nói qua, chưa tìm được vật sống lây nhiễm sống tuyến cùng huyễn thải chuẩn chuẩn thả ra ký sinh thể, đối với A Nghèo đều không có ảnh hưởng. Nói chuyện chính là thiết giáp bà, nàng chính nhẹ nhàng say nghiền trà phấn, làm trà chọc trà về chỗ cũ thời điểm, nàng dương mắt lông mày, cũng liếc mắt nhìn chân trời. Bất quá, nàng xem không phải bầu trời mê vụ, mà là xa xôi lại đen nhánh màn trời cuối cùng. Sao Kim đã hiện thân, đối đãi nó vạch phá bóng đêm màn lớn thời điểm, khoảng cách hạng thất thủ di tích liền đã vượt qua 3 ngày. Thiết giáp bà mặc dù phản bác quả lời nói, nhưng nàng nội tâm kỳ thật đối với Ang phải chăng an toàn, vẫn như cũ không ôm lòng tin quá lớn. Nếu quả thật có biện pháp đi ra, hắn hẳn là đã sớm đi ra, không có khả năng một mực lưu tại trong di tích. Đau nhức. Nói chuyện tóc xám tiểu lão đầu nai sở, hắn nói đến một nửa thời điểm, hung hăng nội trừng liếc mắt quỳ trên mặt đất giúp hắn theo chân linh hồn nô bộc, ngươi không biết nhẹ tay một chút sao? Đừng theo, đi cho ta châm trả. Hắn đá một cước linh hồn nô bộc, sau đó tiếp tục dường như không có việc ấy quay đầu nói, đều đã 3 ngày, hắn thật còn sống sao? Nai sở vấn đề cũng là nghi vấn trong lòng của những người khác. Bọn hắn đều không nghĩ đối mặt Ang tử vong tin tức này, nhưng thất thủ tại di tích đã 3 ngày, Ang còn có lưu sống cơ hội sao? Dùn các hạ, ngươi thấy thế nào? Chúng ta cũng không thể một mực chờ a. Hoa Lực quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên nhắm mắt chợp mắt Dùn. Dùn dương mắt, một cỗ trầm mặc lực lượng nháy mắt lan tràn ra, trong không khí cũng không hiểu mang ngưng trọng. Đây là Dùn làm trầm mặc thuật sĩ năng lực thiên phú, chỉ là dị vãng Dùn cho tới bây giờ đều rất khắc chế, mỗi lần đều chủ động đóng lại trầm mặc lực trường. Nhưng hôm nay, Dùn lại xem nhẹ điểm này. Có thể thấy được nội tâm của hắn kỳ thật cũng không giống mặt ngoài như vậy trấn định. Dùn không có lập tức đáp lời, mà là liếc nhìn quan sát đỉnh về sau bên cạnh, nhắm mắt ngủ say sờn đờ. Đã sờn đờ nói có biện pháp liên hệ A Nghèo, kia liền chờ một chút đi. Dùn thản nhiên nói. Hoa Lợi cũng nhìn về phía sờn đờ, vuốt vuốt huyệt thái dương, gia hỏa này lại ngủ, ta liền nói hắn cái gọi là phương thức liên lạc, là ở trong mơ tiến hành à, hỏi hắn còn không thừa nhận. Bất quá, A Nghèo cũng liền ngày đầu tiên liên lạc qua sờn đờ, hai ngày này đều không có chút nào tin tức, ta cảm thấy đã rất treo. Trước đó Hoa Lợi cũng đã nói lời tương tự, cũng không phải hát suy, đơn thuần là cảm khái, bất quá khi đó khẳng định hội có người cầm ý kiến phản đối, nhưng lần này sau khi nói xong, cũng không có bất luận kẻ nào phản bác hắn. Đám người dù cho có thể đột phá dùn chế tạo trầm mặc lực trường, nhưng cũng không có làm như vậy, theo ngưng trọng không khí, lâu dài trầm mặc. Loại này mang vô hình áp lực trầm mặc, một mực duy trì đến Sơn Đở mở mắt ra một khắc này. Có Á Nghèo tin tức. Dùn ngay lập tức cảm thấy được Sơn Đở khí tức biến hóa, lập tức quay đầu hỏi. Sơn Đở lắc đầu, hắn không có cùng ta đưa tin. Dùn ánh mắt lóe lên thất vọng. Đưa tin? Các ngươi đến cùng là làm sao giao lưu? Làm sao có thể ở trong mộng đưa tin? Hoa Lợi nghi hoặc nhìn về phía Sander, liên tục 3 ngày hỏi thăm vấn đề giống như trước, mà Sander cũng làm ra phản ứng giống vậy, ánh mắt đều không có hướng Hoa Lợi trên thân nhìn, căn bản không để ý tới, xem như không nghe thấy. Hoa Lợi mang ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía chung quanh những người khác, hy vọng bọn hắn cũng có thể phụ họa. Chỉ là, đám người hiện tại quan tâm nhất còn là Ang Nghèo an nguy, về phần bọn hắn sư đồ như thế nào liên lạc, mặc dù bọn hắn cũng rất tò mò, nhưng đã Sander không muốn nói, bọn hắn còn là bảo trì tôn trọng, không có tiếp tục hỏi thăm. Đều đã 3 ngày, nếu như hắn thật không có chuyện, hẳn là sẽ cho ngươi chuyển đầu tin tức trở về. Đã một mực không có đưa tin, nói không chừng thật xảy ra chuyện. Mai Sở thở dài một tiếng. Lúc này liền Sơn Đở đều không có trực tiếp phản bác, bởi vì Mai Sở nói cũng có nhất định đạo lý, Á Nghèo nếu quả thật tìm tới khe hở, coi như không có tại Mộng Chi Hoang Dã cùng hắn trực diện nói chuyện, cũng nên tìm Phở Lột lưu một cái miệng tin tức. Nhưng cho đến bây giờ, Á Nghèo đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lời tuy như thế, nhưng thật muốn nói Á Nghèo chết rồi. Sơn Đở vẫn là không tin, bởi vì Mộng Chi Hoang Dã hạch tâm quyền năng đều khống chế ở trên tay A Nghèo, nếu như hắn thật chết, dù cho Mộng Chi Hoang Dã không sụp đổ, trong đó cũng sẽ bởi vì quyền năng tan biến mà xuất hiện một loạt dung chuyển, nhưng hôm nay Mộng Chi Hoang Dã bình yên vô sự, cái này kỳ thật liền đại biểu A Nghèo hẳn là còn sống. Nhưng còn sống không có nghĩa là A Nghèo tình huống chính là tốt, có khả năng A Nghèo lâm vào hôn mê, cũng có khả năng A Nghèo nhận trọng thương, bằng không không có đạo lý một mực không liên hệ. Rồi cũng nhìn thấy Sơn Đở trong mắt lóe lên chần chờ, hắn nghĩ nói, đã hắn vẫn là không có tin tức, vậy ta vẫn đi vào một chuyến đi. Đám người trầm mặc một lát, không có người nào phản đối, bởi vì mọi người ở đây nói chung cũng liền dùn tiến vào di tích về sau có thể thuận lợi rời đi, đã sớm nên làm như vậy, hiện tại còn chậm trễ 3 ngày. Hoa Lợi tìm tới cơ hội liền đâm Sơn Đở một câu, cho dù Hoa Lợi đối với Sơn Đở đủ kiểu trước mắt, nhưng hắn cũng không có ngăn cản dùn, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng A Nghèo giá trị, mà lại dùn tiến vào di tích cũng có thể thuận thế tìm hiểu tình huống cụ thể bên trong. Sơn Đở cũng không nói cái gì, hướng dùn gật gật đầu, ta cũng có thể đi vào. Dùn lắc đầu, không cần, ngươi liền ở lại bên ngoài, ta lần này đi vào rất có thể sẽ khiến bên trong ma vật phản kháng, đến lúc đó nói không chừng hội có ma triều phun trào, còn cần các ngươi tại bên ngoài trấn thủ. Dùn dừng một chút, lại nhìn về phía Thiết Giáp bà, bên này liền nhờ ngươi. Thiết Giáp bà nhẹ nhàng gật gật đầu, bên này có ta, ngươi tiến vào di tích chính mình phải cẩn thận nhiều hơn. Dùn gật đầu, không có lại tiếp tục nói cái gì, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về tinh chỉ trung tâm mau chóng đuổi theo. Đám người dùng chú ý lễ yên lặng tiễn biệt dùn. Bất quá ngay tại dùn sắp trốn vào tinh chỉ trung tâm thông đạo lúc, ngoài ý muốn sự tình phát sinh, một đạo quang mang nhạt theo ao nước phía dưới trong thông đạo tiêu tán đi ra. Trong thông đạo ra biến cố, tất cả mọi người trong đầu ngay lập tức nhảy ra đạo này tin tức, bởi vì bọn hắn đã từng trải qua loại tình huống này, làm trong thông đạo có sinh vật muốn đi ra lúc, bởi vì không gian chập trùng, liền sẽ sinh ra năng lượng trị quang. Bây giờ sống tuyến mới vừa vặn tuôn ra, cho nên lần này ánh sáng long lánh, cơ bản không thể nào là sống tuyến. Nếu như không phải sống tuyến lời nói, như vậy lớn nhất khả năng chính là trong di tích những ma vật kia. Nghĩ đến cái này, đám người cũng không nói hoài tới cái khác, chỉ để lại thao túng quan sát đỉnh kết giới người, cái khác tất cả đều hướng tinh chỉ trung tâm bay đi. Tấu chương xong, chương 2092, hiện thân chương 2092, hiện thân thụ linh hóa thân, cũng đi theo bay về phía tinh chỉ trung ương. Nếu như chỉ là lạc đàn một hai con ma vật cũng liền thôi, nhưng nếu như đi ra chính là đại lượng ma triều, hắn liền nhất định phải ngay lập tức thông báo lưu thủ trong kinh thế giới vu sư đến đây chống cự, nếu không hậu hoạn vô tận. Bao quát thụ linh ở bên trong, đám người tất cả đều xuất hiện ở trong tinh chỉ ương thông đạo trên không. Bất quá, bọn hắn tất cả mọi người đến về sau, lại tất cả đều sửng sốt. Bởi vì không gian giới vực khác biệt, mặc dù không cách nào thấy rõ tia sáng phía dưới tình huống cụ thể, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy đi ra ngoài chính là một cái bóng tối hình dáng. Trọng yếu nhất chính là, đạo này hình dáng là hình người. Làm sao cảm giác có điểm giống? Hoa Lợi dừng một chút, không có tiếp tục nói hết. Ta cũng cảm giác có điểm giống. Thụ Linh lúc này cũng gật đầu đồng ý lơ lửng ở một bên Mai Sở, thì là ánh mắt cổ quái nhìn về phía bên người Lao Hưu Sander, ngươi có cảm giác hay không đến cái này hình dáng, nhìn qua có chút quen thuộc. Sander ánh mắt hiện lên một tia kinh nghi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, là A Nghèo. Làm Sơn Đờ nói ra cái tên này thời điểm, những người khác tất cả đều trầm mặc. Mặc dù bọn hắn đều cảm giác đạo này hình dáng rất giống A Nghèo, nhưng dù sao A Nghèo là ngụy trang qua chính mình thân thể cùng bề ngoài, cho nên cũng không dám xác nhận. Nhưng bây giờ Sơn Đờ chắc chắn nói ra tên A Nghèo, cái này ngược lại làm cho bọn hắn có chút ngạc nhiên. Đây quả thật là A Nghèo. Nhưng A Nghèo không phải thất thủ đến trong di tích sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Còn là nói, người đến này nhưng thật ra là một ít ma vật giả trang, hoặc là nói là loại nào đó giả tượng. Đám người trong ánh mắt nghi thái hiển lộ không bỏ sót, Sơn Đờ cũng chưa giải thích, bởi vì hắn hiện tại cũng không dám xác nhận bên trong có phải hay không thật A Nghèo, nhưng liền thân thể mà nói, là A Nghèo không thể nghi ngờ. Ngược lại là dùn các hạ thản nhiên nói, chờ hắn đi ra, chẳng phải sẽ biết. Tiếng nói vừa ra, trong thông đạo lấp lóe tia sáng càng ngày càng thịnh. Đám người lúc này cũng không nói nữa, yên lặng nhìn chăm chú trước mắt tia sáng. Làm tia sáng đạt tới thịnh nhất một khắc này, quần sáng bắt đầu chóc từng mảng, rất nhanh tất cả quang mang đều tiêu tán không thấy, lưu tại nguyên chỗ thì là một người mặc hơi có nếp nhăn quần áo, nhìn qua vẻ vải tóc đỏ mắt vàng thanh niên. Tóc đỏ thanh niên tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, vì sao bên ngoài vây quanh nhiều người như vậy? Hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt ở trên người Sơn Đở hơi ngừng một chút. Thấy mọi người đều không nói gì, tóc đỏ thanh niên tằng hắng một cái, "Các ngươi tốt, ta là Dạ của ngươi." Theo hắn tiếng nói vừa ra, Sơn Đở lúc đầu kéo căng đường nét, đột nhiên trở nên nhu hòa, đồng thời khỏe miệng có chút câu lên, "Được rồi, đừng có dùng tên giả, tất cả mọi người biết ngươi là A Nghèo." A Nghèo, cũng chính là tóc đỏ thanh niên, hắn tự nhiên biết những người khác sớm đã nhìn ra thân phận của hắn, sở dĩ thuận miệng nói một cái tên, đơn thuần là cảm thấy không khí này hơi có chút nghiêm trọng, còn là bông lỏng một điểm tương đối tốt. Ngươi thật là A Nghèo. Mai Sở lúc này đi lên trước, cẩn thận quan sát A Nghèo. A Nghèo nghĩ cảm thấy hiện nay cũng không cần thiết lại giấu, giải trừ biến hình thuật, khôi phục tóc vàng bộ dáng. Theo nguyên trạng khôi phục, A Nghèo quanh người khí chẳng cũng theo lười nhác không bị trói buộc, trở nên ưu nhã lạnh nhạt. Thật là ngươi. Mai Sở từ trên xuống dưới đánh giá A Nghèo, không phải huyễn thuật, là biến hình thuật. Ngươi cấy ghép biến hình nhuyễn thái trùng là ra. Thật bồi dưỡng ra đến rồi. Mai Sở tiếng nói còn không có hỏi xong, liền bị một đạo đại lực cho giật ra. Thụ Linh tức giận, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi về sau hỏi lại. Mai Sở bị cấm chỉ tra hỏi về sau, dùn đi tới, hắn không có lập tức nói chuyện, mà là dùng trịnh trọng ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá A Nghèo. A Nghèo cũng thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, dùi ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thân thể, thăm dò vào khó lường linh hồn chi địa. Mặc dù loại cảm giác này để A Ngư thân thể vô ý thức bài xích, nhưng hắn cũng không có tận lực thu liễm, bởi vì hắn hiểu được dùi đang làm cái gì. Dị thường điều tra, cực kỳ cường đại vu sư đều thất thủ ở trong di tích, mất đi tin tức, nhưng hết lần này tới lần khác mới tấn cấp chính thức vu sư hắn, lại từ bên trong thuận lợi đi ra. Nếu là A Ngư đứng tại dùi lập trường, đoán chừng đều sẽ hoài nghi một chút. Cho nên, dù đối với chính mình sử dụng chính sát chi thuật, A Ngư cũng không có cảm thấy nhận mạo phạm. Sau một lát, dùi ánh mắt trở nên nhu hòa một chút. A Ngư trên thân mặc dù có một chút địa phương rất kỳ quái, thí dụ như bàn tay, góp chân bên trên mấy đoàn nấm, liền cho dùi một loại cảm giác quái dị, nhưng những này nấm cuối cùng chỉ là học trang sức, A Ngư bản thân cũng không nhận được tà dị xâm nhiễm. Dùi mỉm cười, nói, đã ngươi đã đi ra, cái kia ngược lại là bất ta công phu rất lớn, không cần cố ý đi vào tìm ngươi. Nghe dùi nói như vậy, A Ngư lúc này mới hiểu ra, nguyên lai tất cả mọi người vây quanh ở cái này là bởi vì dùi dự định tiến vào di tích. A Ngư trong lòng hơi có chút may mắn dùi còn chưa kịp tiến vào. Mặc dù dùi thực lực rất cường đại, nhưng so cả đủ đại thần có lẽ còn muốn kém một bậc. Chúng chi, di tích đã không phải là di tích, mà là to lớn bán vị diện. Cả đủ đại thần làm bán vị diện kẻ khống chế, sẽ trở nên càng thêm cường hành. Dùi tiến vào trong đó, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Ở trong lòng A Ngư gọi thẳng may mắn thời điểm, một bên khác dùi cũng chú ý tới ánh mắt của hắn. Dùi mặc dù không có sử dụng đọc tâm chi thuật, nhưng hắn vẫn như cũ theo ảng trong mắt đọc hiểu một chút cảm xúc. Trong di tích tình huống rất nghiêm trọng, có rất cường đại ma vật. A Ngư gật gật đầu, trịnh trọng nói, đúng thế. A Ngư lời nói, để ở đây lúc đầu bởi vì hắn đào thoát sinh ra nhẹ nhõm cảm xúc, dần dần trở nên khẩn trương lên. Chẳng lẽ trước đó truyền ngôn là thật, thật có đại thần giáng lâm? Sơn lở thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh tới. A Ngư lần nữa gật gật đầu, đúng vậy, đích xác có đại thần giáng lâm, mà lại là thực lực phi thường cường đại. Đại thần. A Ngư chưa hề nói cả đủ danh tự, bởi vì những bí ẩn này tin tức, coi như muốn cáo trì, cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người. Không phải nói mọi người ở đây không đáng tín nhiệm, mà là vu sư thủ đoạn kinh thiên, nếu là thẳng lắc lư nói ra, dù cho hiện tại không có người ngoài, tương lai cũng có khả năng bị ngoại nhân tìm kiếm đến. Dùi cũng rõ ràng A Ngư lo lắng, những câu chuyện này tạm thời buông xuống, chờ chút lại nói, về trước đi. Tinh chỉ di tích cuối cùng không an toàn, A Ngư giá trị lại không thể thay thế, tốt nhất vẫn là rời khỏi nơi này trước. A Ngư gật gật đầu, hướng hóa lực cùng thiết giáp bà cúc thi lễ, sau đó liền đi tới sẩn đờ bên người. Dùi nhìn về phía thụ linh, ngươi trước cùng sẩn đờ cùng A Ngư trở về, tối nay ta sẽ đi qua tìm ngươi. Lúc đầu dùi cũng dự định cùng rời đi, nhưng lại A Ngư trước đó lời nói đại thần thật giáng lâm cái này khiến dùi dâng lên nồng đậm cảm giác gấp gáp. Nhất định phải ra cố ngưng quang chi vết tượng, nếu như đến cuối cùng tình trạng, thậm chí còn cần cắt đứt mảnh không gian này. Đây đều là dùi lưu lại lý do. Đấu chương xong, chương 2093, tiến vào ẩn tàng gian phòng phương pháp chương 2093, tiến vào ẩn tàng gian phòng phương pháp rời đi tinh chỉ di tích phạm vi về sau, A Ngư lần nữa sử dụng biến hình thuật, biến thành tóc đỏ bộ dáng. Trên đường đi, Thụ Linh nhiều lần muốn mở miệng hỏi thăm A Ngư đến cùng ở trong di tích kinh lịch cái gì, nhưng cuối cùng hắn còn là đè xuống lòng hiếu kỳ, lời gì cũng không nói, chỉ là quan sát đến A Ngư trên thân rõ ràng xuất hiện dị vật, nấm vật trang sức, một đường nghiên cứu trở lại A Ngư chỗ ở di tích. Đẩy ra di tích đại môn thời điểm, A Ngư cố ý liếc qua đại môn phía sau ma năng trận, sau đó mới đi tiến vào tối tăm hành lang. Một màn này, Sơn Đở cùng Thụ Linh đều bắt được. Ánh mắt của bọn hắn lóe lên một cái, trong đầu đồng thời nhớ tới một sự kiện, A Ngư theo trong di tích đi ra duy nhất con đường, tất nhiên phải đi qua cái kia phiến đại môn. Cái kia ảng phải chăng đã thấy tinh chỉ di tích đại môn phía sau tình huống? Đáp án có thể là khẳng định. Thụ Linh bản thân liền là lòng hiếu kỳ nặng người, liên quan tới tòa này di tích gần tàng gian phòng, theo bắt quái góc độ đến nói, hắn thậm chí so ảng còn càng thêm để tâm. Trước đó trở về trên đường đã nhẫn thật lâu, đợi đến ảng nghèo vừa về tới thư phòng, hắn lập tức liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi thăm đi ra. Sơn Đở cũng đem ánh mắt tò mò phóng tới ảng nghèo trên thân. Phía sau cửa ma văn a, ta theo trong di tích đi ra, tự nhiên là nhìn thấy. Bất quá, cái kia ma năng trận kỳ thật cũng xấu cái 7-8 phần, cơ hồ cùng toàn bộ di tích phòng ngự hệ thống đều đoạn tuyệt, muốn chữa trị rất trở ngại. Liền xem như ta, cũng tốn suốt cả đêm công phu, mới miễn cưỡng sửa lại thành công. A Ngẹo lơ đãng để lộ ra chiến công của mình, đồng thời hàm xúc biểu đạt hắn ma văn kỹ thuật chữa trị càng ngày càng mạnh. Bất quá, Sơn Đở cùng Thụ Linh chú ý điểm, lại cũng không là A Ngẹo ma văn chữa trị trình độ. Thụ Linh, ý của ngươi là, phía sau cửa thật sự có ma năng trận, mà lại, cùng ngươi tòa này di tích ma năng trận là tương tự. Thụ Linh kinh ngạc tại hai tòa di tích thật sự có chỗ tương thông. Sơn Đở chú ý điểm, thì là thời gian, ngươi chữa trị suốt cả đêm công phu. Nói cách khác, ngươi kỳ thật rất sớm đã rời đi trong di tích tâm, tại đại môn phụ cận. A Ngẹo gật gật đầu, đại khái hôm qua giữa trưa thời điểm, đến di tích đại môn. Sau đó phí hết lớn sức lực, mới đưa ma văn sửa lại thành công. Sơn Đở con mắt híp híp, ta còn tưởng rằng ngươi ở trong di tích lâm nguy, cho nên không có thời gian đưa tin. Sơn Đở thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng A Ngẹo lại mơ hồ cảm giác được một trận lạnh ý rót vào xương sống lưng của hắn, chậm rãi leo lên đến da đầu của hắn, một trận mồ hôi lạnh cùng run lên. A Ngẹo xấu hổ giật giật khóe miệng. Ta lúc ấy không nghĩ tới sẽ tiêu thời gian dài như vậy, liền quên. Sơn Đở lặng lặng nhìn A Ngẹo, sau một hồi hắn ở trong lòng thở dài một hơi. Lúc trước hắn là thật lo lắng A Ngẹo sẽ ra chuyện, kết quả tiểu tử này ngược lại là tâm lớn, bất quá có thể an toàn trở về, chung quy cũng là một chuyện tốt. Cảm giác được quanh người khí áp hơi hòa hoãn một chút, A Ngẹo tranh thủ thời gian mang qua cái đề tài này, đưa mắt nhìn sang Thụ Linh đại nhân nói không sai, tinh chỉ phía dưới di tích đại môn phía sau, cũng có đồng dạng ma năng trận, cùng tương tự độc lập ma văn. Nói như vậy, cái này hai tòa di tích người kiến tạo, thật đúng là có thể là cùng một người. Thụ Linh thấp giọng tự nói về sau, lại hướng A Nghèo truy vấn, đã có độc lập ma văn, cái kia đại biểu trên đó là có bản đồ. A Nghèo gật gật đầu, trải qua chữa trị, ta đích xác nhìn thấy bản đồ, bất quá cái này bản đồ kỳ thật cơ bản không có cái gì dùng. Thụ Linh, không dùng. Vì cái gì? Tòa kia di tích nội bộ, sớm đã mở rộng vô số lần, căn bản không còn nguyên bản di tích hình thái. Cho nên, đơn thuần theo bản đồ góc độ đến nói, nó cũng không có ích lợi gì. A Nghèo giải thích, để Sơn Đơ nhớ tới một sự kiện. Người trước đó đưa tin nói, người tiến vào di tích về sau, xuất hiện tại một mảnh rừng nấm bên trong. Rừng nấm là di tích nguyên bản không gian sao? Sơn Đơ sau khi nói xong, nhìn Áng trên thân mấy cái kia nấm trang sức liếc mắt, suy đoán mấy cái này nấm có phải là Áng theo rừng nấm bên trong mang ra. Nghe xong Sơn Đơ tra hỏi, Áng nghẹo bụng trộm liếc Thụ Linh liếc mắt, thấy cái sau không có bất kỳ biểu lộ gì, trong lòng âm thầm ước đoán, Sơn Đơ nói thẳng ra giữa bọn hắn có đưa tin, sẽ không phải hắn đem Mộng Chi Hoang Dã sự tình đã để lộ ra đi rồi. Bằng không, hắn giải thích như thế nào mình cùng hắn có thể làm được thông tin? A Nghèo mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có lập tức hỏi thăm đi ra, mà là trả lời, không phải nguyên bản không gian, rừng nấm tên thật gọi là Đóa Linh Hoa Viên, nó đến từ tiềm giới. Sơn Đở ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, chân tướng vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Hắn coi là cái gọi là di tích mở rộng, là thông qua không gian vật liệu kéo dài tới nhất định phạm vi, nhưng không nghĩ tới là trực tiếp theo hiểm giới kéo tới một tòa vườn hoa. Sau một hồi, Sơn Đở mới dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn, nói về bản đồ đi, đã tòa kia di tích bản đồ đã không có cái gì dùng, vậy ý của ngươi là, ngươi chẳng được gì? Sơn Đở kỳ thật rất muốn tiếp tục liền Đóa Linh Hoa Viên triển khai hỏi thăm, nhưng hắn còn là khắc chế. Liên quan tới di tích nội bộ chân thực tình huống, hay là chờ đợi Dùn Các Hạ đến lại nói. A Nghèo lắc đầu, dĩ nhiên không phải uổng phí công phu, ta theo tòa kia di tích trong địa đồ, cũng nhìn thấy một tòa ẩn tàng gian phòng. Tại 3D bản đồ bên cạnh trong tin tức, ghi chép tỉ mỉ tiến vào ẩn tàng gian phòng phương pháp. Thông qua khởi động một cái ma năng trận, tiến vào ẩn tàng gian phòng. Mặc dù trên bản đồ không có biểu hiện ma năng trận cụ thể đường vân, nhưng lại viết rõ cái này ma năng trận sử dụng chính là ấm trợ lên sắp xếp pháp cùng trắng lưu khả gà mật. A Nghèo lời nói, nháy mắt câu lên Thụ Linh hiếu kỳ, ý của ngươi là? A Nghèo gật gật đầu, theo thư phòng một bên cầm ra trước đó ở trên hành lang phát hiện kỵ sĩ áo giáp, kỵ sĩ trên áo giáp có một hàng cực kỳ tản tạ ma văn. Nếu như không có đoán sai, phía trên này tản tạ ma văn chính là tiến vào ẩn tàng gian phòng mở ra ma năng trận. Trước đó ta nghĩ tới muốn chữa trị nó, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì quá mức không trọn vẹn, muốn đem vô số cái ma văn sừng mang vào từng cái thử nghiệm, chữa trị độ khó cực cao. Nhưng nếu như cái này ma năng trận cùng tinh trì trong di tích ghi lại là giống nhau, đều là sử dụng ấm tợ lens sắp xếp pháp cùng trắng lưu khả gà mật, cái kia muốn giải mã liền đơn giản nhiều. Ấm tợ lens sắp xếp pháp là một loại có thứ tự ma văn danh sách, mở đầu vì không, điểm cuối vì có. Trắng lưu khả gà mật thì là ẩn tàng ấm tợ lens sắp xếp pháp một loại đặc thù mã hóa thủ đoạn. Nếu như dựa theo A Nghèo phỏng đoán, kỵ sĩ trên áo giáp tản tạ ma văn, tuân thủ ấm tợ lens sắp xếp pháp, như vậy phá giải nó liền theo hỗn loạn biến thành có thứ tự. Cũng chính là có pháp có thể theo, có chứng thích hợp, phá giải độ khó trực tiếp theo kim tự tháp đỉnh, xuống đến kim tự tháp tầng dưới chót nhất. Đương nhiên, tiền đề hay là muốn trước phá vỡ trắng lưu khả gà mật. Nếu như suy đoán của ta không sai, nhiều nhất một tuần, ta liền có thể đem trên áo giáp ma văn phá giải ra. Tấu chương xong, chương 2094, cáo chi chương 2094, cáo chi mặc dù Thụ Linh hết sức tò mò ẩn tàng gian phòng đến cùng có dấu cái bí mật gì, nhưng đã hiện nay còn không cách nào phá giải, Thụ Linh cũng chỉ có thể kiềm chế hiếu kỳ, đem lực chú ý bỏ vào sự vật khác bên trên, thí dụ như, A Nghèo bây giờ lấy ra một tòa tản ra người chết khí tức giáo đường, liền hấp dẫn Thụ Linh chú ý đây là một tòa lớn chừng bàn tay giáo đường, chỉnh thể từ bạch cốt đúc thành. Sức lấy mạ vàng hoa văn, ngoại hình mười phần hoa lệ diễm mỹ, có thể đem vãng sinh giả chi cốt điêu khắc thành bộ dáng như vậy, theo nghệ thuật góc độ đến xem, phẩm tướng cùng giá trị liền tuyệt đối không thấp. Thụ Linh cảm khái nói. A Nghèo nói, bây giờ không phải là phẩm luận nghệ thuật thời điểm, ý của ta là để các ngươi nhìn xem trong giáo đường. Sơn Đở cùng Thụ Linh tất cả đều lần theo A Nghèo lời nói, đem tinh thần lực biến thành tơ mỏng, để vào vong giả giáo đường bên trong. Bên trái hành lang, nơi đó có một cái thang ngủ tử linh, không đáng giá nhắc tới. Ta muốn để các ngươi nhìn chính là theo bên phải trên cầu thang đi, đối diện màu cửa sổ gian phòng. Làm Thụ Linh cùng Sơn Đở tiến vào A Nghèo nói tới gian phòng kia lúc, bọn hắn nhìn thấy một cái cuộn mình nghỉ ngơi linh hồn. Đây là một cái ngoại hình phi thường quái dị linh hồn. Chỉnh thể đến xem là cái nhân loại, nhưng là trên đầu lại mang một cái to lớn màu lục nấm, nhìn qua tựa như là mang đụng vào màu lục mũ. Dựa theo lẽ thường đến nói, linh hồn sau khi chết bề ngoài còn là hội cùng khi còn sống tương tự, nếu như cái linh hồn này là nhân loại lời nói, tại sao lại mọc ra như thế lớn lục nấm? Lục nấm thực tế quá mức có hút con người hiệu quả. Thụ Linh cùng Sơn Đở đều bị ép nhìn mấy mắt, mới chuyển hướng cái khác bộ vị. Khi bọn hắn nhìn thấy cái linh hồn này bề ngoài lúc, nháy mắt sửng sốt. Thụ Linh cùng Sơn Đở lẫn nhau dò xét liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Thụ Linh nhìn về phía A Nghèo, hắn là Zerves. A Nghèo gật đầu xác nhận, Zerves chính là cái thứ nhất thất thủ di tích người. Được đến khẳng định đáp án về sau, Thụ Linh trầm mặc một lát, thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ đau thương. Mặc dù bọn hắn đều có dự cảm, tại di tích mất tích vu sư cơ bản đều không có sinh lộ, nhưng dù sao không có nhìn thấy thi thể, cho nên còn ôm chặt một tia hy vọng. Bây giờ nhìn thấy dở vẹt tử linh, đại biểu cái tia hy vọng duy nhất chi hỏa đều dập tắt. Dù cho dở vẹt cũng không phải là dã man hang động, nhưng dù sao dã man hang động cũng có thất thủ ở trong di tích người, khó tránh khỏi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. ngoại trừ Zerbes, ngươi còn chứng kiến những người khác sao? Thủ linh ngữ khí có chút rất nhỏ, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn đều hiểu, thủ linh muốn hỏi chính là có quan hệ dã man hang động thất thủ người. À, ngươi tiếc nối lắc đầu, ta chỉ gặp được Zerbes, những người khác không nhìn thấy. Yphi gỡ chết, Zerbes cũng chết, ta đoán chừng bọn hắn cũng đều chết rồi. Thủ linh ánh mắt hơi lộ ra ảm đạm. Ta là tại đóa linh hoa viên gặp được Zerbes, khi đó hắn kỳ thật còn chưa có chết, bất quá hắn trạng thái cũng cùng chết không sai biệt lắm. À nghèo, hắn bị một loại tên là mê bánh ấm cho ký sinh, cơ hồ cả người đều biến thành ấm, mà lại mê bánh thậm chí có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Bây giờ linh hồn của hắn toát ra ấm, cũng là vì vậy. À nghèo đơn giản gặp đến Zerbes quá trình giảng thuật một lần. Zerbes trải qua hai ngày này tu dưỡng, đã có thể thức tỉnh một bộ phận ý thức. Cụ thể chi tiết, các ngươi chờ chút có thể trực tiếp hỏi Zerbes liên quan tới nguyên sinh di tích tình huống. Hắn kỳ thật so ta biết càng nhiều. Nghe xong Áng Nghèo kể rõ, Sơn Đở cùng Thụ Linh đều trầm mặc, mặc dù Áng chỉ là hơi hợt mang qua, nhưng vô luận là lúc ấy tình huống, còn là mê bánh cùng bố, bọn hắn đều có thể theo đôi câu vài lời cảm thụ được. Tại không khí trở nên lặng im thời điểm, Áng ánh mắt nhìn về phía Sơn Đở, nói khẽ, đạo sư, trước đó đưa tin. Áng không có đem nói cho hết lời, nhưng Sơn Đở rõ ràng hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Sơn Đở, sự cấp toàn quyền, bởi vì ngươi thất thủ tại di tích, vì để tránh cho tổn thất lớn hơn, ta đem đưa tin tình huống nói ra. Bất quá, chân tướng còn giấu kín trong mê vụ. Trần tướng, các ngươi là đang nói, hai người thông qua ngủ mơ truyền lại tin tức sự tình. Thủ linh lúc này cũng lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt hiếu kỳ tại hai người ở giữa lưu truyền. Thông qua sẵn được trả lời, cùng thủ linh nghi vấn, Á Nghèo biết đại khái sảng khoái xuống tình huống. Đoán chừng tình chỉ di tích người đều biết một bộ phận tình huống, bọn hắn có thể thông qua ngủ mơ truyền lại tin tức. Bất quá cụ thể như thế nào thao túng, đoán chừng bọn hắn còn không có nghĩ ra được. Á Nghèo nhìn về phía Sơn Đở, hiện tại cần nói ra sao? Sơn Đở từ chối cho ý kiến mà nói, cái này từ ngươi đến quyết định, dù sao trước đó chúng ta đã nói xong. Chính vì bọn họ trước đó đã thương lượng qua, mà lại mộng chi hoang dã là Áng sáng tạo bán bị diện, dù cho Sơn Đở là Áng nghèo đạo sư, cũng không có ý định vượt qua quy củ, đem mộng chi hoang dã sự tình nói ra. Lúc trước quả lại không ngừng tìm hiểu tin tức, Sơn Đở lại ngậm miệng không nói, cũng là vì vậy. Thủ linh, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Trong này đến cùng có cái gì chân tướng? Thủ linh dừng một chút, lại nói, đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn nói, cũng có thể không cần phải nói. Dù sao, đây là các ngươi sư đồ ở giữa bí mật. Áng trầm tư một lát, nghĩ nghĩ quyết định còn là đem mộng chi hoang dã sự tình công bố ra. Nguyên bản hắn liền định tại gần đây đem mộng chi hoang dã sự tình nói cho dã man hang động hạch tâm cao tầng, dù sao trước đó thương lượng với Sơn Đở qua, muốn ở trong mộng chi hoang dã làm một cái tiệc trà phân chẳng. Bây giờ, đã rủn, Thủ Linh, Hoa Lợi, Thiết Giáp bà, đông đảo cao tầng đã đoán được bọn hắn sư đồ ở giữa liên lạc cùng mộng có quan hệ, cùng hắn đám người trong bóng tối phỏng đoán, như vậy dứt khoát nhân cơ hội này, trực tiếp đem mộng chi hoang dã sự tình nói ra. Nghĩ đến đây, Áng ánh mắt nhìn về phía Sơn Đở, dùng ánh mắt ra hiệu ý nghĩ của mình. Sơn Đở gật gật đầu, duy trì Áng nghèo ý nghĩ. Nét mặt của hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tia lưu động cảm xúc. Mấy trăm năm tuổi thọ, kinh lịch các loại vui buồn, Sơn Đở cảm xúc kỳ thật đã thật lâu chưa từng xuất hiện to lớn ba động, nhưng giờ khắc này, tâm tình của hắn còn là xuất hiện dị dạng. Dù sao, một khi Áng chân chính đem mộng chi hoang dã công bố ra ngoài, trong này ý vị cùng lúc trước tiểu đả tiểu nháo kiên quyết khác biệt. Điều này đại biểu một cái mới tinh thời đại sắp tiến đến. Vừa nghĩ tới sắp nên đón thời đại mới, làm cái này thời đại mới kẻ thôi động một trong, Sơn Đở cũng không nhịn được có chút kích động. Mặc dù Sơn Đở rất nhanh liền kềm chế tâm tình chập chờn, nhưng kết bạn với Sơn Đở nhiều năm thụ linh, còn là bắt được dị thường. Hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem trước mắt cái này hai sư đồ, luôn cảm giác trong này có một chút quỷ dị. Các ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Thụ linh hồ nghi hỏi. Áng không có trả lời, mà là theo trong vòng tay lấy ra một cái túi nhỏ, trong túi trang năm cái lóe ra nhàn nhạt hơi mang kính mắt đơn. Tấu chương xong, chương 2095, Ngộ Tấn Thuật chương 2095, Ngộ Tấn Thuật tinh chỉ. Áng trên thân đến cùng có cái gì ma lực, vì sao những người khác lâm vào trong di tích? Kết cục cơ bản lấy cái chết chấm dứt, nhưng hắn lại vẫn cứ có thể thuận lợi rời đi, mà lại còn lông tóc không tổn hao. Hoa Lợi nói thầm âm thanh, truyền vào quan sát trong đỉnh trong thai mọi người. Hắn lời này nghe vào giống như là đang hoài nghi Áng nghèo, nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ Hoa Lợi tính cách, hắn cũng không phải chất vấn Áng cùng trong di tích sinh vật cấu kết, đơn thuần là hiếu kỳ Áng nghèo là làm sao làm được. Mai sở, thuận lợi đi ra chẳng phải được, quan tâm những chi tiết này làm gì? Hoa Lợi, ta chỉ là hiếu kỳ. Mai sở chính hưởng thụ lấy linh hồn nô buộc xoa bóp, nghe tới Hoa Lợi lời nói, bật cười một tiếng. Vậy ta còn hiếu kỳ ngươi cái kia Bạch Âu Kỳ học viện viện trưởng văn phòng, chúng tủ đằng sau trong mật thất có cái gì đâu, ngươi nguyện ý thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta sao? Hoa Lợi lúc đầu đối với Mai Sở chính dựng râu trừng mắt, nghe tới Mai Sở lời nói, nháy mắt không có tiếng. Hoa Lợi không muốn cùng Mai Sở loại này không cần mặt mũi người đối thoại, nghĩ nửa ngày, quay đầu nhìn về phía một mặt hài lòng uống trà hoa hồng Thiết Giáp bà, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Thiết Giáp bà lúc này ngay tại dư vị trà hoa hồng mùi thơm, chậm rãi hưởng thụ nước trà mang đến dư vị, cũng không trả lời Hoa Lợi. Ngược lại là cùng Thiết Giáp bà ngồi đối diện nhau nữa bu. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta cảm thấy Mai Sở nói không sai, cái này kỳ thật cũng không trọng yếu chính là hắn an toàn trở về, mà lại cũng thông qua dùn dị thường trinh sát. Hoa Lợi liếc mắt nhìn toàn thân tản mát hoa hồng huyễn ảnh Lý Anna, nói, ta cũng không có nói Áng có dị thường, ta liền nghĩ, nếu như hắn phương pháp có thể phát triển ra. Không đợi Hoa Lợi nói xong, lúc này, Thiết Giáp bà mở miệng nói, có thể mở rộng lời nói, lấy Áng nghèo tính cách, là không tiếp chia sẻ. Đã hắn không có làm như vậy, đại biểu đây là không cách nào hiện dụng. Người hiếu kỳ có thể, nhưng quay qua nhiều tìm tòi nghiên cứu, càng là tìm tòi nghiên cứu càng dễ dàng ly tâm. Hoa Lư tự nhiên rõ ràng thiết giáp bà ý tứ, dù sao đây khả năng dính đến à nghèo bí mật. Ở trong vu sư giới cơ hồ mỗi người đều có bí mật, nếu quả thật xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, đích xác khả năng dẫn đến lòng người xa cách. Áng không ở nơi này, ta mới hỏi như thế. Hoa Lư thở dài một hơi, được rồi, không nói cái đề tài này. Hoa Lư không tiếp tục nói về hắn, Mai Sở lúc này lại là mở miệng nói, các ngươi biết, ngộng chi thể hệ bên trong có thể ở trong ngộng đưa tin liên kết thuật pháp sao? Mặc dù Mai Sở không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Mai Sở nói chính là sợ đỡ cùng Áng ở trong ngộng đưa tin sự tình. Bởi vì chỉ là nghiên cứu thảo luận, cũng không hỏi ý bí mật, cho nên đám người ngược lại là không có người nào tại im lặng. Theo ta được biết, không có trực tiếp trong ngộng liên kết thuật pháp, nhưng có một loại có liên quan ảo thuật, tên là ngộng tấn thuật. Nói chuyện chính là Hoa Lợi, làm học viện phái vu sư đại biểu, có lẽ sức chiến đấu so với thực chiến phái hắc vu sư yếu nhược một bậc, nhưng liền học thuật lý luận mà nói, nội tình lại là phi thường thâm hậu. Ngộng tấn thuật là ngộng hệ một mạch nhập môn ảo thuật một trong. Kẻ thi thuật có thể đối với ngủ người truyền lại một chút tin tức. Bất quá có hai cái tiền đề, đệ nhất, ngủ người nhất định phải nằm mơ, bằng không không tiếp thu được tin tức. Thứ hai, kẻ thi thuật cùng thụ thuật người nhất định phải khoảng cách rất gần, xa nhất không thể vượt qua 100 mét phạm vi, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Lý Án Nạ gật gật đầu, ta cũng nghe qua cái ảo thuật này, nghe nói là thoát thai từ viễn cổ ác hí, là người chết hướng người sống báo mộng một loại thủ đoạn. Bất quá, cái này mộng tấn thuật là đơn hướng tin tức truyền lại, mà lại khoảng cách có hạn chế, tuyệt đối không cách nào làm được cự ly xa thi thuật, càng không khả năng phá vỡ không gian giới vực. Nói cách khác, Sơn Đở tuyệt đối không phải sử dụng loại này mộng tấn thuật cùng áng nghèo liên lạc. Trừ ra mộng tấn thuật, kia liền không có. Coi như thật sự có, đoán chừng cũng vẫn như cũng là đơn hướng tin tức truyền lại. Bởi vì mộng giới phạm vi rộng lớn đến vô biên vô hạn, chân chính làm được mộng tưởng muốn bao nhiêu rộng, giới vực liền lớn bấy nhiêu. Tại to lớn như thế mộng giới bên trong, coi như hai cái ngủ ở cùng một trên giường lớn người, làm mộng đều là hoàn toàn trái ngược, làm sao có thể tiến hành liên lạc. Tất cả mọi người rõ ràng đạo lý này, mộng giới quá lớn, mỗi người làm mộng cũng đều có khác biệt, căn bản là không có cách đi định vị. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện thực nói cho bọn hắn, thật sự có người làm được. Sơn Đở cùng Áng khẳng định là có liên hệ. Áng nghèo rơi vào di tích cái kia đoạn trong lúc đó, Sơn Đở một mực không hề rời đi trong tầm mắt của bọn hắn, duy nhất làm dị thường sự tình chính là nhập mộng. Hắn mộng tỉnh về sau, liền nói ra Áng nghèo tin tức, về sau, Sơn Đở cũng nhiều lần nhập mộng, không che giấu chút nào hắn là ở trong mộng cùng Áng nghèo liên lạc. Chính là bởi vì tận mắt nhìn đến, bọn hắn mới càng thêm hoài nghi, có phải hay không là một loại mới sáng tạo thuật pháp. Mai Sơ nói, Sơn Đở cùng Áng nghèo đều là huyền thuật hệ. Nếu như bọn hắn sáng tạo mộng hệ thuật pháp, hơn nữa còn là ở trong mộng định vị thuật pháp, cái kia đoán chừng từ viễn cổ đến hiện đại, tất cả mộng hệ vu sư đều muốn xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Vã lời nói, lời tuy nói như vậy, nhưng trừ mới sáng tạo thuật pháp bên ngoài, bọn hắn cũng nghĩ không ra cái khác đáp án. Hiện tại duy nhất biết chân tướng biện pháp chính là đi hỏi thăm Sơn Đở. Nhưng Sơn Đở trước đó chưa hề nói, liền đại biểu hắn không muốn nói, thật đi hỏi lời nói, đoán chừng cũng sẽ nên thiết giáp bà lời nói, càng là tìm tòi nghiên cứu, càng ly tâm. Xem ra, cái này lại là một cái vô giải vấn đề. Mai Sơ nói, tại mọi người bất đắc dĩ thở dài thời điểm, vây quanh tinh chỉ di tích tạo dựng ngưng quang chi vách tường phút chốc lấp lánh ra sáng rỡ tia sáng. Đồng thời, tại ngưng quang chi trong vách chúng vu sư đều cảm giác được một cỗ ứ động lực lượng, tựa như là không gian trung quanh nhiều hơn một loại trói buộc lực quy tắc, để bọn hắn tại vận dụng ma lực cùng tinh thần lực thời điểm đều càng thêm chậm chạp, thậm chí ngưng trệ. Hoa Lợi, ngưng quang chi vách tường lần nữa ra cố. Mảnh này ngưng quang chi vách tường nội bộ gần như hóa thành dị vực, liền quy tắc cũng bị ảnh hưởng. Thiết giáp bà nhấc lông mày nhìn về phía quan sát ngoài đỉnh, dùn chính beo lên găng tay từ bên ngoài đi tới. Xem ra ngươi khoảng cách một bước kia càng thêm gần. Vừa mới đi vào quan sát đỉnh dùn sau khi nghe được, trong mắt cũng không có vui mừng, ngược lại hiện lên một vòng ngảm đạm, vô luận như thế nào cuối cùng vẫn là kém một bước. Dùn lắc đầu, không có tiếp tục liền cái đề tài này kéo dài tới xuống dưới, mà là đối với thiết giáp bà nói, ngưng quang chi vách tưởng ta đã ra cố, chúng ta sẽ đi gặp một lần A nghèo, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian di tích liền xin nhờ bà chăm sóc. Thiết giáp bà gật gật đầu, được. Dùn dứt lời liền xoay người chuẩn bị rời đi, hoàn toàn coi nhẹ Mai Sở ở một bên gọi thẳng, mang lên ta cũng muốn đi. Dù tự nhiên là nghe tới Mai Sở kêu gọi, bất quá hắn vẫn không có để ý tới. Cũng là không phải cố ý không mang Mai Sở đi, mà là di tích tình huống, có lẽ sẽ liên quan đến một chút bí ẩn. Rất nhiều bí ẩn, biết càng nhiều, kỳ thật càng ngày càng nguy hiểm. Mà lại, Mai Sở tính cách quá mức nhạy thoát, tâm tính không yên, cũng không thích hợp biết những bí ẩn này. Nếu như đổi lại là thiết giáp bà, hoặc là Lì Anna, dù nói không chừng liền sẽ gật đầu. Tấu chương xong, chương 2096, nghi vấn chương 2096, nghi vấn không nhìn Mai Sở, dù một bước liền bước ra ngoài mấy chục thước, thân ảnh dần dần trở nên hư ảo. Ngay tại dùn thân ảnh sắp lúc rời đi, nông cạn tinh chỉ mặt nước đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng. Theo gợn sóng dập dờn lái đi, một bóng người theo gợn sóng chính trung tâm chậm rãi thăng lên. Quang huy tan mất, lộ ra bóng người hình dáng. Cái kia bóng loáng không dính nước làn da, còn có cái kia không được mảnh vải trên thân, đều tại tỏ rõ người đến thân phận, Thụ Linh. Lúc đầu đã chuẩn bị rời đi dùn, nhìn thấy Thụ Linh đến, cũng chỉ hoán bộ pháp. Quan sát trong đỉnh. Ngươi làm sao trở về rồi? Dùn nghi hoặc nhìn về phía Thụ Linh, hắn đang chuẩn bị đi qua tìm Thụ Linh cùng A Nghèo, kết quả gia hỏa này không hiểu trở về. Là Áng Nghèo để ta đến tìm ngươi. Thụ Linh nói. Chẳng lẽ có cái gì việc gấp? Dùn nhướng mày, ta hiện tại liền đi qua nhìn xem. Chờ một chút. Thụ Linh tranh thủ thời gian gọi lại Dụn, ta đã tới, khẳng định còn có chuyện khác, trước hết nghe xong lại đi cũng không muộn. Kỳ thật, ta cũng không biết Á Nghèo vì sao nhất định phải làm cho ta mang những vật này tới, chính hắn còn không qua đây. Nhưng đã hắn khăng khăng yêu cầu, ta cũng thuận ý của hắn. Thụ Linh vừa nói, một bên vươn tay phất qua mặt bàn. Mặt bàn nháy mắt xuất hiện hai loại đồ vật. Một cái căng phồng cái túi nhỏ, cùng một tòa cực kỳ tinh mỹ hoa lệ bạch cốt giáo đường. Cái túi nhỏ bởi vì thường thường không có gì lạ, bên trong cũng không có năng lượng tiêu tán, cũng không nhận được đám người nhìn chăm chú. Ngược lại là tòa kia bạch cốt giáo đường, tất cả mọi người nhận ra giáo đường chủ tài là vãng sinh giả chi cốt, đồng thời giáo đường tản ra nồng đậm âm trầm tử khí, lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Cái này tựa như là một cái có thể ôn dưỡng linh hồn luyện kim chi vật. Làm linh hồn hệ vũ sư, Mai Sở lập tức liền nhận ra bạch cốt giáo đường chân tướng. Lý Án Nạ cũng bổ sung một câu, giáo đường phía dưới khắc họa tĩnh mịch ma văn, đích thật là dùng cho ôn dưỡng cùng bảo tồn linh hồn. Mà lại ta cảm thấy được, trong giáo đường tựa hồ còn có linh hồn. Thu Linh gật gật đầu, đây là vong giả giáo đường, Á Nghèo luyện chế đạo cụ. Các ngươi có thể đem tinh thần lực tham tiến vào nhìn xem, mau cửa sổ đối diện tòa kia trong gian phòng, cái kia còn tại tĩnh dưỡng linh hồn. Ghi nhớ, bên trong cái khác linh hồn các ngươi đừng nhúc đích, còn có cũng đừng hư hao vong giả giáo đường, chờ chút ta còn muốn còn cho Á Nghèo. Đám người lần theo Thụ Linh lời nói, nhìn thấy trong gian phòng ngủ say giờ vest. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người duy trì trầm mặc, chỉ có Dung cùng Thụ Linh tại liền giờ vest vấn đề, làm ra chất vấn. Thụ Linh đem hắn theo Á Nghèo nơi đó nghe tới sự tình, đều nói một lần, sau đó nói, giờ vest linh hồn đã tĩnh dưỡng không sai biệt lắm, có thể tỉnh lại. Á Nghèo để ta dẫn hắn tới, đoán chừng chính là muốn để giờ vest tự mình nói cho các ngươi di tích một chút nội bộ. Dung trầm ngâm một lát, nhìn về phía ngồi đang quan sát đỉnh một bên khác tóc xám tiểu lão đầu. Mai Sở, ngươi đến đem giờ vest tỉnh lại, chú ý không nên thương tổn hồn thể. Dùn lúc đầu có thể tự mình tỉnh lại, nhưng đã Mai Sở tại cái này, để Mai Sở cái linh hồn này hệ vu sư tới làm tự nhiên tốt hơn. Mai Sở cũng không có chối từ, trực tiếp sử dụng linh hồn thuật pháp, đem giờ vest từ trong vong giả giáo đường mang ra ngoài. Theo Mai Sở nhẹ giọng nói mớ, linh hồn gợn sóng gợn đãng đến giờ vest trong linh thể, ngủ say 3 ngày giờ vest, chậm rãi mở mắt ra. Ta còn chưa có chết. Đây là giờ vest mở mắt ra về sau nói câu nói đầu tiên. Không đúng, ta đã chết rồi. Đây là linh hồn của ta. Nhưng linh hồn của ta không phải bị mê bánh trò xâm nhiễm sao? Giờ vest lẩm bẩm nửa ngày, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Làm giờ vest nhìn thấy người chung quanh lúc, trong mắt của hắn đầu tiên là nghi hoặc, chậm rãi lại chuyển thành mừng rỡ, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại, "Dùn các hạ, Thụ Linh đại nhân, là Á Nghèo đã cứu ta linh hồn, mang ta rời đi sao?" "Á Nghèo đâu?" "Thụ Linh, đích thật là Á Nghèo mang ngươi rời đi, hắn hiện tại tại cũng không ở chỗ này. Chờ chút, ta hội dẫn ngươi đi thấy hắn. Bất quá trước đó, ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề." Giờ vest gật gật đầu, hắn biết bọn hắn muốn hỏi gì, không ở ngoài chính là trong di tích tình huống, hắn cũng nguyện ý nói. Theo giờ vest cùng mọi người một hỏi một đáp, thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa giờ sau, giờ vest đem kinh nghiệm của mình tất cả đều nói ra. Nghe xong giờ vest lời nói, trong đầu của tất cả mọi người tất cả đều là nghi vấn. Trong di tích có mãnh liệt hồng quang, không chỗ ẩn nút, tất nhiên lại bởi vì hồng quang lâm vào quỷ dị hoàn cảnh. Đây chính là di tích sở dĩ có tiến vào không ra chân tướng sao? Hồng quang đến cùng là cái gì? Điên cuồng trong tranh nữ nhân mê kim lương, một kích liền đem giờ vest đánh trúng trọng thương, lai lịch của nàng là cái gì? Cấp độ thực lực lại đến loại kia tình trạng. Mê mánh, đem giờ vest biến thành khủng bố nấm, còn có thể xâm nhiễm linh hồn, cái này lại là cái gì? Các loại nghi hoặc bị nói ra, nhưng giờ vest biết kỳ thật cũng có hạn, hắn có thể đem di tích còn không có bị hiểm giới sinh vật xâm chiếm trước sự tình nói rất rõ ràng, nhưng về sau hiểm giới sinh vật sau khi xuất hiện xảy ra chuyện gì, giờ vest biết liền không nhiều. Hiện tại, xem ra còn là chỉ có theo Á Nghèo nơi đó có thể được đến đáp án. Hoa Lấy biểu lộ có chút nghiêm túc, giờ vest nói tới nội dung, đã để hắn cảm giác được thật sâu khủng bố, cảm giác nguy cơ giống như là gánh nặng, trực tiếp ép đến trên vai của bọn hắn. Nhưng coi như lại không an, bọn hắn cũng nhất định phải làm rõ ràng bây giờ trong di tích tình trạng. Cái gọi là không gian mở rộng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiểm giới sinh vật, rốt cuộc muốn làm gì? Dùn các hạ, ta muốn cùng ngươi cùng đi gặp Á Nghèo. Vã Lời nói. Lý Án Nạ cũng nói, ta cũng đi. Mai Sở cũng thừa cơ lần nữa đưa ra muốn đi ý tứ. Trước đó bọn hắn còn không hiểu rõ tình huống cụ thể, cho nên bọn hắn cảm thấy để cho Dùn trước đi, lại đến truyền lại tin tức là có thể. Nhưng bây giờ Vẹt lời nói làm cho tất cả mọi người đều dâng lên nồng đậm cảm giác gấp gáp. Đối với Vã Lời cùng Lý Án Nạ thỉnh cầu, Dùn trầm mặc một lát, còn là đồng ý bất quá. Mai Sở thỉnh cầu, lần nữa bị hắn xem nhẹ. Tại Mai Sở khổ cấp biểu diễn vẻ đau thương thời điểm, Thụ Linh đột nhiên nói, hiện tại cũng trước thông thả đi qua, Áng còn có một việc để ta nói cho các ngươi biết. Thụ Linh nói, đem để lên bàn một cái khác túi cái túi nhỏ mở ra. Từ bên trong rơi ra 5 cái tinh xảo kính mắt đơn. Đám người cũng đem lực chú ý nhìn lại, Lý Án Nạ tiện tay cầm lấy một cái kính mắt đơn, hơi nghi hoặc một chút nói, là luyện kim đạo cụ, có một chút dị lực bám vào. Bất quá, thật là khiến người khó có thể tin đơn sơ. Đây là Áng Nghèo luyện chế sao? Thụ Linh gật gật đầu, là Áng Nghèo luyện chế, hắn để các ngươi đeo lên kính mắt, có một ít chuyện muốn nói cho ngươi nhóm. Bất quá, cụ thể chuyện gì ta cũng không biết. Thấu chương xong, chương 2097, máy truyền tin. Chương 2097, máy truyền tin. Có chuyện muốn nói cho chúng ta. Liên thông qua cặp mắt kính này. Lý Án Nạ nghi hoặc nhìn trên tay kính mắt đơn, vừa đi vừa về lật xem một lượng, thấp giọng nói thầm, chẳng lẽ đây là máy truyền tin? Lý Án Nạ vừa nói, vừa cùng Thiết Giáp bà liếc nhau một cái. Ánh mắt hai người bên trong mang một loại ngầm hiểu lẫn nhau cộng đồng ý hàm. Lý Án Nạ thường xuyên đi tham dự tiệc trà, cho nên thường thường hội mang một chút theo tiệc trà bên trên thăm dò được tin tức mới, kỹ thuật mới, thậm chí mới đầu để trở về cùng Dã Man Hang Động nữ vu chia sẻ. Lý Án Nạ không chỉ một lần ở nội bộ Dã Man Hang Động cử hành nhỏ tiệc trà bên trên, chửi bậy dùn các hạ thẩm mỹ, thiên không cơ giới thành máy truyền tin đã phát triển đến hơi mỏng tinh thể tấm thẻ, nhưng máy truyền tin của bọn hắn vĩnh viễn là nhất tụt hậu thủy tinh cầu. Mà lại, dùn các hạ ở phương diện này còn đặc biệt bướng mình, khư khư cố chấp đem chính mình đối với thủy tinh cầu thẩm mỹ áp đặt đến cái khác vu sư trên thân. Tất cả mọi người cũng đều yên lặng thừa nhận, dù sao dùn các hạ là Dã Man Hang Động chấp chưởng giả, ý chí của hắn chính là Dã Man Hang Động tương lai phương hướng, cũng không có khả năng không nghe. Dù sao máy truyền tin cũng không phải cái gì tính chiến lược đạo cụ, tất cả mọi người cũng liền ngầm thừa nhận. Nhưng máy truyền tin trung quy vẫn là rất hữu dụng, mà thủy tinh cầu mang theo quá không tiện, Lý Án Nạ liền đã từng nguyện chuyển mặt bên hướng dùn các hạ đề nghị thay đổi máy truyền tin chế thức, nhưng dùn trực tiếp chẳng nghe không hiểu. Trước đó vài ngày, Lý Án Nạ trở lại Dã Man Hang Động về sau, cùng Thiết Giáp bà gặp mặt lúc cũng đã nói, nàng đã xin nhờ à nghèo đi cho dùn đề nghị thay đổi thủy tinh cầu máy truyền tin. À nghèo danh vọng như mặt trời ban trưa, lại là nội bộ tổ chức đối với tương lai phương hướng định em điệu hạch tâm chỉ tiêu nhân vật. À nghèo lời nói, có lẽ có thể ảnh hưởng dùn. Bây giờ nhìn thấy cái này kính mắt đơn, Lý Án Nạ lập tức liền nhớ lại chuyện này. À nghèo sẽ không phải đã cùng dùn nói qua, dùn đã đáp ứng, thậm chí cũng đã làm cho hắn làm ra thành phẩm kính mắt đơn. Mặc dù cái này kính mắt đơn luyện chế hơi đơn sơ, nhưng tóm lại so thủy tinh cầu tốt. Mà lại tương lai tinh tế luyện chế lúc khẳng định có thể cải tiến. Bất quá suy đoán của nàng đến cùng có phải hay không chính xác đây này. Lý Án Nạ không khỏi len lén dò xét dùn các hạ liếc mắt, muốn nhìn một chút hắn là biểu tình gì. Không chỉ là Lý Án Nạ, Hoa Lợi, Mai Sờ nghe tới Lý Án Nạ nói nhỏ, cũng nghĩ đến một khối. Dù sao thủy tinh cầu không chỉ bị nữ vu chửi bậy, đồng dạng cũng là nam vu sư một cái tâm bệnh. Bọn hắn cũng đều nhìn về phía dùn các hạ. Bọn hắn kỳ vọng nhìn thấy chính là không để ý biểu lộ, nhưng mà dùn lại là hít mắt, biểu lộ phi thường vi diệu. Tất cả mọi người trái tim lộn bột nhảy một cái. Càng là vi diệu, càng đại biểu không ổn. Đây là áng nghèo luyện chế máy truyền tin. Dùn thanh âm bình tĩnh không lay động, nhưng tất cả mọi người cảm giác được một tia rung động, càng là gió êm sóng lặng, chờ chút nhấc lên đầu sóng khả năng càng ngày càng khủng bố. Thụ Linh đúng như bay, ta không biết, dù sao đây là áng nghèo để ta lấy tới. Dừng một chút, Thụ Linh cười híp mắt nói, có lẽ chính là máy truyền tin đâu, dù sao áng nghèo đều không thì ra mình đưa tới. Trước đó Thụ Linh liền đoán được có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng nguyên nhân chính là này, hắn không chút do dự liền đáp ứng áng nghèo, đem những này kính mắt đơn đưa tới. Dù sao hắn thích nhất nhìn chính là náo nhiệt bắt quái, thích làm nhất chính là đổ thêm dầu vào lửa. Dùn hít mắt, trong khỏe mắt chạy xuống thần sắc mang khó tả thâm ý, nếu như là máy truyền tin lời nói, cái kia ngược lại là có ý tứ. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này máy truyền tin đến cùng cái kia điểm ưu tú. Dùn dứt lời, vươn tay theo mặt bàn cầm một cái kính mắt đơn. Hắn đã không có nổi giận, cũng chưa hề nói vượt qua lời nói, lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng loại này bình tĩnh, để tất cả mọi người có chút sợn cả tóc gáy. Thấy Dùn cầm kính mắt về sau, Thụ Linh quay đầu nhìn về phía những người khác, trong này có một cái là cho ta, cái khác chính các ngươi phân. Lý Án Nạ trên tay đã cầm một cái, Thụ Linh cùng Dùn tất nhiên hội có một cái. Trên bàn liền chỉ còn lại hai cái, mà ở đây còn có ba người, Thiết Giáp bà, Họa Lực cùng Mai Sở. Thân phận địa vị của Thiết Giáp bà còn tại đó, tất nhiên hội có một cái. Nói cách khác, cái cuối cùng kính mắt đơn thuộc về, bắt đầu từ Họa Lực cùng Mai Sở bên trong sinh ra. Họa Lực không chút do dự đoạt lại. Mai Sở thấy thế, miệng khép mở một chút, nhưng cũng không dám đi đoạt. Bình thường lẫn nhau đánh một chút miệng pháo cũng liền thôi, thật độc thủ, Họa Lực đẳng cấp thế nhưng là cao hơn hắn một cấp. Mai Sở chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Lý Án Nạ, ở đây cũng liền Lý Án Nạ cùng hắn thuộc về cùng cấp. Bất quá không đợi Mai Sở mở miệng, Lý Án Nạ trực tiếp đeo lên kính mắt đơn, đồng thời đối với hắn dùng im mắng môi ngữ nói, tới trước được trước, chính ngươi chậm. Mai Sở một mặt đắng chát quay đầu nhìn về phía những người khác, muốn nhìn một chút có người hay không có thể giúp hắn nói chuyện, nhưng mà tất cả mọi người lúc này đều đã đeo lên kính mắt đơn. Thụ Linh ngược lại là thật nhớ giúp Mai Sở nói một câu, lúc trước càng cầm ra 5 cái kính mắt đơn, là bao hàm Mai Sở, bất quá hắn không nghĩ tới Lý Án Nạ hội đi tới tinh chỉ. So sánh với Lý Án Nạ, Thụ Linh càng muốn cho hơn Mai Sở cầm kính mắt đơn. Dù sao Lý Án Nạ mỗi ngày thúc giục Thụ Linh mở không gian làm tiệc trà địa bàn, để Thụ Linh sinh ra nghịch phản tâm lý. Nhưng Lý Án Nạ động tác rất nhanh, là cái thứ nhất cầm lấy kính mắt đơn, hiện tại để nàng giao ra cũng không hợp đạo lý, cũng chỉ có thể bị khuất Mai Sở. Thụ Linh nghĩ đến cái này, không có lại đi để ý tới khóc tang Mai Sở. Đối với những người khác nói, căn cứ á nghèo thuyết pháp, lần thứ nhất mở ra cần trực tiếp hướng kính mắt nội bộ đưa vào năng lượng, dạng này có thể ghi chép năng lượng của ngươi tính chất, về sau cũng chỉ có thể ngươi sử dụng, xem như một loại khác loại nhận chủ phương thức. Dạng này nghe bảo càng giống là máy truyền tin. Nói chuyện chính là Mai Sở, hắn như là đã bị bài trừ tại bên ngoài, chỉ có thể hận hận ở bên châm ngòi thổi gió. Mặc dù Mai Sở là mang cảm xúc nói, nhưng lời hắn nói cũng không phải không có lý. Cái này khiến Dùn biểu lộ trở nên càng thêm bình tĩnh. Dùn cũng là không phải thật đối với á nghèo sinh khí, chẳng qua là cảm thấy nếu quả thật muốn đổi máy truyền tin chế thức, vì sao muốn tiền trạm hậu tấu, không cùng hắn trước đó giao lưu. Điểm này để Dùn rất không thoải mái. Đương nhiên, nếu như á nghèo thật hướng hắn đề nghị, Dùn đáp án khẳng định cũng là cự tuyệt tiếp thu. Dù sao thủy tinh cầu thần bí, cao quý, truyền thống, thấu triệt, mới phù hợp một cái vu sư định bị mà. Dùn mang treo chọc tâm tính, mở ra máy truyền tin. Theo năng lượng đưa vào, kính mắt đơn toát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đồng thời, trong suốt trên tấm kính chậm rãi lưu động ra một đạo chữ viết. dù nhìn thấy trên tấm kính chữ viết, càng thêm xác định đây là máy truyền tin. Bởi vì thủy tinh cầu máy truyền tin muốn cùng người khác truyền lại tin tức, cũng có thể thông qua văn tự truyền lại. Bất quá, làm dù nhìn kỹ lại lúc, lại phát hiện cái chữ này dấu vết cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Là một hàng kỳ quái số lượng. 999, 999. Tấu chương xong, chương 2098, trong ngộng gặp lại chương 2098, trong ngộng gặp lại 999. Đây là ý gì? Tại dù nghi hoặc không hiểu thời điểm, phía trước nhất số lượng đột nhiên xuất hiện ba động, 999 phút chốc biến thành 998. 998, 999. Nhìn xem cái số này, dù đại khái có một cái suy đoán, có lẽ cái này máy truyền tin sử dụng số lần hạn mức cao nhất là 999. Trước mắt hắn sử dụng một lần, cho nên phía trước nhất 999 biến thành 998. Nói như vậy, đợi đến số lượng về không thời điểm, cái này máy truyền tin chẳng phải là liền vô dụng. Cái này không thể được, là một cái máy truyền tin, thế mà chỉ có thể sử dụng 999 lần. Đây tuyệt đối là một cái cực lớn thiếu hụt. Mặc dù tất cả máy truyền tin đều có sử dụng hạn mức cao nhất, nhưng 999 lần thực tế quá ít, nếu như làm máy truyền tin đến sử dụng, dù cho hắn không ra mặt, đoán chừng dã man hang động cái khác vô sư cũng đều sẽ chủ động từ bỏ sử dụng. Dù nhịn không được lộ ra mỉm cười, cái này không mặt bên chứng minh còn là thủy tinh cầu tốt. Thủy tinh cầu không chỉ thần bí, cao quý, truyền thống, thấu triệt, hiện tại còn nhiều một cái đáng giá lấy ra nói ưu điểm, dù bền. Nghĩ đến đây loại kính mắt đơn đẩy ra, thậm chí khả năng gia cố thủy tinh cầu địa vị, dù liền vui vẻ. Thậm chí, hắn hiện tại liền muốn nhìn xem ở đây biểu tình của những người khác, nhất là Liana. Đừng cho là ta không biết các ngươi tiệp trà chửi bậy thủy tinh cầu, ta rõ ràng đâu. Nhìn xem á nghèo luyện chế kính mắt đơn, hiện tại các ngươi nên biết, có phải là thủy tinh cầu tốt hơn. Dù mang loại này tâm tình đắc ý, hướng chung quanh nhìn lại. Bất quá, không đợi hắn nhìn thấy Liana biểu lộ, một sức mạnh kỳ dị liền đột nhiên xâm nhập. Dù vô ý thức muốn phản kháng, lúc này thụ linh mở miệng nói, kém chút quên bằng dao, á nghèo nói, nếu như cảm giác khác thường lực xâm nhập, không nên phản kháng, không có nguy hiểm. Nghe xong thụ linh lời nói, dù nghĩ nghĩ, đun ra tinh thần lực đối với dị lực kiềm chế. Á nghèo tóm lại sẽ không hại bọn hắn, hắn cũng muốn đi tìm cái này kính mắt đơn càng nhiều khuyết điểm, không trải nghiệm làm sao biết đâu. Theo kỳ dị lực lượng bao trùm, dù phát hiện chính mình đối với ngoại giới cảm giác càng ngày càng mơ hồ. Loại cảm giác này có điểm giống là đi ngủ. Đại não mất trọng lượng ảo giác, để dù ý thức không ngừng trầm luân, phản phất rơi vào đen ngọt mộng đẹp tạo dựng vực sâu. Đợi đến dù ý thức hơi rõ ràng một chút thời điểm, hắn phát hiện chính mình đi tới một đầu lóe u quang chật hẹp tiểu đạo. Mộng cầu. Dù mặc dù không phải là mộng hệ vu sư, nhưng hắn dù sao cũng là nam vực vu sư giới kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật, cơ hồ lập tức phản ứng đi ra đầu này u quang tiểu đạo chân tướng. Nếu là mộng cầu, như vậy phía trước lối ra chính là mộng cảnh. Dù nhíu nhíu mày, nếu như là mộng cảnh lời nói, sẽ là ai mộng? Trừ những nghi vấn này, dù lại nghĩ tới một sự kiện. Trước đó Sơn Đở cùng thất thủ tại trong di tích hạng tiến hành liên hệ, tựa hồ chính là thông qua nhập mộng làm được. Sẽ không phải, chính là loại phương thức này a? Nếu thật là loại phương thức này, vậy thì có chút không xong. Sơn Đở cùng áng nghèo liên lạc, nhìn như cách xa nhau không xa, thế nhưng là vượt qua giới vực. Đối với cái khác vu sư mà nói, loại này vượt qua giới vực liên lạc phương thức đều có thể thực hiện, cái kia kính mắt đơn 999 lần hạn chế, giống như cũng không phải không thể nhịn. Dù kỳ thật cũng rõ ràng loại này liên lạc phương thức khủng bố, nhưng nghĩ đến có thể sẽ phá tan thủy tinh cầu địa vị, tâm tình của hắn liền không khỏi có chút hỏng bét. Dù lắc đầu, vứt bỏ không khách quan cảm tính, quyết định theo lý tính xuất phát, trước đi tiếp xúc một chút loại này lấy mộng đến thông tin phương pháp, đến cùng là làm sao làm được. Dù từng bước một đi lên phía trước, thông qua không hề dài mộng cầu, hắn nhìn thấy một cái phát ra sáng tỏ tia sáng cửa vào. Đây chính là mộng cảnh chi môn. Dù không chần chờ, trực tiếp vừa xài bước đi vào. Trung quanh vầng sáng nháy mắt dung nhập dùn thể nội, hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất bị những này vầng sáng rèn đúc ra thực thể, có một loại kỳ quái nặng nề cảm giác. Không đợi hắn đi khắc sâu nhận biết, che đậy kín ánh mắt vầng sáng liền chậm rãi tản ra, tựa như là kéo ra một đạo che đậy màn che. Hắn xuất hiện tại một tòa ven bờ hồ, lan tràn đến cuối tầm mắt nước hồ. Tại buổi chiều ánh nắng chiếu dọi xuống, phát ra lăn tăn sóng ánh sáng. Bên hồ là rất thưa thớt cây cối, cùng rộng lớn màu lục đồng bằng. Dùn con chứng kiến, một cái sau lưng mọc lên hai cánh hoa yêu, theo mặt hồ bay qua, gió nhẹ tại mặt nước mang theo từng đạo vận sóng. Hết thể tựa như là chuyện cổ tích thế giới mỹ hảo, tràn ngập ánh nắng cùng dạt dào sinh cơ. Cái này là mộng. Dù tại không có vượt qua mộng cầu trước, hắn vẫn còn đang suy tư, mộng cầu bị ngạ sẽ là ai mộng, còn là nói chỉ là mênh mông mộng chi giới vực. Nhưng khi hắn chân chính tiến vào mảnh thế giới này về sau, dù nghĩ tới vấn đề thứ nhất, biến hành, đây quả thật là mộng cảnh. Hắn hoàn toàn không thể tin được, mộng làm sao có thể như thế chân thực. Mặt đất xúc cảm, không khí hương vị, thậm chí ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân nhu ấm cảm giác, đều không giống như là ở trong giấc mộng. Ngược lại giống như là một cái thế giới chân thật. Vẹn vẹn theo ngoại bộ hoàn cảnh đến xem, hắn thực tế không cách nào thuyết phục chính mình, hắn ở vào trong mộng. So với mộng, hắn càng thấy nơi này là một cái dị độ không gian. Bất quá, làm dùn theo hoàn cảnh bên ngoài chậm rãi trở lại nội tâm suy nghĩ thời điểm, hắn cũng phát hiện một chút rõ ràng chỗ không đúng. Liên thí dụ như hắn bây giờ thân thể, tại dùn đang muốn đối với trong cơ thể tiến hành điều tra thời điểm, từng đạo thanh âm viên náo truyền vào hắn trong tai, nơi này là mộng cảnh sao? Ta rõ ràng xuyên qua mộng cầu, nhưng vì sao nơi này không giống như là ở trong mơ? Thân thể của ta là chính mình sao? Tựa như là chính mình, ta có thể cảm giác được huyết mạch chi lực, nhưng hắn hiện tại giống như tiến vào trong ngủ mê. Tư duy không gian cũng có thể cảm thấy được, nhưng vận dụng không được bên trong yên lặng ma lực. Mặc dù không cách nào vận dụng ma tuyền bên trong ma lực, nhưng chúng quanh giống như tồn tại một chút mỏng manh ma lực, ta vừa rồi hấp thu một bộ phận thí nghiệm, phát hiện có chút kỳ quái, giống như là giả tạo, lại giống là chân thật. Dù nhìn lại, đã thấy bao quát thụ linh ở bên trong, trước đó đeo lên kính mắt đơn người tất cả đều xuất hiện tại phụ cận. Lý Án Nạ đang hoài nghi chung quanh thế giới phải chăng là chân thực. Hoa Lệ thì là không ngừng cảm giác thể nội cùng bên ngoài cơ thể, học viện phái phong cách hiện lộ không bỏ sót. Thụ linh không nói gì, mà là đứng tại một cây đại thụ một bên, nghi hoặc nhìn về phía tây. Thiết Giáp bà cũng không nói chuyện, mà là cười tủm tỉm ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, thưởng thụ lấy gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, ngắm nhìn phương xa lờ mờ thành thị hình dáng. Dùn mang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đi hướng đám người, vì cái gì các ngươi đều xuất hiện trong giấc mộng này? Các ngươi là chân thật sao? Còn là nói, các ngươi đều là người nào đó nằm mơ tưởng tượng ra được nhân vật? Dùn tra hỏi, để đám người đối ngoại bộ hoàn cảnh nghi hoặc tất cả đều chuyển rời đến những người khác trên thân. Đúng vậy a, nếu như nơi này thật là một cảnh, bọn hắn làm sao lại hội tụ vào một chỗ? Phải biết, nằm mơ thế nhưng là ngẫu nhiên. Nếu quả thật có thể ở trong mộng định vị, mộng hệ vu sư sớm làm như vậy, nhưng cho tới nay cũng không có bất luận cái gì mộng hệ vu sư có thể làm đến điểm này. Hoa Lê thu hồi đối với tư duy không gian cùng ma lực nghiên cứu, tao mày nói, ta là xuyên qua mộng cầu tiền đến, ta có thể xác định chính mình có độc lập ý thức. Đồng thời, Hoa Lê báo ra một hàng sóng nhiều bí ngữ. Sóng nhiều bí ngữ là động thái tính ngôn ngữ mật mã, cần so sánh thời khắc, cố hữu môi giới cùng lập tức tâm cảnh, chỗ biểu diễn ra độc nhất vô nhị mật mã. Là vu sư giới tiền bối tại một chút vị dị trong di tích, phát hiện có người giả mạo thay thế đồng đội, mà khai phát ra một loại không phải cố định thức tính nhầm mật mã. Hoa Lê một báo ra cái này sắp xếp sóng nhiều bí ngữ, rồi lại tính ra bí ngữ cho đối ứng nội dung, cơ hội liền có thể xác định, lập tức Hoa Lê hẳn là có độc lập tư duy, lui thêm bước nữa nói, chí ít không phải dùng tự mình làm động, tưởng tượng ra được. Dù tự mình biết chính mình có chủ thể tư duy, Hoa Lê bây giờ cũng có chủ thể tư duy, đây có nghĩa là bọn hắn khả năng thật tại xa vời khôn cùng trong động, gặp nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi này thật là một giới. Tấu chương xong, chương 2099, không thể tưởng tượng nổi chương 2099. Không thể tưởng tượng nổi sóng nhiều bí ngữ cần rất cao thâm tính lực, Hoa Lợi làm tinh nghiên mật thiết mã học viện phái vu sư, có thể rất nhanh tính ra chính mình sóng nhiều bí ngữ, những người khác thì chậm một hai bước. Nhưng vẫn như cũ trong vòng một phút, những người khác nhau nhau báo ra riêng phần mình sóng nhiều bí ngữ, bao quát dùn chính mình. Mỗi người sóng nhiều bí ngữ biểu hiện ra riêng phần mình tư tưởng là khác biệt, dùn giải đọc xong đám người tư tưởng, cơ bản có thể xác nhận, đám người hẳn là đều có được riêng phần mình đặc biệt lại độc lập tư duy. Cái này khiến dùn một trận hoảng hốt, bởi vì nếu như mỗi người đều là thật, đều có được độc lập tư duy, như vậy cuối cùng đáp án chỉ hướng một sự thực kinh người. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người tụ tập tại một chỗ, một cái như mộng lại như thế giới chân thật. Hoa Lê thay thế dùn nói ra cái này để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chân tướng. Mỗi người mộng đều là độc lập, nhập mộng vị trí cũng là ngẫu nhiên, tại đã có trong nhận biết, tuyệt đối không thể tụ tập cùng một chỗ. Nếu quả thật có thể để cho mọi người tụ tập cùng một chỗ mộng hệ thủ đoạn, mộng hệ vu sư đã sớm công biết khắp thiên hạ. Ta cũng không dám tin tưởng. Lý Án Nạ thật sâu hút vào một hơi, mang thấm nước lạnh hơi không khí, để nàng cảm giác chính mình phảng phất thật đưa thân vào mép nước. Như thế chi chân thực, thật là mộng sao? Mặc dù đám người lúc này đều có thể lẫn nhau nhận đối phương, nhưng trong không khí trầm mặc ngược lại là lan tràn, mỗi người đều có loại giật mình ngược mộng sai lệch cảm giác. Ta ngược lại là cảm thấy đây là thật. Lúc này, một đạo ôn nhu ưu nhã thanh âm theo ven bờ hồ truyền đến. Đám người nhìn lại, nói chuyện chính là vươn tay hài lòng kích thích mặt hồ Thiết Giáp bà. Sơn Đở trước đây đang quan sát đỉnh thời điểm, nhiều lần nhập mộng. Hắn ở trong mộng cùng Áng tiến hành giao lưu, đây là xác định sự tình. Thiết Giáp bà quay đầu nhìn về phía đám người, trước đó các ngươi không phải vận nghị không thông hai người bọn hắn sư đồ là như thế nào vượt qua khoảng cách, vượt qua năng lượng che đậy, tiến hành giao lưu sao? Hiện tại chân tướng không phải đi ra sao, mộng là môi giới, mà cái thế giới này có lẽ chính là đáp án. Ta không biết cái thế giới này là tại mộng thổ, còn là một cái càng huyền dị địa phương. Nhưng nếu như nơi này thật có thể làm được vô luận khoảng cách có bao xa, đều có thể ở đây gặp lại, truyền lại tin tức. Đây không phải cao cấp hơn tương tác phương thức a? Thiết Giáp bà cười nói, các ngươi sở dĩ không dám tiếp nhận, là bởi vì cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng các ngươi nhưng có nghĩ tới, vũ sư giới mỗi một lần cải cách, ma lực biến cố, nhân chủng giới định, vị diện dung hợp, ma văn sinh ra, máy móc cách mạng. Loại nào không đều là tại cải cách trước, sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng thả tại hiện tại, những này đều giống như không khí, đã dung nhập chúng ta sinh hoạt. Không nên quên vũ sư bản chất, chính là đối với hết thể sự vật nghiên cứu, đem chân lý theo cái gọi là không thể tưởng tượng nổi bên trong, chậm rãi tìm kiếm đi ra. Thiết Giáp bà lời nói, làm cho tất cả mọi người đều có chút hiểu được. Bọn hắn nhận thấy đến không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật chính là tự thân tri thức có chỗ tận, nhận biết đạt tới hàng rào. Mà lại mộng giới rộng lớn như vậy, có lẽ thật sự có khả năng tồn tại dạng này một cái đặc biệt địa phương đâu. Đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, mặc dù bởi vì chứng cơ không đủ, bọn hắn còn không có hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, nhưng ít ra hiện tại bọn hắn tỉnh táo lại. Thiết Giáp bà thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là chậm rãi đứng người lên. Nàng ống quần bị nước hồ nhiễm, xuất hiện rõ ràng vết nước. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo cấp không ảo thuật hong khô thuật liền bị nàng sử dụng đi ra, vết nước nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi này ma lực cũng rất đặc thù, cùng thế giới hiện thực rất giống, nhưng cũng không tiêu hao dự trữ tại ma tuyển bên trong ma lực, mà là nhất định phải từ nơi này trong không khí thu nạp. Nếu như chúng ta phỏng đoán là thật, như vậy chỉ là nơi này ma lực, liền cái này khiến ta nghĩ đến rất nhiều thú vị lại có ý nghĩa trọng đại nghiên cứu phương thức. Hoa Lợi lúc này cũng gật gật đầu, Lúc trước hắn cũng tại nghiên cứu hoàn cảnh bên ngoài bên trong tung bay ma lực. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng cùng ma tuyển bên trong dự trữ ma lực hoàn toàn không giống, có một loại hư ảo tính chất. Nhìn thiết giáp bà nhẹ nhõm thả ra hồng khô thuật bộ dáng, đại biểu loại này hư ảo tính chất ma lực ở trong này cũng có thể sử dụng, cái này khiến hắn nghĩ tới rất nhiều nghiên cứu đầu đề. Cái thế giới này chân tướng, cụ thể như thế nào, suy đoán của chúng ta cũng rất khó chiếm được chứng thực. Bất quá, có một người khẳng định biết đáp án. Thụ Linh nghe âm thanh trong trẻo, từ xa đến gần, A Nghèo. Hắn đã mang bọn ta đi tới nơi này, ta tin tưởng hắn hội cho ra chúng ta muốn biết hết thảy. Nhưng là, liền cá nhân ta đến xem, ta cảm thấy mọi người suy đoán hẳn là thật, bởi vì trong mắt của ta, Ang chính là một cái mang đến kỳ tích người. Thụ Linh lời nói cũng không như giả mạo, trong âm thanh của hắn thậm chí mơ hồ mang một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Liana, ngươi cứ như vậy vững tin? Đương nhiên. Thụ Linh dừng một chút, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, hướng Liana nói đến, nếu như nơi này thật là một phương xem khoảng cách tại không có gì kỳ dị mộc thổ, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Liana nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, ngươi có ý tứ gì? Thụ Linh, chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Trước đó Áng tại Thụ Linh đại điện mang đi ngươi học sinh tiêu tiểu đủ ảo thời điểm, ngươi hẳn là nhớ kỹ hắn nói cái gì lời nói đi. Li Án Nạ trầm mặc gật đầu, lúc ấy Áng Nghèo đã từng nói không chừng qua mấy ngày tiệc trà sẽ xuất hiện một cái cực lớn biến số, loại này biến số thậm chí khả năng cải biến chuyện xưa tiệc trà hình thức. Trước đó Li Án Nạ vẫn không rõ loại này cái gọi là biến số là cái gì, nhưng nếu như kết hợp lập tức tình huống đến xem, Áng chỉ biến số sẽ không phải chính là chỗ này, hắn muốn để tiệc trà ở trong này tổ chức. Thụ Linh, ta cảm thấy nơi này rất tốt, hơn nữa nhìn đi lên thế giới rất lớn, hẳn là không thiếu một cái tổ chức hoạt động sân bãi, trọng yếu nhất chính là mới lạ. Mới lạ hai chữ tiến đụng vào Li An Na trong lòng. Thư Vinh cùng ganh đua so sánh, mặc dù Li An Na không hề để ý, nhưng cái này tại nữ vu ở giữa lâu dài tồn tại, cũng là tiệc trà theo một ý nghĩa nào đó có thể một mực làm tiếp nguyên nhân. Mà Hư Vinh cùng ganh đua so sánh phía sau, kỳ thật ẩn giấu cái nào đó lời ngầm, chính là thể hiện ra chính mình đặc biệt cùng mới lạ. Mặc dù cái thế giới này nhìn qua ma lực rất quái dị cũng rất nông cạn, nhưng lại lần nữa kỳ góc độ đến nói, khẳng định đủ để hấp dẫn người nhãn cầu. Dù sao dựa theo suy đoán của bọn hắn, mảnh thế giới này có thể không nhìn khoảng cách tiến hành tin tức tương tác, đây là đủ để phá vỡ thời đại mới lạ. Mà lại, chúng ta bây giờ suy đoán, có lẽ chỉ là cái thế giới này nông cạn nhất một mặt, nơi này nói không chừng còn có càng khiến người ta kinh ngạc sự tình. Thụ Linh lúc này lại nói, hắn lời này cũng không phải nói bậy, bởi vì nơi này cây cối cho hắn một loại cảm giác rất quái dị. Mà lại, quy tắc của nơi này rất quái dị, hắn là một cái linh, thế mà cũng có được như nhân loại nhục thân thực thể. Trong này khẳng định có càng đáng giá khai thác nội tình, theo đủ loại chi tiết đến xem, cái thế giới này tuyệt đối không tầm thường. Tấu chương xong, chương 2100, phá vỡ nhận biết chương 2100, phá vỡ nhận biết. Tại tất cả mọi người yên lặng nghe Thụ Linh cùng Li An Na đối thoại thời điểm, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa thành phố. Hoa Lực kỳ thật cũng đối nơi xa tòa thành thị kia rất hiếu kỳ, lần theo dùn ánh mắt nhìn lại. Cái này xem xét, lại là sử sốt, giống như có đồ vật gì bay tới rồi. Hoa lấy lời nói, để tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện. Chỉ thấy thành phố nơi xa trên không, trồi lên một cái hơi nước phi thuyền lướt qua thành thị từ ngoài, chậm rãi hướng ngoài thành bay đi. Phi thuyền nhìn qua có được lộ tuyến định trước, dù cho đi ngang qua đỉnh đầu bọn hắn, cũng chỉ là ném xuống một mảnh bóng dâm, cũng không có đình chỉ lộ trình, mà là tiếp tục phát ra ầm ầm tiếng vang, hướng về phương xa bay chạy mà đi. Bất quá, phi thuyền mặc dù không có dừng bước lại, nhưng theo trên phi thuyền lại nhảy xuống hai bóng người. Bóng người lấy cực nhanh tốc độ từ trên cao rơi xuống, tại sắp rơi xuống đất thời điểm, đất bằng sinh ra một đạo gió lốc, đem hai người nâng lên. Sức gió dần dần yếu bớt, cuối cùng tan biến tại không, mà hai người cũng xuân sẻ đứng vững tại trước mặt của bọn hắn. Hai cái người từ trên trời hạ xuống, chính là Ang cùng Sander. Đối với người đến, người ở chỗ này đã cảm giác ngược lại ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp tình lý. A Nghèo đã nói có việc muốn truyền lại tin tức cho bọn hắn, như vậy tất nhiên hội có loại nào đó truyền lại phương thức. Trước đó bọn hắn coi là kính mắt đơn là loại nào đó máy truyền tin, A Nghèo là muốn mượn máy truyền tin phát tin tức cho bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn rõ ràng, bọn hắn suy đoán tất cả đều sai lầm, Ang căn bản không phải phát tin tức cho bọn hắn, mà là rõ ràng đứng ở trước mặt bọn hắn. Các ngươi cuối cùng là đến. Hoa Lợi lên tiếng trước nhất, hắn hiện tại có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm, thế nhưng là thật đến hỏi thăm thời điểm, nhưng lại tạm ngừng, không biết nên từ đâu hỏi. Ang hướng đám người thi lễ một cái, bởi vì có chút sự tình chậm trễ thêm vài phút đồng hồ, xin thứ lỗi. Liana, thứ lỗi cũng không tất, ta hiện tại càng muốn biết, ngươi cho chúng ta đến cùng là kinh hỉ, còn là kinh hãi. Bởi vì lúc trước thiết giáp bà lời nói, đám người cũng đều tỉnh táo lại, ai cũng không có lập tức mở miệng hỏi thăm, mà là đem tất cả lực chú ý đều thả ở trên người Ang Nghèo. Ang hướng Liana trừng mắt nhìn, đối với những người khác, là kinh hỉ còn là kinh hãi ta khó mà nói, nhưng ta cảm thấy, đối với ngươi khẳng định là kinh hỉ nhiều hơn kinh hãi. Ang Nghèo lại quay đầu nhìn về phía Thụ Linh. Đối với Thụ Linh đại nhân mà nói, cũng giống như vậy. Kết hợp trước đó Thụ Linh cùng Li An Na đối thoại, đám người như thế nào không rõ Ang Nghèo ý tứ. Thụ Linh ánh mắt lóe lên vui mừng, đây chính là ngươi trước đó nói biến số. Ang không có che giấu, đúng thế. Thụ Linh trước đó còn có chút không dám xác định, nhưng bây giờ được đến Ang khẳng định đáp án, tâm tình của hắn nháy mắt trở nên ánh nắng, bất quá, Thụ Linh cũng không được ý bóng hình, hắn hay là muốn xác định Ang ý tứ có phải là cùng hắn nghĩ đồng dạng. Ngươi là dự định ở trong này tổ chức tiệc trà. Ang Nghèo, đúng vậy, ta thật có quyết định này. Bất quá tình huống cụ thể tối nay ta lại tường thuật. Ta biết các vị hiện tại có rất nhiều nghi vấn, không ngại chúng ta tiên tiến hành, vừa đi vừa nói chuyện. Tất cả mọi người không có ý kiến, một đoàn người được sự dẫn dắt của A Nghèo, trùng trùng điệp điệp hướng Sơ Tâm Thành đi đến. Trên đường đi, tại A Nghèo giảng giải xuống, đám người cũng dần dần hiểu rõ một chút tình huống nơi này. Bất quá, càng là hiểu rõ tình huống nơi này, nghi vấn của bọn hắn ngược lại càng ngày càng nhiều. Nơi này thật là tại mộng giới. Vì sao như thế chi chân thực? Cũng không phải là hoàn toàn ở vào mộng giới, mà là mộng giới cùng hiện thực ở giữa khu vực. Đến nỗi độ chân thật, là bởi vì các ngươi ngay từ đầu cố định ấn tượng, liền đem nơi này xem như một tổ, cho nên các ngươi cảm thấy chân thực. Nếu các ngươi đem nơi này xem như hiện thực đến xem, như vậy các ngươi khẳng định sẽ phát hiện, nơi này chân thực là so ra mà nói. Ý của ngươi là, nơi này hết thảy đều là giả. Cái này muốn nhìn ngươi đứng tại vị trí nào đến xem, đối với người sinh hoạt ở nơi này mà nói, hết thảy tất cả đều là thật, đối với chúng ta mà nói, liền muốn từ khác nhau góc độ đến nói, thật cùng giả chỉ tổn hộ một lòng. Sơ Tâm Thành dân chúng, nhìn qua đều là phàm nhân, bọn hắn lại là từ đâu mà đến? Người nơi này, ở trong hiện thực cơ bản đều đã chết rồi. Tồn tại ở trong này, bất quá là ý thức. Đúng rồi, ngươi nghe qua ý thức vĩnh sinh sao? Mặc dù không có linh hồn, nhưng là mang theo hoàn chỉnh ký ức ý thức, cũng là khác loại chủng sinh. Cùng loại đối thoại, theo Lý Án Na bước vào Sơ Tâm Thành về sau, liền không có ngừng qua. A Nghèo trả lời, mặc dù đều lộ ra tận tâm tận lực, nhưng Lý Án Na lại càng ngày càng mơ hồ, thậm chí có chút hoài nghi chính mình nhận biết. Lý Án Na không cách nào tưởng tượng, ý thức là như thế nào ở trong này sinh hoạt, như thế nào biến thành mộng giới cư dân. Nàng cũng vô pháp lý giải, ang cái gọi là thật cùng giả là có ý gì. Luôn cảm giác chính mình giống như nghe hiểu, nhưng lại cách một tầng xa, làm sao cũng vô pháp đem cái này màn xa mỏng kéo ra, thấy rõ phía sau trận tướng. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người giống Lý Án Na như vậy mơ hồ, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy được cái gì. Quy tắc của nơi này cùng hiện thực sắp xỉ, nhưng lại cảm giác có một chút không hài hòa. Hoa Lễ nhìn về phía A Nghèo, bất kỳ một cái nào thế giới, quy tắc sinh ra có nhất định xu thế cùng giới, nhưng tuyệt đối sẽ không giống nhau, mảnh thế giới này quy tắc cùng hiện thực quá gần như, thậm chí liền ma lực đều giống nhau, là bởi vì thế giới ý chí đang bắt chước hiện thực. Nhưng thế giới ý chí là không có tư duy, như vậy chỉ còn lại một loại khả năng, tòa này thế giới chấp chưởng giả, chủ động đem quy tắc của nơi này hướng về hiện thực tới gần. Hoa Lễ, ngươi chính là tòa này thế giới quy tắc kẻ chế định. Ang có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Hoa Lễ, nhận ra được ảnh hưởng. Hắn kỳ thật đối với Hoa Lễ có một chút nhận biết sai lầm. Nhưng bây giờ, loại này nhận biết sai lầm lại là bị đồn nắn, Hoa Lễ có thể trở thành dã man hang động học viện phái người dẫn đầu, không thể không nói hắn tại chi tiết tìm kiếm cùng nghiên cứu phân tích bên trên, có thiên phú cực cao, thấy hơi mà biết. Hoa Lễ trực tiếp liền điểm ra mộng chi hoang dã hạch tâm nhất địa phương, quyền năng. A Nghèo lúc đầu dự định cuối cùng lại nói quyền năng sự tình, nhưng đã Hoa Lễ bây giờ đều nâng lên, hắn liền thuận thế nói, quy tắc kẻ chế định, trước mắt còn không thể nói hoàn toàn là ta chỉ nắm giữ một phần rất nhỏ. Nhưng mộng chi hoang dã người sáng tạo, đích thật là ta. A Nghèo lời nói, tựa như là một cái phích lịch tinh lôi, nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều mở bức. Thế giới người sáng tạo. Mặc dù cái thế giới này có một chút không hoàn thiện, nhưng có thể sáng tạo thế giới, đây cũng là tất cả mọi người không cách nào đi suy đoán. Liền ngay cả từ trước đến nay mình tinh thiết giáp bà đều dùng kinh nghi ánh mắt nhìn xem A Nghèo. A Nghèo, ta cảm thấy các ngươi khả năng hiểu lầm, nơi này cũng không phải là một cái thế giới, chỉ là một cái bán bị diện. A Nghèo đem mộng chi hoang dã sinh ra quá trình, nói đơn giản đi ra. Tạm thời biến mất mộng hải loa, điểm cảnh chủ thể cùng xạ dạ sự tình. Chỉ nói là phờ lột một chút sáng ý, tăng thêm hắn một chút may mắn, cùng làm yểm hồn thể phúc lợi. Nhưng cho dù A Nghèo giải thích, đám người vẫn như cũ cảm giác rất hoảng hốt. Dù chỉ là một cái bán bị diện, nhưng chỉ cần vẫn còn nam bực vu sư giới, liền có thể thông qua máy đăng nhập bị kéo vào mảnh thế giới này, điều này có ý vị gì, bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng. Tấu chương xong, chương 2101, mới quen chương 2101, mới quen ta hiện tại xem như rõ ràng. Lý Án Na đột nhiên thấp giọng nhắc tới, trước đó ta lúc đầu đề nghị ngươi, làm một cái chí ít có thể đuổi theo trào lưu máy truyền tin. Không nghĩ tới ngươi làm được thế mà trực tiếp lật đổ thời đại. A, thiên không cơ giới thành tháp tín hiệu tính là gì? Đây chính là siêu viễn cự ly tương tác. Vô luận thân ở nam vực nơi nào, chỉ cần bị kéo vào mảnh này mộng chi hoang dã, cũng có thể làm đến mặt đối mặt tin tức tương tác. Bọn hắn trước đó nghĩ tới, sợi nở thông qua mộng cùng hàng tiến hành tin tức truyền lại, nhưng lúc đó bọn hắn không nghĩ tới, loại tin tức này truyền lại thế mà có thể làm đến mặt đối mặt, mà lại phạm vi sẽ như thế rộng lớn. Lúc ấy có lẽ chỉ là suy đoán cùng kinh ngạc, hiện tại liền thật sự rõ ràng chính là kinh ngạc. Chỉ cần có kính mắt đơn, liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào nơi này. Hoa Lễ như hoảng hốt hỏi thăm, lại như bản thân nói nhỏ, nhẹ nhàng nhắc tới lên tiếng. A Nghèo gật gật đầu, đúng thế. Cái kia những người khác có khả năng không thông qua kính mắt đơn tiến vào sao? Sơn Đỡ lần trước đang quan sát đỉnh thời điểm, liền không có mang cái này kính mắt đơn. Dù lúc này nói, kính mắt đơn là một cái máy đăng nhập, phía trên cố hóa một loại đặc thù nhập mộng thuật. Loại này nhập mộng thuật mới là tiến vào mộng chi hoang dã mấu chốt. Nói cách khác, muốn không thông qua máy đăng nhập lời nói, vậy cũng chỉ có học được đặc thù nhập mộng thuật. Nhưng loại này đặc thù nhập mộng thuật nhất định phải có điểm hồn thể, tài năng học được. Cho nên trước mắt cũng liền ta cùng đạo sư có thể sử dụng đặc thù nhập mộng thuật. A Nghèo nhìn về phía Dụn, coi như lui 10,000 bước, nếu quả thật có người học xong đặc thù nhập mộng thuật, cũng không thể tùy ý tiến vào nơi này. Dụn, vì sao? A Nghèo, quyền hạn. Ta mặc dù không có nắm giữ mảnh thế giới này quá nhiều quy tắc, nhưng là một cái người giữ cửa, có được mộng cảnh chi môn quyền hạn. Hán đại khái có thể hiểu được Dụn lo âu trong lòng, mộng chi hoang dã giá trị phi phàm, như không có ẩn nấp thủ đoạn, kia tuyệt đối sẽ khiến tất cả mọi người tranh đoạt. Đến lúc đó, cái này liền không còn là sống yên ổn chi địa, rất có thể biến thành rối bời chiến trường. Cho nên, A Nghèo đem người giữ cửa cùng mộng cảnh chi môn quyền năng hiệu quả đơn giản lộ ra. Đám người sau khi nghe xong, biểu lộ không giống nhau, dù là hơi hoảng hốt, Thụ Linh cùng Thiết Giáp Bà Bà thì là thở dài một hơi, Lý Án Nạ cùng Hóa Lực cảm xúc cùng Thụ Linh không sai biệt nhiều, nhưng trong mắt nhiều hơn mấy phần cảm khái cùng ao ước. Đến lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, mộng chi hoang dã ý vị như thế nào. Chính như Lý Án Nạ nói tới, nó đủ để phá vỡ thời đại. Dĩ vãng, không nhìn khoảng cách mặt đối mặt tương tác, chỉ có thông qua vị diện đường hẻm đầu này con đường, hao phí chi cự, cho dù là chính thức vũ sư, cũng chỉ có đến sống chết trước mắt mới có thể đi sử dụng. Nhưng bây giờ, khoảng cách đem cũng không còn có thể hạn chế lại tin tức lưu thông. Quan trọng nhất là, cái này máy đăng nhập chi phí, quả thực cực kỳ bé nhỏ, đoán chừng liền 10 cái ma tinh đều không dùng đến. Bà trước đó nói lời, có lẽ thật thành thật. Dùi theo trong hoàng hốt chỉ hoãn qua thần, yên lặng nói nhỏ. Vũ sư giới mỗi một lần biến đổi, đều dẫn dắt thời đại dòng lũ biến đổi lớn, từ khi máy móc cải cách về sau, tất cả vũ sư đều đang đợi lần tiếp theo thời đại cách tân, dù cũng là như thế. Hắn tại hôm nay trước đó, đều từng nghĩ tới, đời sau biến đổi sẽ là như thế nào quan cảnh. Nhưng để dù bạn không nghĩ tới chính là, đời sau biến đổi sẽ đến nhanh như vậy. Lấy tầm mắt của hắn, hắn có thể không có chút nào xen vào chắc chắn nói, nếu mộng chi hoang dã thật đúng hạn hoành không lâm thế, đây nhất định là phá vỡ thời đại biến đổi. Quan trọng nhất là, trận này biến đổi đầu mượn. Bắt nguồn từ Á Nghèo, lên từ dã man hang động. Dù nhìn về phía trước Á Nghèo, dưới ánh mặt trời, thân hình của hắn thẳng tắp lại lóa mắt. Nhìn xem một màn này, hắn đột nhiên cảm thấy dã man hang động con đường phía trước càng thêm có hy vọng. Thụ Linh cũng chú ý tới dùn ánh mắt biến hóa, hắn đi đến dùn bên cạnh thân, dùng duy nhất có hai người bọn họ có thể nghe tới ngôn ngữ, nói: "Hiện tại mọi người chú ý trọng điểm đều là tin tức tương tác, nhưng ta có loại dự cảm, có lẽ đây chỉ là mộng chi hoang dã cơ sở nhất ứng dụng. Ma lực kỳ dị, ý thức vĩnh sinh, quy tắc khống chế. Mỗi một hạng đều có thể nhìn thấy mộng chi hoang dã cái kia sâu không thấy đáy tiềm lực." Thụ Linh con mắt thanh tịnh trong suốt, giống như chiếu rọi quang minh vạn trượng tương lai. Dùn không có đối với này đánh giá, nhưng hắn phi thường tán thành Thụ Linh lúc mới đầu nói một câu, hắn chính là sáng tạo kỳ tích người. A Nghèo mang mọi người đi tới Thương Khung Tháp, trên đường đi cũng nói đơn giản một chút sơ tâm thành tình huống, theo nhân văn dáng dấp đến thành thị quy hoạch, cơ hồ mỗi một bước đều giảng đến, trong đó đặc biệt giảng đến mộng giới cư dân sinh ra phương pháp. Cái này khiến Thụ Linh càng thêm chắc chắn ý thức vĩnh sinh tiềm lực, bất quá loại này chuyển hóa thành mộng giới cư dân thủ đoạn, trước mắt đối với phàm nhân hiệu quả tốt hơn, bởi vì người phàm không thể ngưng kết linh hồn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thụ Linh đối với này cách nhìn. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào Thương Khung đỉnh tháp đầu. Phở Lột trước đây mang một bộ phận người đi hướng thành mới kiến thiết địa, cho nên đỉnh tháp văn phòng lúc này là trống trải, mặc dù không lớn, nhưng mọi người ngồi xuống cũng không lộ vẻ chen chúc. A Nghèo, cái văn phòng này chủ nhân là Phở Lột, hắn bản thân là một giấc mộng hệ học đồ, cho nên theo mộng chi hoang dã sáng tạo ban đầu liền trở thành trợ thủ của ta. Lý Án Nạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta nhớ được Phở Lột là cụ phong tháp cao một vị học đồ, hắn đáng giá tín nhiệm sao? Hắn đã hướng ta phát la thệ, cho nên không cần lo lắng hắn độ trung thành. A Nghèo nói rõ đơn giản thân phận của Phở Lột. Đám người nghe tới Phở Lột phát la thệ, trước đây lo âu cũng nháy mắt biến mất. La thệ cường đại chế ước lực, bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng. Phở Lột bây giờ tại thành mới bên kia tiến hành sân bãi quy hoạch, cho nên hiện tại không ở nơi này, bất quá nơi này có một bộ phận Phở Lột lưu lại nghiên cứu đầu đề, đều là liên quan tới mộng chi hoang dã. A Nghèo sở dĩ đem mọi người đưa đến nơi này, cũng là vì để cho bọn hắn nhìn thấy những này nghiên cứu đầu đề. Đến nỗi vì sao không trực tiếp truyền tống đến Thương Khung đỉnh tháp bộ, đây cũng là A Nghèo muốn để bọn hắn trước khoảng cách gần tiếp xúc cái thế giới này, có một cái cơ sở ấn tượng, tránh xuất hiện nhận biết sai sót. Đây cũng là vì sao A Nghèo không ngay từ đầu liền lộ diện, mà là chờ lấy bọn hắn ở bên hồ giao lưu không sai biệt lắm, mới chậm chạp xuất hiện. A Nghèo đem Phở Lột sửa sang lại nghiên cứu đầu đề, đưa cho đám người. Những này nghiên cứu đầu đề đã trải qua tuyển lọc, A Nghèo đem bên trong dính đến mộng hải loa, hiểm cảnh chủ thể cùng vô hạn luyện kim chờ một chút nội dung, đều đem ra. Cũng không phải nói, những này không thể nói cho bọn hắn. Mà là, nhận biết cùng tiếp nhận cũng cần một cái quá trình, một mạch đem tất cả nội dung nói ra, rất dễ dàng mơ hồ tiêu điểm. Đồng thời A Nghèo cũng cần một chút chuẩn bị, dù sao những này đều dính đến mẫn cảm nội dung, thậm chí quan hệ đến tương lai phương hướng phát triển, cẩn thận trọng đại chi. Tấu chương xong, chương 2102, cách tân chương 2102, cách tân dùn xem hết một loạt nghiên cứu đầu đề về sau, lâm vào lâu dài trầm tư. Có lẽ chính nên Thụ Linh lời nói, tin tức tương tác chỉ là mộng chi hoang dã cơ sở ứng dụng. Liên Dùn nhìn thấy, bên trong liền có rất nhiều để hắn đều cảm thấy động dung địa phương. Thí dụ như, giả lập ma lực. Cái này hoàn toàn mô phỏng hiện thực năng lượng tính chất, thông qua giả lập ma lực, có thể tại mộng chi hoang dã thí nghiệm rất nhiều ở trong hiện thực có khả năng thụ phản vệ ảo thuật. Đây có nghĩa là, tất cả học đồ tại tu tập ảo thuật bên trên, không cần lo lắng sai lầm cùng phản vệ, hắn tu hành tốc độ đem lại đại tăng lên. Cũng mang ý nghĩa, có thể có càng lớn cơ hội, tại mộng chi hoang dã sáng tạo mới ảo thuật, không cần lo lắng hiện thực sinh ra hậu hoạn. Chỉ là hai điểm này, là đủ chấn kinh toàn bộ vu sư giới. Phải biết, học đồ là mỗi cái vu sư tổ chức cơ sở cùng hy vọng, học đồ chất lượng càng tốt, đại biểu tương lai tiềm lực phát triển cũng càng lớn, mà giả lập ma lực, chí ít tại ảo thuật tu hành cùng sáng tạo bên trên, có thể nhanh chóng tăng lên học đồ bản thân chất lượng. Mặc dù trước mắt giả lập ma lực chỉ có thể ở trong học đồ hưởng thụ, nhưng căn cứ nghiên cứu đầu đề bên trên ghi chép, liên quan tới năng lượng vi tắc đã bị sơn đờ nắm giữ, chỉ cần hắn hoàn thiện năng lượng tính chất, tạo dựng càng hoàn chỉnh năng lượng giản khung, tương lai muốn tại mộng chi hoang dã sử dụng vu sư cấp thuật pháp cũng là khả năng. Đây chính là giả lập ma lực, có được hoàn toàn không thua tại tin tức tương tác tiềm lực. Mà lại, Mộng Chi Hoang Dã còn có rất nhiều không bị phát hiện quy tắc, làm càng nhiều quy tắc bị phát hiện, Mộng Chi Hoang Dã cái khác tiềm lực cũng sẽ tùy theo hiện hiện. Có thể nói, cái này căn bản là một cái khắp nơi đều là bảo tàng thế giới mới. Liên Dùn chính mình mà nói, có thể có được Mộng Chi Hoang Dã, thậm chí so chiếm lĩnh một cái phụ thuộc vị diện, còn càng thêm có giá trị. Bất quá, còn là có cần chú ý địa phương. Trước đó hắn lo âu Mộng Chi Hoang Dã khả năng bị người tùy ý tiến vào, trở thành hỗn loạn chi địa, nhưng bây giờ hắn càng lo âu chính là những cái kia không bị phát hiện quy tắc có thể hay không nắm giữ ở trong tay người một nhà. Dùn đem cái vấn đề này ném ra ngoài. Đối với này, A Nghèo cũng không có cho ra đáp án rõ ràng, chỉ là ám chỉ sau này hay nói. Dùn cũng không có thúc giục, Mộng Chi Hoang Dã nhưng bị khai phát tiềm lực quá lớn, cũng đích xác không cần một lần là xong. Dùn không tiếp tục hỏi thăm cái khác, bởi vì rất nhiều nội dung hắn đã thông qua nghiên cứu đầu để đại khái hiểu rõ. Đương nhiên, cũng có một chút đối với Mộng Chi Hoang Dã nghi hoặc, bất quá những nghi hoặc này đều trực chỉ hệ tâm, cần tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận, Dùn không có ý định tại lập tức hỏi thăm. Mà lại, dứt bỏ những cái kia nghi hoặc, Mộng Chi Hoang Dã mang cho Dùn rung động thực tế quá lớn, hắn đến bây giờ cũng còn không có triệt để trì hoãn qua thần, chí ít còn cần tiêu hóa một đoạn thời gian. Những người khác cũng giống như Dùn, càng là đi đọc trong tay nghiên cứu đầu đề, càng đối với Mộng Chi Hoang Dã cảm thấy rung động, dù cho nhìn thấy một chút điểm đáng ngờ, đều không có tại lúc này hoảng hốt lúc đi truy cứu. Duy chỉ có Lý Anna, nàng mặc dù cũng cảm thấy rung động cùng bừng tinh thần, nhưng làm nàng nhìn thấy nghiên cứu đầu đề bên trong nâng lên đối với tiệc trà một chút đề nghị lúc, nàng nháy mắt thanh tỉnh. Cái khác nàng có thể không thèm để ý, thậm chí không đi hỏi, dù sao đây đều là Dùn chờ tầng cao nhất nghị quyết, nàng chỉ cần đi tuân thủ là đủ. Nhưng tiệc trà sự tình là nàng dưới mắt quan trọng nhất, cấp bách nhất sự tình, cho nên vừa nhìn thấy tiệc trà nội dung, nàng bất chấp những thứ khác, trực tiếp cùng A Nghèo thảo luận. A Nghèo đối với tiệc trà tưởng tượng, kỳ thật đại khái đều đã viết đến đầu đề bên trong. Chính như Lý An Nạ trước đó phòng đoàn đến, A Nghèo đích thật là dự định ở trên Mộng Chi Hoang Dã mở một phiến khu vực, trở thành tiệc trà một cái hội trường. Bất quá, trước đó Lý An Nạ là cảm thấy, ở trong này mở, có thể đột xuất mới lạ. Nhưng không nghĩ tới, A Nghèo dã tâm so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn. A Nghèo là dự định tương lai mỗi một lần tiệc trà, đều có một cái hội trường ở trong Mộng Chi Hoang Dã. Phải biết, tiệc trà lần này được an bài tại Dã Man hang động, liền đã có rất lớn lợi ích nhưng đủ. Nếu như tương lai, mỗi một giới tiệc trà đều tại Mộng Chi Hoang Dã có hội trường, vậy trong này mặt lợi ích, quả thực không thể tưởng tượng. Húng chi, A Nghèo còn muốn đem cái này tiệc trà hội trường, chế tạo thành đỉnh tiêm nữ vu tư mật tụ hội. Vậy cái này kèm theo giá trị càng lớn hơn. Lý Án Nạ chỉ là nhìn mặt chữ nội dung, liền đã trái tim phanh 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 nhảy lên. Nếu thật là trở thành hiện thực, như vậy lần này tiệc trà, tuyệt đối sẽ được ghi vào lịch sử sử sách, khai sáng mới tiệc trà hình thức. Lý Án Nạ lúc này đã căn bản không đi suy nghĩ, muốn hay không ở trong này tổ chức tiệc trà, đáp án là khẳng định. Hiện tại nàng chỉ muốn biết, A Nghèo muốn thế nào đi đạt thành cái này một mục tiêu, ở giữa chi tiết muốn thế nào thực hiện. Đối mặt Lý Án Nạ hỏi thăm, A Nghèo cũng cho ra một bộ phận đáp án. Lý Án Nạ càng nghe càng kích động, bất quá có một chút chỗ mấu chốt nhất, A Nghèo nhưng không có trả lời. Lần này bởi vì là Dã Man hang động chủ đạo tiệc trà tổ chức, cho nên tại Mộng Chi Hoang Dã xây dựng tiệc trà khẳng định không có vấn đề, nhưng A Nghèo muốn thế nào đi hấp dẫn những cái kia đỉnh tiêm nữ vu tiến vào tư mật tiệc trà. Mà lại, chỉ là mới lạ, là hấp dẫn không được những này đỉnh tiêm nữ vu, còn cần được đến các nàng nhận thức chung cùng tán đồng. Loại này nhận thức chung cùng tán đồng, tuyệt đại bộ phận là cá nhân tâm chứng, cái này bởi vì mỗi cái nữ vu tính cách khác biệt, không có khả năng hoàn toàn chiếu cố đến, cho nên không cách nào theo tâm chứng vào tay, liền muốn theo ngoại vật đến đảm. Chỉ cái này tư mật tiệc trà phải có một cái lộng lây thể diện. Loại này thể diện không chỉ là sân bãi muốn xa hoa, chí ít ở bên trong ăn mặc chi phí cũng cần đỉnh tiêm. A Nghèo phải làm như thế nào đến điểm này đâu? Đối với này, A Nghèo cũng không có nói thẳng, mà là cười thần bí, điểm này về sau ngươi liền biết. Mặc dù A Nghèo không có nói rõ, nhưng hắn cái kia chắc chắn thần sắc, để Lý An Na lựa chọn tin tưởng hắn. Lấy A Nghèo tính cách, hẳn là không đến mức làm không có nắm chắc hứa hẹn, hắn như là đã ở trên giấy đề cập, khẳng định có tương ứng giải quyết biện pháp. Thấy Lý An Na không hỏi tới nữa, một bên thụ linh mang ẩn ẩn chờ mong, nhìn về phía Dụn, đã A Nghèo đã đề cập, mà lại Lý An Na cũng có mục đích ở trong này mở một cái phân hội trợ. Vậy ta có phải là không cần ở nội bộ Vĩnh Hằng Chi Thụ mở hội trường rồi? Dùn không có trả lời thụ linh tra hỏi, mà là đối với Lý Án Nạ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Án Nạ nghĩ, gật gật đầu, sân bãi có thể tính, nhưng hồ sinh mệnh năng lượng ký tức còn là cần. Không cần mở nội bộ không gian, chỉ là yếu điểm năng lượng ký tức, thụ linh tự nhiên nguyện ý, vội vàng vui cực điểm đầu. Có thể thoát khỏi Lý Án Nạ dây dưa, thụ linh cảm giác hôm nay thật giá trị. Đồng thời, hắn đối với Á Nghèo cũng ném đi ánh mắt cảm kích, nếu không phải Á Nghèo, đoán chừng hắn hoàn hảo thân cây, thật khó thoát một kiếp. Thực ra vấn đề tạm nghỉ, A Nghèo lúc này thay đổi trịnh trọng biểu lộ, nói về chính đề. Lần này mời chư bị đến, giới thiệu Mộng Chi Hoang Dã tình huống chỉ là nhất tiện, trọng yếu nhất còn là liên quan tới lần này ta tại trong di tích nhìn thấy một chút tình huống. Tấu chương xong, chương 2103, mê bánh nguy cơ, 1, chương 2103, mê bánh nguy cơ, 1, A Nghèo đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch sự tình, em hai nói ra. Trong đó dính đến khó mà giải thích bí ẩn sự tình, thí dụ như xạ dạ thân phận, cùng chó đốm tình huống chờ, hắn biến mất bên ngoài, còn lại cơ bản đều nói đi ra. Đối với vì sao hiểm giới sinh vật không có đối phó hắn, Á Nghèo cũng chỉ là dùng bọn chúng khả năng nhận lầm người một câu mang qua. Bất quá, người ở chỗ này phần lớn không tin, theo bọn hắn nghĩ, lấy hiểm giới sinh vật thực lực cường đại, muốn nhận lầm người rất khó. Mặc dù trong lòng bọn họ không tin, thế nhưng không có nói rõ đi ra, chỉ là âm thầm suy đoán, có lẽ là bởi vì hiểm hồn thể nguyên nhân. Dù sao, huyễn ma đảo lớn nhất bí ẩn chính là đối với hiểm hồn thể nghiên cứu. Chính là bởi vì khả năng dính đến người khác bí ẩn, bọn hắn cũng không dễ chịu hỏi. Mà lại, so với truy cứu những chi tiết này, bọn hắn đối với trong di tích tình huống càng thêm chú ý sau một giờ. À Nghèo đem kinh nghiệm của mình cơ bản nói cái hoàn chỉnh, trong lúc đó còn dựa vào thận huyễn chi thuật, đem mọi người một chút nghi vấn, cùng khó có thể lý giải được tràng cảnh hoàn nguyên đi ra. Đợi đến làm xong tất cả những thứ này về sau, chật hẹp trong văn phòng lâm vào lâu dài trầm mặc. Tất cả mọi người đối với trong di tích tình cảnh từng có tưởng tượng, đang nghe dở vẹt giảng thuật về sau, bọn hắn cũng không tiếp dùng lớn nhất kinh hãi đi suy đoán bên trong tràng cảnh, nhưng làm bọn hắn tiêu hóa xong Hạ Nghèo nói tới sự tình về sau, vẫn như cũ cảm giác đánh giá thấp trong cái này tình trạng. Trong di tích sớm đã không phải bọn hắn tưởng tượng di tích, mà là một cái gần như chân thực điểm giới thiên địa. Mên đến hành lang, đóa linh hoa biên, thải hồng sơn, đủ loại khó mà ước đoán quỷ dị chi địa. Mê kim đương, đen trắng hầu gái, cản đủ đại thần, cương đại khủng bố thần bí tồn tại. Phệ nhân ấm, giáp rồng dọa trùng, ác mộng chi quang, đủ để nguy hiểm chí mạng. Còn có không rõ mục tiêu tâm lại giáng lâm, đều lại tỏ rõ, cái này không đơn thuần là một kiện trở gấp xử lý quỷ bí sự kiện, nó thậm chí đã bắt đầu hướng về chân chính tai nạn diễn hóa. Quan trọng nhất là, hiện tại tai nạn còn chưa bộc phát, tựa hồ gió êm sóng lặng, thật là đến liều lĩnh xung đột lúc, dã man hang động vị trí lại là tại tai nạn tuyến đầu. Cho dù là Duẩn, lúc này đều cảm giác được con đường phía trước một vùng tăm tối. Những người khác trầm mặc, cho dù là bọn họ trong lòng có rất nhiều lời nói muốn nói, có rất nhiều cảm xúc muốn phát tiết, đều bị kiềm chế xuống tới. Bởi vì việc này chỗ sinh ra năng lượng, dù chỉ là dư ba, cũng đã vượt qua ở đây đại bộ phận người đi nghị luận khách quan phạm chủ. Cũng không biết qua bao lâu, Duẩn mới đánh vỡ tĩnh lặng, trong di tích ngay tại phát sinh sự tình, đã không thể dùng thông thường logic đi suy đoán, ý nghĩ của bọn nó, mục đích, tâm mại giáng lâm về sau sẽ xuất hiện như thế nào tình huống, trước mắt cũng rất khó đi đoán. Duẩn mặc dù không có nói thẳng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, những này khó mà ước đoán chi tiết, cuối cùng dẫn hướng đều tuyệt đối không phải là hướng tốt phương hướng đi. Khẳng định hội càng thêm ác liệt. Những vấn đề này, ta hội lại tiến hành trịnh trọng suy nghĩ. Duẩn thở dài một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, hiện tại, trước giải quyết trước mắt chúng ta có khả năng nhất gặp phải nguy cơ. Mê ánh. Căn cứ đoá linh hoa viên long mật bỡ lỡ ở thuyết pháp, còn có phong chi thư ẩn ẩn để lộ ra đến tin tức, mê ánh rất nhanh liền hội thay thế Huyễn Diễn, đối với ngoại giới tiến hành truyền bá. Mà Huyễn Diễn phun ra đến bảo tử, chính là xuống tuyến. Bây giờ Huyễn Diễn tạo thành tai nạn mặc dù vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng bởi vì có sân đợt tòa chấn, Huyễn Diễn lực uy hiếp giảm xuống rất nhiều, chí ít đối với siêu phàm giả mà nói, cơ bản không có cái gì nguy hại. Nhưng Huyễn Diễn rời trận, mê ánh đăng tràng, cái này liền hội mang đến nguy cơ mới. Bọn hắn tận mắt thấy qua dở vẹt linh hồn dị biến, cũng nghe dở vẹt nhận mê ánh ăn mòn về sau biến hóa. Loại kia thực cốt xâm hồn khủng bố năng lực, để bọn hắn tất cả đều cảm giác được chấn kinh. Mê ánh không chỉ đối với học đồ có hại, cho dù là chính thức vu sư đều rất khó trốn qua nó ăn mòn. Nếu mê ánh thật giống sống tuyến như vậy đại lượng bị tung ra đến trong hiện thực, này sẽ trở thành so sống tuyến càng khủng bố hơn tai nạn. Mà lại căn cứ áng nghèo nhìn thấy trang cảnh, mê ánh bồi dưỡng cũng không khó. Ong mật mỡ ở đã ở trong đóa linh hoa viên trồng trọt đại lượng mê ánh, khoảng cách mê ánh hướng ra phía ngoài tứ ngược đã không xa. Có thể nói cái khác khốn cảnh đều có thể tạm thời vứt bỏ mặc kệ, nhưng mê ánh nguy cơ nhất định phải lập tức coi trọng. Mê ánh giải pháp chỉ có thể theo mê ánh bản thể bên trong tìm tới. Ta từ trong đóa linh hoa viên được đến ba cái mê ánh ấu thể, chúng ta sẽ đưa chúng nó dẫn đi giao cho Duẩn các hạ. Áng nghèo nói. Duẩn lắc đầu, không cần, ta trực tiếp tới tìm ngươi. Mà lại, ta cũng có một chút sự tình khác, muốn hỏi một chút ngươi. Áng nghèo nghi nghi cũng không có cự tuyệt, được. Duẩn dứt lời, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Cái kia xanh như mới rửa trời xanh xuống, phảng phất ẩn giấu vô tận bí mật. Cạn bên trong bằng núi đỉnh núi, Cúc Hải Uyên đáy vực, đây là Nam vực hai nơi điển hình tuyệt địa. Duẩn ở trong lòng cảm khái, hắn hôm nay tâm tình trải nghiệm, liền phảng phất tại cái này hai nơi tuyệt địa bồi hồi. Chí cao điểm cùng tuyệt đối thung lũng, mộng chi hoang dã cùng tâm lại chi địa. Duẩn cũng không tiếp tục hỏi thăm, cũng không có lưu tại mộng chi hoang dã, mà là trước một bước trở lại hiện thực. Đến nỗi những người khác thì đều có lựa chọn. Đám người mặc dù bởi vì tâm lại giáng lâm sự tình, đều có chút cảm xúc ý động. Nhưng đã Duẩn nói, muốn chỉnh trọng cân nhắc, bọn hắn liền trước buông xuống những việc này, trước đối với trước mắt để bọn hắn cảm giác sâu sắc hứng thú mộng chi hoang dã tiến hành nghiên cứu. Hoa Lệ quyết định lưu tại Thương Khung đỉnh tháp, đọc tiếp sở luật lưu lại luận văn cùng nghiên cứu đầu đề, thiết giáp bà chưa hề nói chỗ, chỉ nói ở trong sơ tâm thành đi một chút nhìn xem. Liền cùng Sơn Đở cùng nhau đi ra Thương Khung Tháp, mà Thụ Linh cùng Lý Án Nạ cũng không hề rời đi, bọn hắn dự định tiến một bước hiểu rõ Mộng Chi Hoang Dã, để tốt hơn chuẩn bị được trả. Đợi đến đám người các làm các sau đó, Áng Nghèo chuẩn bị rời đi Mộng Chi Hoang Dã, trước đi di tích chờ đợi Duẩn đến. Bất quá, ngay tại Áng Nghèo rời đi thời điểm, một đạo bóng sáng phút chốc xông vào trong gian phòng. Đôn nốt thanh âm liên hoàn rung động, đem ngay tại đọc bên trong Hoa Lợi, giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn về phía người đến. Đây là? Hoa Lợi nghi hoặc nhìn về phía Áng Nghèo trong ngực. Áng Nghèo đem xốc xếp áo ngoài chậm rãi mở ra, một cái màu xám tiểu hải chim ở trong ngực hắn run lẩy bẩy. Hoa Lợi thấy rõ ràng người đến về sau, nhẹ giọng cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi đem nó cũng đưa đến nơi này. Hoa Lợi đối với Áng trong ngực tiểu gia hỏa, tự nhiên không xa lạ gì, chính là lâu dài đợi ở trên bờ vai Áng con kia chim nhỏ, hắn nhớ kỹ con chim này gọi là Toby. Toby đến nhất định là vì tìm Áng Nghèo, cho nên Hoa Lợi cũng không có hỏi nhiều, lần nữa tiến vào đọc bên trong. Áng thì mang Toby đi đến đỉnh tháp trên sân thượng, tránh lần nữa quay dày Hoa Lợi lực chú ý ngươi là chuyện gì xảy ra. Áng Nghèo vốn cho là Toby mấy ngày không thấy, là nghĩ hắn nhưng trêu đùa một hồi mới phát hiện, Toby toàn thân đều đang run rẩy, càng giống là đang e sợ cái gì. Nghe tới áng nghèo chắc hỏi, Toby nâng lên cái đầu nhỏ, trong ánh mắt mang bị khuất. Chương 2103, mê bánh nguy cơ 2, chương 2103, mê bánh nguy cơ 2, đang lúc Toby muốn nói chuyện thời điểm, áng cảm giác dưới chân sân thượng mặt đất chấn động một cái, cùng lúc đó, Toby ánh mắt lần nữa biến đổi, cả người giống như là đà điểu, đầu trực tiếp cắm vào áng áo ngực bên trong, chỉ để lại sổ sột phát run lông đôi. Áng còn đang nghi hoặc, mặt đất lần nữa chấn động. Nhìn lại, đã thấy một cái to lớn bóng người, theo thương khung tháp ngoài tháp trực tiếp nhảy lên một cái, nghịch ánh nắng, trùng điệp rơi tại trên sân thượng. Làm phản quang sinh ra vầng sáng dần dần tiêu tán, Á Nghèo cũng thấy rõ người tới. Một người mặc màu tím lộc lây váy liền áo, tay cầm biển gen viền rìa quả xếp. Núi thịt đại ma vương. Kim công bạ bị gọi ra. Tại vài ngày trước, Á Nghèo liền biết gọi ra được sự giúp đỡ của Sunder, tiến vào mộng chi hoang dã, bất quá bởi vì bị mê kim nương kéo vào đóa linh hoa biển, Á Nghèo đây là lần thứ nhất cùng gọi ra tại mộng chi hoang dã gặp mặt. Gọi ra mở ra quả xếp, che miệng nhẹ giọng cười, nhìn qua là phi thường tục nữ động tác, nhưng bị bây giờ nàng như vậy thân thể làm được, lại hết sức làm người ta sợ hãi. Nguyên lai là Á Nghèo a, ngươi hôm nay cũng tiến vào rồi. Gợn dạ cười híp mắt nói, khó trách tổ bị hôm nay chạy nhanh như vậy, là ngửi được ngươi hương vị rồi. Gợn dạ cũng không có cùng Á Nghèo quá nhiều đối thoại, mà là cười nhẹ nhàng nhìn xem dạ làm đà điệu Toby. Ngươi đừng tưởng rằng Á Nghèo trở về, ngươi hôm nay liền có thể trốn qua đi. Ngoan ngoan theo ta đi, bằng không, trừng phạt liền trực tiếp gấp bội. A Gợn dạ từng bước một đến gần, mỗi một bước đều mang chấn động, cái này khiến Toby run rẩy càng nặng, nhưng đầu còn là chôn ở trong ngực càng chết sống không xuất hiện. Gợn dạ đi đến bên người Á Nghèo về sau, cầm quan xếp thọc tổ bị lông đôi. Toby nháy mắt giơ chân, một tiếng gào thét. Toby vụng trộm liếc nhìn A Nghèo, nhưng gợn dạ lại nở nụ cười, ta trước đó cũng đã nói, ai cũng cứu không được ngươi, bao quát A Nghèo. A Nghèo há to miệng, muốn nói điều gì, gợn dạ lại là một cái nội trừng tới. Ngay sau đó, một cái tâm linh dây buộc liên tiếp đến A Nghèo trên thân. Làm cảm nhận được tâm linh dây buộc lúc, A Nghèo sửng sốt một chút. Không hề nghi ngờ, tâm linh dây buộc là gợn dạ thả ra. Sở dĩ để A Nghèo khẽ giật mình, lại là bởi vì hắn còn là lần đầu tiên liên tiếp giả lập ma lực cấu trúc tâm linh dây buộc. Nói đến cùng trong hiện thực tâm linh dây buộc thật đúng là không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá, tâm linh dây buộc là ngụy cấp 3 ảo thuật, gợn dạ cũng chỉ tiến đến chỉ là 4 năm ngày, thế mà liền có thể sử dụng giả lập ma lực sử dụng cấp 3 ảo thuật rồi. Phần này thiên phú, quả nhiên không hổ là mỹ thực hệ gánh cờ đại lão. Ngươi đừng giúp Toby nói chuyện. Gợn dạ tinh thần ba động theo tâm linh dây buộc phía kia chuyển đến. A Nghèo đang nghĩ hỏi thăm vì sao, bất quá không chờ hắn mở miệng, gợn dạ lại nói, ta tối nay lại tìm ngươi tính sổ sách, ta để Toby đi theo ngươi, là bởi vì nó ở bên người ngươi tăng lên tốc độ nhanh. Nhưng ngươi xem một chút, ngươi gần nhất làm cái gì, mỗi ngày liền để Toby đi ngủ, ở trong ngậu chi hoang dã quậy. Nếu như không phải ta tiến đến, đoán chừng Toby hiện tại đã quậy thành phế chim. Bút chứng này, ta khẳng định nhớ. A Nghèo vốn còn nghĩ giúp Toby nói mấy câu, nghe gợn dạ tiểu nói này, hắn nháy mắt ngậm miệng. Mặc dù gợn dạ nói có chút khoa trương, nhưng nàng nói cũng không sai, A Nghèo gần đoạn thời gian cơ hồ đều là nuôi thả, không có đi quản Toby làm cái gì. Lấy Toby tính cách, tại ngậu chi hoang dã quậy cũng thuộc về bình thường. Bây giờ gợn dạ quyết định tiếp nhận quản thúc, A Nghèo cũng không dám phản đối. Thấy Á Nghèo ngoan cơ dạ lúc này mới tiếp tục cười tủm tỉm nhìn xem run lẩy bẩy Toby, ngươi còn là ngoan ngoãn thụ xong trừng phạt, cùng ta đi huấn luyện. Nơi này không có cái khác năng lượng thúc chói, đơn thuần huấn luyện phản ứng của ngươi năng lực, còn có đối với ma lực tinh tế điều khiển lực, thế nhưng là một cái tuyệt hảo chi địa. Toby thấy Á Nghèo không nói lời nào, trong lòng rõ ràng muốn dựa vào Á Nghèo đến giúp hắn, là không thể nào. Nó nhịn không được ủy khuất kêu to vài tiếng. Làm sao? Ngươi nói ngươi muốn rời khỏi mộng chi hoang dã, về hiện thực. Gỡ dạ cầm quạt xếp che miệng cười khẽ, không để ý mà nói, cái kia không vừa bạn. Ngươi xà điều hình thái đoán chừng cũng hoang phế hồi lâu, vậy ta đi qua tìm ngươi, huấn luyện một chút xà điều hình thái. Toby ánh mắt sửng sốt, thật lâu, chậm rãi ảm đạm xuống, thấp giọng kêu to. Theo hắn trong thanh âm cũng biết, nó còn là nhận sợ. Gợn dạ hài lòng gật đầu, đem Toby theo ảng trong ngực nhận lấy, nắm bắt Toby về sau cái cổ, đi thôi, chúng ta đi Nam Thành cột đá đấu thú trưởng. Vừa bạn, bên kia có một cái người săn ma thường trực, nó nghiệt ma là ngươi thích nhất con cúc hình hoa thái úc dứt lời. Gợn dạ hướng ảng nghèo gật gật đầu, sau đó liền chuẩn bị mang theo Toby quay người rời đi. Trước lúc rời đi, Gợn dạ xa xa liếc mắt nhìn sân thượng đằng sau văn phòng, vừa lúc cùng họa lại ánh mắt nhìn nhau. Gợn dạ thần sắc tự nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía A Nghèo, ngươi đã đem mộng chi hoang dã sự tình nói cho dã man hang động rồi. A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, ngươi hẳn là cũng theo phở lột nơi đó biết được đi, liên quan tới tiệc trà sự tình. Chính là bởi vì muốn mượn tiệc trà, một phần nhỏ công khai mộng chi hoang dã tồn tại, cho nên tất nhiên cần dã man hang động phối hợp, dù sao rất nhiều cần mạo xương thể diện đồ vật, còn muốn dùng gật đầu đồng ý, mới có thể sử dụng mộng hải loa kéo vào mộng chi hoang dã. Ta nghe nói, không thể không nói, khẩu vị của ngươi rất lớn. Gợn dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá, ta cũng rất ủng hộ, dù sao ngậu chi hoang dã mỹ hảo, chỉ có tiếp xúc qua người mới minh bạch. Gợn dạ tiện tay cơ cơ đầu ngón tay, một chút ma lực tiêu tán ra lộng lây sát thái. Những sát thái này dung nhập gợn dạ trong váy, váy áo của nó màu sắc nháy mắt trở nên càng thêm hoa lệ. Gợn dạ mê luyến liếc mắt nhìn thân thể của mình, lại nhìn một chút váy áo màu sắc, chính là bởi vì có ngậu chi hoang dã tồn tại, mới khiến cho nàng lần nữa nhìn thấy chính mình mỹ hảo thân thể cũng làm cho nàng rốt cục có tâm tư muốn trang điểm một chút chính mình. Ta hiện tại càng ngày càng hối hận, lúc trước không có đưa ngươi kéo vào căn nhà bánh kẹo, mà là bị sờn đỡ vượt lên trước. Gợn dạ thở dài. Nghe gợn dạ ý tứ, ngươi là rất muốn lại nếm thử ta làm ma lực bánh mì. Ang trở tay liền chế tạo ra một cái đen xì u cục, tản ra nồng đậm hôi chua vị. Gỡ giả nháy mắt nhảy ra mấy mét, căm ghét nhìn cái kia thấp kém ma lực bánh mì liếc mắt, ngươi đừng loạn liên tưởng, căn nhà bánh kẹo cũng có không phải mỹ thực hệ vũ sư. Ang cười mà không nói. Gỡ giả tức giận, được rồi, ta trước mang tổ bi rời đi. Tại gỡ giả thân ảnh biến mất không thấy thời điểm, thanh âm của nàng lại từ trong gió truyền đến, mộng chi hoang dã rất tốt, ta cũng kỳ vọng nhìn thấy thời đại mới đến. Ang nghèo nhẹ giọng nói nhỏ, so với chúc phúc, ta càng muốn hơn thực tế hành động a tiệc trà yến hội, gấp thiếu đầu bếp một tên, tìm hiểu một chút. Tấu chương xong, chương 2104, tính công năng ấm, 1, chương 2104, tính công năng ấm, 1, đạo sư, ngươi không phải cùng thiết giáp bà cùng đi ra sao? Ang có chút kinh nghi nhìn về phía Sơn Đở. Hắn trở về hiện thực về sau, phát hiện Sơn Đở thế mà so hắn còn muốn trước một bước theo mộng chi hoang dã rời đi, bây giờ đang ngồi ở đối diện, đốt ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn, tựa hồ đang suy tư điều gì. Thiết giáp bà chỉ là hướng ta hỏi thăm một chút năng lượng quy tắc vấn đề, liền một mình đi làm thân phận đăng ký, nói muốn đi trong thành dạo chơi. Ang có chút ngoài ý muốn, bà làm thân phận đăng ký. Sơ tâm thành định em điệu ngay từ đầu chính là phàm nhân chi thành, cho nên điều lệ cũng chỉ là vì phàm nhân mà thiết. Siêu phàm giả tâm khí từ trước đến nay cao ngạo, rất khó chịu đến quy chế giới hạn, nếu như sơ tâm thành là siêu phàm chi thành cũng liền thôi, nhưng nơi này chỉ là phàm nhân địa giới, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý cùng với hợp lưu. Tựa như trước đó hắn mang đám người đi thương khung tháp trên đường, vô luận họa lực còn là Lý Anna, đều đối với chung quanh cư dân hình thái rất hiếu kỳ, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không nghĩ tới muốn dung nhập cuộc sống ở nơi này hình thái đi tiếp xúc gần gũi. Cho nên, làm Á nghèo biết thiết giáp bà thế mà chủ động đi làm thân phận đăng ký thời điểm, cảm thấy thật bất ngờ. Có lẽ, là bởi vì bà đã thật lâu không hề rời đi lưu động chi nguyên, cho nên cảm thấy hiếu kỳ. Lại hoặc là, nàng là muốn càng hiểu hơn mộng chi hoang dã sinh vật cá thể. Sơn Đở kỳ thật cũng không biết đáp án này phải chăng chuẩn xác, nhưng là, hắn có thể nhìn ra thiết giáp bà đối với dung nhập sơ tâm thành sinh hoạt cũng không có bại xích, liền ngay cả đi làm đăng ký lúc, cũng không có cho thấy qua siêu phàm giả thân phận, thậm chí còn nguyện ý tiếp nhận kiến thiết nhiệm vụ. Thiết giáp bà tựa như là một người bình thường, dung nhất không có chút rung động nào phương thức, dung nhập sơ tâm thành. Mặc kệ thiết giáp bà vì sao làm cái lựa chọn này, nhưng lấy nàng cách cục, hẳn là sẽ không đối với sơ tâm thành tạo thành uy hiếp, nói không chừng thật chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống. Nghĩ đến đây, Sơn Đở cùng Á Nghèo cũng không nghĩ nhiều nữa, chung quy sẽ không là chuyện xấu. Người trước đó nói mê bánh ấu thể chính là bọn hắn. Sơn Đở ánh mắt nhìn về phía Á Nghèo ra, mặc dù thị giác phần lớn bị ngăn lại, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy một vòng xanh thẫm. Á Nghèo gật gật đầu, tiện tay chụp tới, giày gót bên trên ba tên tiểu gia hỏa, liền bị hắn cho mò được bàn tay bên trên. Có lẽ bởi vì rời đi bán vị diện, không có điểm giới khí tức cung cấp, bọn chúng lộ ra không có như vậy sinh động. Ang thông qua tay phải lục văn, tiện tay cho một sợi điểm giới khí tức, cái này sợi càng thêm tinh thuần điểm giới khí tức, lập tức để ba tên tiểu gia hỏa theo hiệu xỉu trạng thái khôi phục lại bình thường, thậm chí nhìn qua càng thêm sinh động, ở lòng bàn tay của Ang nghèo nhảy tới nhảy lui. Nếu không phải Sơn Đở đã biết được trận tướng, hắn thực tế rất khó tưởng tượng, cái này ba đóa bây giờ hướng Ang nghèo nũng nịu lấy lòng xanh biết ấm, cuối cùng hội hóa thành che kín răng nanh, phệ thể xâm hồn khủng bố mê bánh. Sơn Đở dù sao đối với sinh vật nghiên cứu rất ít, dù cho hắn cẩn thận lại xâm nhập đi quan sát, cũng không có theo mê bánh ấu thể trên thân được đến quá nhiều tin tức. Mặc dù mê bánh ấu thể đã cho thấy một bộ phận chỗ đặc thù, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng đi kích hoạt mê bánh, nếu là tại không còn hoàn hảo chuẩn bị trước, liền để mê bánh thả ra màu lục quang vụ, hậu quả thực tế khó mà tưởng tượng. Trở ngại mê bánh tính đặc thù, Sơn Đở chỉ có thể hời hợt nhìn một chút liền rời đi ánh mắt. Tiếp lấy, Sơn Đở đem ánh mắt tụ tập đến trên mặt bàn trưng bày cái khăn ấm. Ang tại đem mê bánh mang lấy ra, cũng thuận đường đem trên thân cái khác vật trang sức hái xuống. Đây đều là hắn theo đóa linh hoa viên mang ra, cơ bản đều là phong chi thư cùng cả đủ đại thần tặng cho. Tại mộng chi hoang dã thời điểm, Ang chỉ nói là những này nấm lai lịch, lời nói những này nấm đều có riêng phần mình hiệu quả, cũng lấy một đóa thuần trắng nấm nêu ví dụ. Sơn Đở nhớ kỹ cái kia đóa thuần trắng nấm là truyền âm nấm sợi nấm chân khuẩn phân thể, làm cái này gốc truyền âm nấm mẫu thể trưởng thành về sau, có thể bài tiết ra tử thể, mẫu thể cùng tử thể có thể vượt qua khoảng cách tiến hành truyền lời. Truyền âm nấm mặc dù có một chút hạn chế, nhưng tổng thể mà nói là phi thường cường đại tính công năng nấm. Bất quá, bởi vì mộng chi hoang dã hành không xuất thế, lúc ấy Áng Nghèo đang giảng giải truyền âm nấm hiệu quả lúc cũng không có gây nên quá lớn phản ứng. Đến nôi cái khăn nấm, bởi vì dù sao cũng là Áng Tư Liễu chi vật, hắn tại mộng chi hoang dã chưa hề nói, những người khác cũng không tốt truy vấn. Nhưng bây giờ Áng Nghèo đem những này nấm đều bày ở trên bàn, Sơn Đở liền mượn từ cơ hội này hỏi thăm trừ truyền âm nấm ngoài ý muốn cái khăn nấm công năng. Tại mộng chi hoang dã thời điểm, Áng sở dĩ không có giới thiệu những này nấm công năng, đơn thuần là bởi vì những này nấm cùng mê bánh cùng huyễn diễn không giống, bọn chúng là tính công năng nấm. Mặc dù hiệu quả nổi bật, nhưng cũng không có quá nhiều xâm hại, nói hay không cũng không đáng kể. Bất quá Á Nghèo cũng không nghĩ tới che giấu, bây giờ đã Sơn Đở hỏi thăm đến, Á Nghèo liền theo hắn coi trọng nhất nấm giới thiệu. Đóa này một thể nhiều đám nấm, là từ nông nghiệp đại thần Cạ Nù bồi dưỡng, kỳ danh phồn sinh. Phồn sinh hiệu quả, đối với ổn định bán vị diện không gian ba động phi thường hữu hiệu. Ngộng Chi Hoang Dã nói đến, kỳ thật cũng coi là bán vị diện một loại, phồn sinh đối với hắn hẳn là cũng có nhất định hiệu quả. Bất quá, phồn sinh dù sao cũng là vật sống, không cách nào sử dụng Ngộng Hải Loa đưa vào Ngộng Chi Hoang Dã, chỉ có thể mượn từ nhập mộng thuật. Nhưng không biết nhập mộng thuật làm ở trên người phồn sinh hiệu quả hội như thế nào, có thể hay không thật tiến vào mộng chi hoang dã, coi như tiến vào mộng chi hoang dã, nó còn có thể có được ổn định không gian lực lượng sao? Những này đều cần tối nay đi tiến hành kỹ càng thí nghiệm tài năng biết được. Tại giới thiệu xong Phồn Sinh về sau, Ang còn nói lên Á Môn. Phồn Sinh hiệu quả, theo sở ấn đỡ đã rất không tệ, nhưng Á Môn công năng lại càng thêm trực tiếp cùng ưu tú. Á Môn bồi dưỡng thành thục về sau, có thể làm không gian chuyển vị môi giới. Tại ta trong tưởng tượng, Á Môn tới một mức độ nào đó, có thể thay thế truyền tống trận. Mặc dù hắn chỉ có thể dùng cho bên trong, cự ly ngắn chuẩn bị, nhưng đã có thể liên thông đến phụ cận có được siêu viễn cự ly truyền tống trận vu sư phiên trợ hoặc là vu sư tổ chức, cái này có thể tránh dã man hang động bản thân phong tỏa, an toàn lại nhanh gọn mở ra đối ngoại giao lưu đường ống. A nghèo, tiếc nuối duy nhất là, mặc dù so với siêu viễn cự ly truyền tống trận tạo dựng phí tổn muốn thấp một chút, nhưng Á Môn bồi dưỡng phí tổn cũng vẫn như cũ không ít, cũng không biết dùng các hạ có nguyện ý hay không. Còn chưa dứt lời xuống, một đạo to lớn thanh âm theo ngoài thư phòng truyền ra. Đương nhiên nguyện ý. Theo khói mù lờ lờ, một cái dáng người thẳng tắp bóng người hình dáng chậm rãi xuất hiện tại cổng. Người tới áo sơ mi trắng cùng màu nâu sẫm cách văn áo lót, quần áo mỗi một chi tiết nhỏ đều phi thường hợp quy tắc, liền ngay cả cái kia có chút hiện ra xám trắng sợi tóc đều trải cẩn thận tỉ mỉ. Chính là Dùn. Dùn cất bước đi vào trong thư phòng, vừa đi còn vừa nói, ngươi chọn thời gian ngược lại là rất thỏa đáng. A Nguyên lặng không nói, thật sự là hắn cảm thấy được Dùn tiến đến, cho nên mới thuận miệng nói câu này. Chương 2104, tính công năng ấm 2, chương 2104, tính công năng ấm 2, bất quá, ngươi thật dự định đem Á Môn giao cho dã man hang động? Dùn lặng lặng nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo không để ý gật đầu. Tại đóa linh hoa viên chế yến tiệc biết được Á Môn về sau, hắn liền biết lấy lực lượng cá nhân, kỳ thật rất khó bồi dưỡng Á Môn, bởi vì tiêu hao vật liệu thực tế quá lớn, dù cho hắn có thể bồi dưỡng một hai gốc Á Môn, kỳ thật cũng không có tác dụng gì, bởi vì muốn hoàn chỉnh phát huy Á Môn, như vậy Á Môn bản thân nhất định phải càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể thành lập một cái hoàn chỉnh Á Môn võng. Mà lại, coi như thật thành lập ra Á Môn võng, cũng cần rất nhiều nhân thủ đi giữ gìn, bằng không Á Môn cũng rất dễ dàng bị hủy. Vô luận theo tài nguyên còn là nhân thủ cân nhắc, hiển nhiên không phải A Nghèo một người có thể làm đến, cũng chỉ có cỡ lớn vu sư tổ chức có dạng này nội tình. Giao cho dã man hang động, hiển nhiên mới có thể đem lợi ích phát huy đến lớn nhất chỗ. Dùn thấy A Nghèo cho thấy thái độ, khoe miệng của hắn cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Á Môn nếu quả thật thành lập ra hệ thống mạng lưới, đối với dã man hang động mà nói, chiến lược ý nghĩa cực lớn. Dã man hang động sở di vãng không thành lập truyền tống trận, chính yếu nhất hay là bởi vì hạch tâm kỹ thuật vẫn chưa nắm giữ tại người một nhà trong tay, mà sử dụng truyền tống trận phong hiểm cực lớn, có chút sai lầm cho dù là chính thức vu sư đều có khả năng lâm vào phong hiểm. Cho nên, có thể không xây cất thì không xây cất. Nhưng truyền tống trận hiệu quả xác thực rất mạnh, dị vãng liền có vu sư đề nghị qua, dứt khoát hợp tác với thiên không cơ giới thành, nhưng ta một mực không có hạ quyết tâm. Bây giờ xem ra, ta do dự ngược lại là chính xác, bởi vì đợi đến ngươi Á Môn. Dùn ngồi xuống bàn đọc sách một bên khác, trong đôi mắt mang theo một tia than thở, nếu như Á Môn thật có thể thay thế truyền tống trận, lại bị chính chúng ta chỗ bồi dưỡng nắm giữ, dù chỉ là bên trong cự ly xa truyền tống, dù cho tiêu hao lại lớn, dã man hang động cũng sẽ đem hết toàn lực đi kiến thiết. Dừng một chút, Dùn nhìn về phía A Nghèo. Ngươi vừa rồi cố ý chọn ta lúc tiến vào nâng lên Á Môn, hẳn là cũng có sở cầu. Không bằng nói nghe một chút. Nhìn tại ngươi cung cấp Á Môn phân thượng, lại quá phận yêu cầu ta cũng sẽ cân nhắc. Dùn nói đến đây lúc, hướng A Nghèo trừng mắt nhìn. A Nghèo thẹn thùng cười một tiếng, ta kỳ thật cũng muốn thỉnh cầu mấy phần Á Môn bồi dưỡng vật liệu. Dùn hào khí phất phất tay, không có vấn đề. Ta cũng có thể làm chủ, ngươi những này nấm ấu thể bồi dưỡng vật liệu đều có thể miễn phí thỉnh cầu. A Nghèo nhãn tỉnh sáng lên. Dùn nhìn xem A Nghèo lấp lóe tia sáng ánh mắt, luôn cảm giác giống như có chút không đúng, nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, gật gật đầu, đương nhiên. Kia liền quyết định như thế. Đã Dùn các hạ đã tới, chúng ta còn là nói một chút mê bánh đi. A Nghèo sau khi nói xong, Dùn không kịp chờ đợi ngữ khí, chuyển hướng mê bánh sự tình. Loại này càng che càng lộ, cũng nói sang chuyện khác không khí, để Dùn càng ngày càng cảm giác không đúng. Hắn giống như chỉ nghe A Nghèo nói, Á Môn bồi dưỡng thành thục vật liệu rất đắt, nhưng hắn có vẻ như quên hỏi, đến cùng có bao nhiêu quý. Dùn rất muốn lúc này quay đầu hỏi lại hỏi. Nhưng A Nghèo bây giờ đã bắt đầu nói mê bánh chủ đề. Mê bánh đối với dã man hang động nguy cơ, nhưng so với Á Môn mang cho dã man hang động phúc lợi càng thêm gấp gáp, cho nên Dùn cũng chỉ có thể tạm thời trầm mặc, nghe A Nghèo kể rõ. Mê bánh của bố, trước đó tại Mộng Chi Hoang Dã đã nói qua, không cần lắm lời. Lúc này A Nghèo chủ yếu nói chính là mê bánh đặc tính, bồi dưỡng phương thức cùng khắc chế phương pháp. Có thể khắc chế mê bánh, chỉ có mê bánh chính mình. A Nghèo đem hắn tại ong mật bờ ở nơi đó nghe nói sự tình, tất cả đều nói ra. Sau khi nói xong, A Nghèo phi thường trịnh trọng nói, ta hiện tại mang ra 3 tên tiểu gia hỏa. Cuối cùng chỉ là ấu thể, nếu như mê bánh thật giống sống tuyến như vậy đại lượng dâng trào bộc phát, bọn chúng có thể hấp thu màu lục quang vụ là có hạn. Cho nên, trước mắt tốt nhất ứng đối biện pháp chính là nhanh chóng bồi dưỡng ra thành thục thể mê bánh. Bởi vì chỉ có thành thục thể mê bánh, tài năng thu nạp càng nhiều màu lục quang vụ. Nhưng bồi dưỡng mê bánh chỉ là bị động ứng phó mê bánh phun ra màu lục quang vụ, nếu như mê bánh thu nạp hạn mức cao nhất vượt qua, vẫn như cũ sẽ tao ngộ phong hiểm. Cho nên, tốt nhất có thể có một lần bất và suốt đời nhàn nhã biện pháp. Cái này liền cần đối với mê bánh có càng thâm nhập nghiên cứu. A Nghèo mặc dù có thể thử nghiệm đi nghiên cứu mê bánh, nhưng hắn giống như Sunder, đối với sinh vật nghiên cứu biết rất ít, cho nên hắn mới quyết định đem bên trong một đóa mê bánh ấu thể giao cho Dùn các hạ, có lẽ hắn có biện pháp nào. Trước mắt tại dã man hang động vu sư bên trong, đối với sinh vật thể nghiên cứu sâu nhất chính là Đủ Mạ Đỉnh. Chỉ là, hắn nghiên cứu khuynh hướng chính là nhân thể, mê bánh là nấm loại, cũng không biết có được hay không. Dùn trầm ngâm chốc lát nói, nếu như Đủ Mạ Đỉnh cũng không được lời nói, cái kia chỉ dựa vào bọn hắn đi nghiên cứu mê bánh, đoán chừng rất khó được ra kết quả. Sunder, theo ta được biết, trước mắt toàn bộ Nam vực vu sử giới, đối với nấm nghiên cứu sâu nhất còn là Asji ở giờ học viện Zerina. Chúng ta có lẽ có thể tìm nàng đến giúp đỡ.
Zerina cũng là nghiên cứu viện một thành viên, ngoại hiệu nấm nữ vu.
Duyện, nếu có Zerina hỗ trợ, cái kia đích xác có rất lớn tỷ lệ giải quyết vấn đề. Chỉ là, ta nghe nói Zerina cơ hồ không gặp người ngoài, chỉ là nhìn thấy nàng liền rất trở ngại, muốn thuyết phục nàng đoán chừng càng khó.
Sander, Zerina trừ tại Asji ở giờ học viện giờ học bên ngoài, đích xác không gặp người ngoài. Nhưng nếu như tìm nàng cùng là nghiên cứu viện thành viên, đối với nàng mà nói cũng không tính ngoại nhân a.
Nói đến đây lúc, vô luận Sander hay là Duyện, đều đem ánh mắt nhìn về phía A Nghèo.
Duyện đến rất nhanh, rời đi cũng rất nhanh. Hắn mang theo A Nghèo nơi này được đến một đóa mê bánh ấu thể, chuẩn bị đi gặp Đù Mạ Đìn.
Sau khi Duyện rời đi, A Nghèo thì cầm ra mini tháp tín hiệu. Hắn hay là có ý định liên hệ nhìn xem, có thể hay không cùng Zerina gặp mặt.
Làm tháp tín hiệu bị kích hoạt về sau, một tấm màn ánh sáng chậm rãi nổi lên.
Hình ảnh run run một hồi, màn hình bên kia xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, toàn thân trên dưới tản ra máy móc lạnh buốt khí tức anh tuấn thanh niên. Hắn cũng là Thiên Không Cơ Giới Thành hai vị thành chủ một trong, Cơ Giới Thú Hoàng Lọ Sân.
Nhã Đạt.
Lọ Sân lặng lặng nhìn A Nghèo, không nói gì, mà là dùng ánh mắt hỏi đến ý đồ đến.
Lọ Sân thành chủ, ta có một ít chuyện muốn liên lạc nấm nữ vu, không biết có thể hay không cùng nàng gặp một lần.
A Nghèo cũng không có lời vô ích, nói thẳng ra mục đích.
Lọ Sân không có trả lời ngay, mà là cúi đầu xuống, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì.
Sau một hồi, mới nói, chờ một lát, nấm nữ vu bây giờ tại Kỳ Huyễn Cơ Giới Thành, ta không cách nào cùng nàng trực tiếp liên lạc.
Ta để Antonio giúp ngươi hỏi thăm một chút.
Tấu chương xong, chương 2105, Biển Mây Chi Luyến chương 2105, Biển Mây Chi Luyến chờ đợi thời gian cũng không dài, rất nhanh, trên màn hình hình ảnh liền xuất hiện một tia ba động.
Lọ Sần theo trong hình ảnh biến mất, thay vào đó chính là một cái tản ra màu lam nhạt hơi mang hình người ánh sáng linh.
Mặt mũi của hắn mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ là cái kia quý tộc quản gia tiêu chuẩn giọng điệu, liền có thể biết người đến thân phận.
Sáng tạo điện đường thủ hộ linh, Antonio.
Bác tiên sinh, chúc một ngày tốt lành.
Antonio hướng A Nghèo làm lễ.
A Nghèo cũng đáp lễ lại.
Ta đã theo thành chủ trong miệng biết được tiên sinh yêu cầu, dễ ghi nạ nữ sĩ mới từ học viện xong tiết học trở về, bây giờ đích xác tại Kỳ Huyễn Cơ Giới Thành bên trong nghỉ ngơi.
Antonio chần chờ một lát, dễ ghi nạ nữ sĩ tại chuyển vào nghiên cứu viện thời điểm, liền đối với ta lời nói, hắn tại nghiên cứu viện thời điểm, ngoại trừ Mr. đại nhân, những người khác có bất kỳ sự tình, đều không được quấy rầy đến nàng.
Cho nên, ta không cách nào trực tiếp giúp tiên sinh liên hệ đến nàng.
Mặc dù Antonio trả lời là phủ định, nhưng hắn có thể nghe ra, hắn tựa hồ cũng có một chút giọng mang dư lưu.
Không cách nào trực tiếp liên hệ đến nàng.
Cái kia có cái khác gián tiếp biện pháp.
A Nghèo hỏi.
Antonio gật gật đầu, dễ ghi nạ nữ sĩ hôm nay theo học viện trở về sau, liền đi vọt tỷ ạ phòng của nữ sĩ.
Vọt tỷ ạ.
A Nghèo nhớ kỹ người này, tại hắn bị đáp ứng trở thành nghiên cứu viện thành viên xem lễ trong hội nghị, vọt tỷ ạ lúc ấy lấy hư không hình chiếu phương thức tham dự, cũng ngồi ở bên người A Nghèo.
Vọt tỷ ạ đến từ không toa chi đổi, tinh thông hương vân cùng dược tế học, lấy sức một người sáng tạo tam giác tương hợp kiểu kết cấu, giải quyết sự giả cân bằng trong công thức một vòng ẩn tính lỗ thủng.
Theo Mỹ Đỏ Dạ đại sư thuyết pháp, tại Áng không có trở thành nghiên cứu viện thành viên trước đó, Bati A được vinh dự gần với thần nhất bí cấp độ thiên tài luyện kim thuật sĩ.
Ý của ngươi là?
Áng nghèo nhìn về phía Antonio, hắn đã nâng lên chuyện này, là muốn hắn liên hệ Bati A.
Nhưng Bati A có thể đồng ý cùng chính mình gặp mặt.
Bati A nữ sĩ là trước đây không lâu mới trở về nghiên cứu viện, nàng trở về lúc đã từng hỏi thăm qua tiên sinh, tựa hồ cố ý cùng ngươi giao lưu.
Antonio lời nói, để Áng nghèo cũng nhớ tới lúc trước tại xem lễ trong hội nghị, Bati A chủ động đề cập muốn cùng hắn giao lưu phụ ma học sự tình. Lúc ấy cho rằng chỉ là khách sáo giao lưu, bây giờ xem ra nàng là thật sự có ý vượt vào phụ ma học.
Mặc kệ Vọt Tỷ Ạ vì sao muốn vượt vào phụ ma học, liền trước mắt mà nói, Antonio ý tứ kỳ thật đã cho thấy rất rõ ràng, nếu như A Nghèo đi tìm Vọt Tỷ Ạ, đối phương khẳng định sẽ đồng ý, nói cách khác muốn lập tức nhìn thấy Zerina, trước mắt biện pháp duy nhất đoán chừng cũng chỉ có mượn từ Vọt Tỷ Ạ con đường này.
Zerina nữ sĩ rời đi nghiên cứu viện thời điểm, ta có thể giúp tiên sinh liên lạc.
Căn cứ Asji ở tổng hợp học viện thời khóa biểu an bài, nàng lần tiếp theo đi bên trên nắm xử lý khóa, là tại 13 thiên hậu.
Theo A Nghèo biết, Zerina là một cái chỉ đối với nấm tình hữu độc trung nữ vu, cơ hồ mỗi ngày trạch nghiên cứu nấm, như là đã trở về nghiên cứu viện, nàng đoán chừng còn là hội trạch không đi.
Muốn đơn độc liên hệ đến nàng, đoán chừng chỉ có 13 ngày về sau.
Mê bánh nguy cơ lửa xém lông mày, ai cũng không biết mê bánh lúc nào sẽ theo tinh chỉ trong di tích phun ra đến.
13 ngày nhìn như không nhiều, nhưng có lẽ nửa đường sẽ xuất hiện biến số.
A Nghèo nghĩ nghĩ, còn là quyết định mượn liên hệ Vọt Tỷ Ạ, đi tìm Zerina.
Đã từng hắn cùng Vọt Tỷ Ạ từng có ngắn gọn tiếp xúc, hắn cảm thấy Vọt Tỷ Ạ là một cái rất bình thản luyện kim thuật sĩ, thậm chí tại gặp được đông đảo nữ vu bên trong, đều xem như ôn hòa phái.
Hẳn là sẽ không để ý chính mình mượn tiếng nàng đến liên hệ dễ ghi nạ chút chuyện nhỏ này à.
Tại Áng Nghèo nói ra chính mình yêu cầu về sau, Antonio cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp phát tán ra tinh thần ba động, liên hệ lên Vọt Tỷ Ạ đến.
Sau một lúc lâu, màn hình đối diện Antonio mở mắt ra, Vọt Tỷ Ạ nữ sĩ đã đồng ý cùng tiên sinh gặp mặt, ta hội lấy tự thân làm môi giới, đem hình ảnh chiếu đi ra.
Áng Nghèo, kia liền làm phiền ngươi.
Tiếng nói vừa ra, Antonio thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, màn hình bên kia xuất hiện mơ mơ hồ hồ hình ảnh, đạo này hình ảnh lấy nhanh chóng tốc độ ngưng kết thành chân thực.
Chỉ thấy hình ảnh bên kia, phút chốc biến thành một đám mây trung kim biển.
Tại một đóa xóa tung vân đảo bên trong, có một mảnh giống như biển cả liếc mắt nhìn không thấy cuối cùng thiên hồ.
Trời chiều chiếu xéo,
chiếu vào thiên hồ phía trên, lấp lánh ra màu vàng lăn tăn gợn sóng, nhìn qua tựa như là một mảnh hải dương màu vàng nóng. Mà tại cái này trên mây thiên hồ chính giữa, lơ lửng một tòa sáng long lanh tinh khiết thủy tinh cung điện tầng cao nhất trên ban công, hai cái thân mang nguyện chuyển lụa mỏng nữ bu, nửa nằm tại ung dung nghiêng trên đế, một bên phơi trời chiều mộ quang, vừa uống trà giao lưu, nhìn qua mười phần hài lòng. Hai cái này nữ bu dĩ nhiên chính là Vọt Ti ạ cùng Dệ Vina. A Nghèo nhìn xem hình ảnh cái kia một đầu phong cảnh, có nháy mắt hoảng hốt. Hắn cũng đi qua kỳ huyễn cơ giới thành, hơn nữa còn không chỉ một lần, nào có như thế một mảng lớn vân đảo, nào có như thế hài lòng trong mây kim hải. Còn có, trước đó Antonio không phải nói, Dệ Vina là đến Vọt Ti ạ gian phòng à? Nơi này là gian phòng. A Nghèo đột nhiên giật mình ngây ra một lúc, hắn giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt ở trên ban công lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại hai cái nữ bu ở giữa bàn nhỏ trên đài, nơi đó có hai loại hắn hết sức quen thuộc đồ vật. Một cái là đóng gói phi thường trang nhã bài bộ kệ bộ sắc, một cái khác thì là vẻ ngoài rất quái dị hộp. Khi thấy cái hộp này lúc, A Nghèo hiện lên vẻ hiểu rõ. Cái hộp này vẻ ngoài cùng lồng chim chi ảnh cơ hồ giống nhau như lúc. Nói cách khác, đây nhất định là một cái lời nói hộp kịch ảnh, mà lại lời nói hộp kịch ảnh vẫn còn kích hoạt trạng thái, như vậy mảnh này trong mây kim hải hoàn cảnh, không hề nghi ngờ chính là ảnh hộp chế tạo ra chân thực hiện tượng. Vọt Ti ạ bên kia cũng hiện ra màn hình, có thể nhìn thấy theo một mặt kinh ngạc đến bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ A Nghèo. Vọt Ti ạ tuổi tác bị dừng lại tại trung niên thời kỳ, nhưng nàng khuôn mặt nhưng không có trung niên nữ tính mỏi mệt, ngược lại mặt mày tỏa sáng, so ngây ngô thiếu nữ nhiều thành thục và bị. Vọt Ti ạ đặt chén trà xuống, nhẹ giọng cười nói, "A Nghèo tiểu đệ đệ, lại gặp mặt. Ta coi là cuối cùng sẽ là ta đi tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới sẽ là ngươi chủ động tới tìm ta." Không chờ A Nghèo đáp lời, Vọt Ti ạ nhếch miệng, dùng trêu chọc ý vị nói, "Ngươi vừa rồi biểu lộ nói cho ta, ngươi cũng đã biết, nơi này là tại lời nói hộp kịch ảnh trong chẳng cảnh. Làm lời nói hộp kịch ảnh người sáng lập, ngươi không ngại phê bình một chút cái này ảnh hộp." Mặc dù đoán được sự thực, nhưng A Nghèo còn là cảm giác có chút vi diệu. Lúc trước hắn đã nghe nói qua, lời nói hộp kịch ảnh tại thiên không cơ giới thành nữ vu trong vòng tròn rất hỏa, thậm chí còn xuất hiện như là lời nói hộp kịch ảnh giao lưu hội tư nhân trà. Bất quá, lúc ấy hắn chỉ là nghe liền qua, cũng không hề để ý, bây giờ tận mắt thấy, liền Vọt Ti ạ trên tay đều có chuyện hộp kịch ảnh, có thể thấy được lời nói hộp kịch ảnh là thật lựa. Cách một tầng màn hình, ta có thể nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều. Bất quá, xem ra đến bây giờ, huyễn cảnh tiêu chuẩn phi thường không tệ, chí ít ta còn không có nhìn thấy tí vết. A Nghèo dừng một chút, bất quá, chàng cảnh tạo dựng cho dù tốt, cũng chỉ là lời nói hộp kịch ảnh sở trường một trong, hạch tâm nhất còn là cố sự tình tiết cùng huyễn cảnh ngôn ngữ. Cái gọi là huyễn cảnh ngôn ngữ, kỳ thật chính là ống kính biểu đạt nội dung. Trang cảnh tốt là một chuyện, nhưng như thế nào tại cái này trong huyễn cảnh biểu đạt trong cố sự nội dung, đây cũng không phải là kỹ thuật phương diện, mà là nghệ thuật phạm chủ. Vọt Ti ạ, ngươi nói nội dung, ngược lại cùng ta lần trước đi một trận tiệc trà bên trên, vị kia đến từ Tức Cự học viện, truy tìm biểu đạt nghệ thuật tâm linh nữ vu trình bày hàm nghĩa giống nhau như lúc. Đáng tiếc, ta đối với nghệ thuật hàm dưỡng cũng không cao. Ta chỉ là đơn thuần thích trang cảnh này. Ở vào tình thế như vậy, cùng bằng hữu tâm sự, đánh một chút bài bộ kẻ, rất hài lòng không phải sao, cho nên không có đi phát động tràng cảnh này nguyễn cảnh ngôn ngữ. A Nghèo cũng nhìn ra, Vọt Ti ạ cùng Dệ Vina đơn thuần là muốn một cái nói chuyện phiếm không khí, cũng không có đem lời nói hộp kịch ảnh xem như một loại nghệ thuật hình thức. Nói đến, lời này hộp kịch ảnh chính là vị kia tâm linh nữ vu tác phẩm. Đã các ngươi hai sóng não đoạn đều nhất trí, nói không chừng ngươi cũng sẽ thích lời này hộp kịch ảnh, ngươi muốn nhìn chuyện xưa của nó sao? Vọt Ti ạ lại nói. A Nghèo còn chưa lên tiếng, Vọt Ti ạ lại nói, cái này ra kịch bản nội dung kỳ thật rất không tệ, nghe nói là bản gốc gọi là biển mây chi luyến, giảng thuật cao cao tại thượng biển mây chi đầu thành chủ cùng một vị phạm nhân nữ tử yêu hận gút mắt. Vừa dứt lời xuống, màn hình liền xuất hiện tư tư tiếng vang. Ngay sau đó, Antonio thanh âm giống như là lời thuyết minh truyền vào trong thai mọi người. Vọt Ti ạ nữ sĩ, tốt nhất vẫn là không muốn bàn lại cố sự này tốt. Vọt Ti ạ nhếch miệng lên giảo hoặc cười, tốt à, xem ra có người không hy vọng ta giảng cố sự này. A Nghèo một câu cũng không nói, nhưng hắn đại khái cũng biết lập tức tình trạng. Cái kia cái gọi là biển mây chi luyến cảm giác tựa như là tại ám chỉ lọ sần thành chủ. Dù sao, theo như đồn đại lọ sần thành chủ cùng một vị phạm tục nữ tử mến nhau qua, mẹ làn giả nữ vu chính là đoạn này siêu phạm chi luyến kết tinh. Bây giờ nhìn như hắn cùng Vọt Ti ạ đang đối thoại, nhưng trên thực tế là mượn từ Antonio làm môi giới, đem Vọt Ti ạ trong gian phòng tình huống chiếu ở trên màn ánh sáng, chân thực chẳng cảnh. Á Nghèo đối diện ngồi kỳ thật vẫn là lọ sần. Ngay trước lọ sần nói biển mây chi luyến cũng khó trách Antonio lại đột nhiên chen vào nói. Bất quá, dù cho bài trừ cái này ra kịch bản ám chỉ lọ sần thành chủ dỗ mạn sờ chuyện này, A Nghèo kỳ thật cũng vẫn như cũ không làm sao có hứng nổi. Nghe xong danh tự liền biết, đây là mới ra tình yêu kịch bản, loại lời này kịch nếu như tại rạp hát ngồi nhìn xem cũng không sao, có thể dùng lời nói hộp kịch ảnh tiến hành 3D trải nghiệm, cái kia bầu không khí liền có chút đi trệ. Nói về chính đề đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vọt Ti ạ trong ánh mắt mang hiếu kỳ, ta nghe nói ngươi đã trở về dã man hang động, lần này tiệc trà lập tức liền muốn tại dã man hang động cử hành, ngươi tìm ta không phải là muốn để ta hỗ trợ luyện chế hương vân. Hương vân chế tạo ra chủ đề không khí, là mặc kệ lớn nhỏ tiệc trà đều ắt không thể thiếu. Cho nên Vọt Ti ạ mới có thể như thế suy đoán. Bất quá, Lý Án Nạ đối với hương phân cũng rất có nghiên cứu, lấy nàng tính cách, hẳn là sẽ không tại lòng trọng như vậy trên đại hội dùng những người khác hương phân làm không khí à. Đối mặt Vọt Ti ạ hỏi thăm, A Nghèo do dự một lát, còn là quyết định nói thẳng. Nói đến có chút thật có lỗi, kỳ thật ta lần này chủ yếu là muốn cùng Dễ Ghi Nạ nữ vu gặp một lần. Ta nghe nói Dễ Ghi Nạ nữ vu đến ngươi nơi này, liền xin nhờ Antonio giúp ta liên lạc một chút ngươi. Áng trên mặt xin lỗi nói, dù sao đây cũng là gián tiếp lợi dụng họ Tỷ ạ, nếu như là người quen cũng liền thôi, hắn cùng họ Tỷ ạ cũng không có quen đến có thể lẫn nhau không nghi ngờ tình trạng. Họ Tỷ ạ sau khi nghe xong, khép mắt, nhìn không ra vẻ mặt của nàng. Ngay tại Áng cho là mình khả năng đắc tội họ Tỷ ạ thời điểm, họ Tỷ ạ đột nhiên phốc xì, cười ra tiếng. Ngươi ngay từ đầu liền xin lỗi, ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì đâu. Kết quả, chính là tìm người à, đây cũng không phải là cái gì cùng lắm thì, ngươi làm cho như vậy trịnh trọng làm gì? Họ Tỷ ạ lời nói, để Áng càng thêm không có ý tứ. Họ Tỷ ạ phất phất tay, được rồi, ta vừa bận cũng có chuyện tìm ngươi, nếu như ngươi thật cảm thấy không có ý tứ, chờ chút liền đừng sớm như vậy cắt đứt tín hiệu. Áng nghèo gật gật đầu. Họ Tỷ ạ cũng không tiếp tục nói cái khác, cùng ngồi ở một bên Dễ Ghi Nạ giao lưu một phen, tựa hồ được đến Dễ Ghi Nạ đồng ý chỉ chốc lát sau, màn hình liền yên lặng nhắm ngay một bên Dễ Ghi Nạ. Dễ Ghi Nạ bề ngoài rất trẻ trung, không xem qua vòng phía dưới có chút phát xanh đen, nhìn qua giống như là trúng độc, lại giống là thức đêm nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi chặt nữ. Dễ Ghi Nạ hất lên màu hồng nấm đồ án sa mỏng, vẻ vải nằm ở trên ghế nằm, nhìn thấy Áng nghèo lúc cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn qua so Áng nghèo gần nhất đóng vai nhân vật còn muốn lười nhác. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói nghe một chút đi. Dễ Ghi Nạ sau khi nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, đã ngươi đều tìm đến Họ Tỷ ạ nơi này đến, nghĩ đến, ngươi tìm ta hẳn là có quan trọng việc gấp. Cần ta đơn độc đi tháp tín hiệu bên kia, tự mình liên hệ ngươi sao? Áng nghèo lắc đầu, không cần phiền phức như vậy. Mê bánh một khi phun trào, liền sẽ như sóng tuyến, căn bản giấu không được. Đến lúc đó nếu có tâm người, nhất định có thể tìm hiểu đến, cho nên không cần thiết tận lực che giấu. Ta lần này chủ yếu là hy vọng Dễ Ghi Nạ nữ vu khả năng giúp đỡ một chuyện. Dễ Ghi Nạ nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy bên cạnh bàn chén trà chậm rãi uống một hớp, tìm ta hỗ trợ, có thể. Bất quá, cần thiết trả ra đại giới, thế nhưng là không ít. Áng nghèo, không biết Dễ Ghi Nạ nữ vu nhưng biết sóng tuyến. Giống như mơ hồ có nghe qua. Dễ Ghi Nạ quay đầu nhìn về phía một bên khác, một tỷ ạ thanh âm truyền vào, nàng nói tới chính là cùng sống tuyến có quan hệ tình báo. Hiển nhiên, sống tuyến sự tình đã theo Hoa Mỹ Dị Cao Nguyên chuyển đến Thiên Không Cơ Giới Thành. A, ta nhớ tới, là một loại đặc thù lây nhiễm bệnh. Dễ Ghi Nạ nghe tới một tỷ ạ tình báo, lập tức nhớ lại tin tức tương quan, quay đầu nhìn về phía Áng nghèo, ngươi nâng lên sống tuyến, là hy vọng ta giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Ta không phải nhớ kỹ có tình báo nói, Dã Man Hang Động đã nắm giữ sống tuyến chữa trị phương pháp. Áng nghèo, sống tuyến đích xác có chữa trị biện pháp, bất quá ta nâng lên sống tuyến là muốn nói nó đầu nguồn. Sống tuyến đầu nguồn. Không chỉ có Dễ Ghi Nạ yếu kỳ, liền Họ Tỷ ạ cũng dựng thẳng lên lốt hai. Dù sao, bí ẩn tin tức đều là tiệc trà bên trên đề tài câu chuyện. Đúng vậy, sống tuyến đầu nguồn là một loại đặc thù nấm. Tên của nó gọi là huyết diễn. Tấu chương xong, chương 2106, Dễ Ghi Nạ quyết định, 1, chương 2106, Dễ Ghi Nạ quyết định, 1. Áng nghèo đóng lại màn hình, trong thư phòng ồn ào náo động thanh âm, nháy mắt liền biến mất không thấy. Dễ Ghi Nạ quả nhiên như nghe đồn, đối với nấm chấp niệm không phải bình thường. Sơn Đở thanh âm trầm thấp từ đối diện truyền đến, trước đó Áng sử dụng mini tháp tín hiệu cùng Dễ Ghi Nạ liên hệ thời điểm, Sơn Đở cũng không hề rời đi, một mực ngồi ở bên cạnh lặng im không nói, thẳng đến Áng thu hồi mini tháp tín hiệu một khắc này, mới chậm rãi lên tiếng. Đã từng ta đến ma dược phòng nhỏ tìm kiếm Mỹ Đỏ Dạ đại sư thời điểm, nghe Lý Ả phu nhân nói qua một cái tin đồn, nghe nói nấm nữ vu theo sinh ra tới, liền một mình cư trú tại một cái từ nấm cấu trúc trong phòng nhỏ, nàng là bị sống nhờ tại nấm phòng linh ngôi lớn, đối với nấm yêu quý là đến nhỏ liền khắc ấn đến trong xương cốt. Áng nghèo, mặc dù không biết cái tin đồn này là thật hay giả, nhưng vừa rồi sự thật cho thấy, Dễ Ghi Nạ sẽ vì một đóa nàng chưa từng thấy không biết ấm, liều lĩnh. Sơn Đờ gật gật đầu, hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy hình ảnh, Dễ Ghi Nạ khi biết sống tuyến bắt nguồn từ một loại tên là huyễn diễn nấm về sau, liền biểu hiện ra độ cao hứng thú, trong miệng không ngừng nhắc tới cũng suy đoán loại kia nấm có thể chế tạo huyễn diễn hiệu quả. Về sau, làm Áng nghèo đem huyễn diễn đấu thể mang lấy ra, Dễ Ghi Nạ nháy mắt theo trên ghế nằm nhảy dựng lên, toàn bộ mặt quả thực biến thành bánh nướng, cơ hồ đều áp vào trong màn ảnh. Tại xác định huyễn diễn là nàng chưa bao giờ thấy qua nấm phẩm loại, nàng đầu tiên là ngây ra một lúc. Sau khi lấy lại tinh thần, không chút do dự nói muốn gia nhập Áng nghèo nghiên cứu, nhất định sẽ đem huyễn diễn tình huống nghiên cứu rõ rõ ràng ràng. Mà lại, lần này, Dễ Ghi Nạ căn bản không có nhắc lại cái gì cao thủ lao đối với nàng loại này vì nấm của những người, nóng lòng không đợi được, cho dù là không thù lao, thậm chí lấy lại nàng đều nguyện ý Dễ Ghi Nạ lập tức thúc giục càng tranh thủ thời gian phái người đem nấm đưa về nghiên cứu viện, nàng không kịp chờ đợi muốn bắt đầu nghiên cứu. Bất quá, Áng tìm Dễ Ghi Nạ tự nhiên không phải vì huyễn diễn. Huyễn diễn chỉ là cái kích nổ, tới thăm dò Dễ Ghi Nạ thái độ, cùng mở ra chân chính chủ đề. Thấy Dễ Ghi Nạ đối với huyễn diễn thật biểu hiện ra cuồng nhiệt về sau, Áng nghèo liền nói ra hắn mục đích chủ yếu, đồng thời đem tại trong lòng bàn tay hắn bên trên nhảy nhót tưng bừng mê bánh hiện ra đến trên màn hình. Dễ Ghi Nạ nhìn xem trên màn hình mê bánh, hai mắt nháy mắt đông lại, ánh mắt theo sát lấy nhẹ nhõm vui mừng mê bánh ấu thể, cả người bày biện ra một loại phảng phất hơi say rượu mê say thần sắc. Thẳng đến Áng nghèo đem mê bánh ấu thể thu hồi, Dễ Ghi Nạ mới lấy lại tinh thần. So trước đó càng lớn hưng phấn, đã theo Dễ Ghi Nạ trong lòng chậm rãi dâng lên, bất quá hưng phấn còn chưa kịp nói nên lời thời điểm, Dễ Ghi Nạ ánh mắt đột nhiên liếc tới màn hình đối diện một chỗ nơi nhỏ lánh. Ta giống như tại ngươi bên kia, còn chứng kiến một đóa thuần bạch sắc nấm. Cái kia lại là cái gì nấm? Đóa này thuần bạch sắc nấm, chính là truyền âm nấm. Nhưng thật ra là thả tại bàn đọc sách một chỗ khác, Sơn Đờ đưa nó nhẹ nhàng đẩy tới màn hình có thể thấy được trong phạm vi, này mới khiến Dễ Ghi Nạ chú ý tới. Tại liên tục nhìn thấy huyễn diễn, mê bánh cùng truyền âm nấm cái này ba loại nàng chưa bao giờ thấy qua, lại có được hiệu quả đặc biệt nấm về sau, dễ ghi nạ tâm tình đã triệt để kìm nén không được. Loại kia theo đáy mắt chảy ra rõ ràng khát vọng, hoàn toàn không trải qua che giấu. Lần này, dễ ghi nạ không tiếp tục thúc giục Áng phái người đưa nấm đến nghiên cứu viện, mà là trực tiếp đánh nhịp nói, ta thu thập một chút sở nghiên cứu cần dụng cụ, lập tức đến dã man hang động. Dễ ghi nạ quyết định nhìn qua rất vội vàng, trên thực tế nàng đã trải qua nghị sâu tính kỹ. Áng có thể tiện tay cầm ra ba loại đặc thù nấm, đoán chừng hắn đi kỳ dị gì nấm nơi sản sinh, không chừng trong tay còn có càng nhiều mới lạ nấm, chỉ có tự mình cùng Áng nghèo gặp mặt mới có cơ hội moi ra đến. Còn có, không lâu sau đó dã man hang động Lý Án Nạ sẽ dẫn đầu tổ chức lần này được trả, nàng dù cho lại chạch, còn là sẽ đi tham gia loại này các phù thủy tình hội, cho nên chung quy là muốn đi dã man hang động, đi sớm còn có thể nghiên cứu không biết nấm, cớ sao mà không làm. Sơn Đờ hồi ức kết thúc, nhìn về phía Áng nghèo, dễ ghi nạ đoán chừng không bao lâu, liền sẽ đến dã man hang động. Ngươi nghĩ kỹ, an bài thế nào sao? Áng nghèo một bên thu hồi chứa mini tháp tín hiệu bánh răng cúc áo, vừa nói, còn là an bài tại ta chỗ này đi, hạ tầng phòng thí nghiệm mặc dù có chút lộn xộn, nhưng chiếm diện tích cũng đủ lớn, hơi sửa sang một chút, hẳn là đầy đủ nàng dày vò. Nếu như nàng đối với hoàn cảnh không hài lòng, kia liền tạo một cái ảo cảnh. Tựa như vừa rồi trong mây kim hải đồng dạng. Sở dĩ an bài như vậy, là bởi vì dễ ghi nàng nghiên cứu đối tượng là mê bánh. Đừng nhìn hiện tại là lại bán manh lại nhẹ nhõm vui mừng, nhưng mê bánh bản chất còn là vì trinh phạt xâm lược mà sinh ra sinh vật khủng bố vũ khí. Một khi mê bánh phun ra màu lục quang vụ bay ra đi, đều có khả năng tạo thành to lớn hậu hoạn. Mà lại, dễ ghi nạ tựa hồ đối với huyễn diện hứng thú cũng không thấp, huyễn diện cũng là một cái tính sát thương cực mạnh vũ khí, dù cho có ngăn chặn biện pháp, cũng tốt nhất không muốn đem mặc cho thả. Cho nên, còn là tại tuyệt đối phong bế nơi trốn nghiên cứu tương đối tốt, di tích kỳ thật chính là lựa chọn tốt nhất. Sơn Đờ đối với cái an bài này cũng không có ý kiến, bất quá vẫn là liền một chút chi tiết nhắc nhở A nghèo, tại dễ ghi nạ tiếp xúc đến mê bánh cùng huyễn diện trước, nhất định phải làm cho nàng trước ký kết tạ ruột giữ bí mật khế ước, tránh dễ ghi nạ vụng trộm đem sợi nấm chân khuẩn mang rời khỏi phòng thí nghiệm. Dù sao, vô luận là mê bánh còn là huyễn diện, dù cho dùng chi hội lưỡng bại câu thường, vẫn như trước là khủng bố đại sát khí, nếu như bị dễ ghi nạ mang đi, biến thành người hữu tâm được lợi thủ đoạn, kia liền không tốt. Đối với này, A nghèo cũng tâm lý nắm chắc, tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Nói xong dễ ghi nạ vấn đề, Sơn Đờ lại nâng lên hỏi tí ạ, nàng vừa rồi đưa ra yêu cầu, ngươi có thể thử đi giúp nàng tìm xem, nhưng có thể không lẫn vào nàng sự tình, liền tận lực còn là tránh tham dự. A nghèo gật gật đầu, hắn biết đại khái Potty A muốn làm gì, chuyện này đích xác vô cùng nguy hiểm. Tại cùng dễ ghi nạ giao lưu hoàn tất về sau, A nghèo liền cùng Potty A tiến hành một trận ngắn gọn giao lưu. Chính như Potty A trước đó nói tới, nàng đích xác có một số việc muốn tìm A nghèo. A nghèo lúc trước cũng đoán được, đoán chừng là cùng phụ ma có hợp quan. Quả là thế, Potty A muốn biết tại luyện kim phụ ma học thượng có hay không sinh mệnh vật chất chuyển đổi ma năng trận. A nghèo lúc ấy còn không có lý giải Potty A muốn làm gì, vô ý thức nói hiện tại còn không biết, ta cần tra một chút tư liệu. Potty A gật gật đầu, nói hội tại tiệc trà tổ chức thời điểm đi tìm hắn, hy vọng A nghèo giúp hắn tìm một cái liên quan ma năng trận. Đợi đến kết thúc trò chuyện thời điểm, A nghèo đột nhiên nghĩ đến đã từng tại móng tay luyện kim phòng, chỉ giác bà vì để cho A càng nhanh dung nhập nghiên cứu viện, liền nói một chút chính nàng đối với nghiên cứu viện thành viên ấn tượng. Đang nói đến Potty A lúc, chỉ giác bà tiến hành độ cao đánh giá. Potty A là chân chính thiên tài luyện kim thuật sĩ, ý nghĩ của nàng mười phần thiên mã hành không, thực tiễn đi ra đồ vật mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng cho dù là thất bại tác phẩm, đều có thể nhìn thấy cái kia một tia không cách nào che giấu linh tính. Chỉ giác bà thậm chí nói, ở trên người Potty A nhìn thấy rộ xạ cái bóng. Potty A tuyệt đối là A nghèo gia nhập nghiên cứu viện trước, toàn bộ nghiên cứu viện bên trong gần với thần nhất bí cảnh giới luyện kim thuật sĩ. Chương 2106, dễ ghi nạ quyết định 2, chương 2106, dễ ghi nạ quyết định 2, vô luận tính cách hay là luyện kim kỹ thuật, chỉ giác bà đều cho độ cao tán dương, bất quá, đang nói đến có một chút thời điểm, chỉ giác bà hơi chần chờ một chút. Potty A cùng rộ xạ, vì nhìn trộm thần bí, tựa hồ bắt đầu đi hướng lại đường. Ta gần nhất nghe nói, nàng giống như có dự định tham gia sinh mệnh luyện kim lĩnh vực. Sinh mệnh luyện kim cùng sinh vật luyện kim cũng không giống nhau. Sinh vật luyện kim mặc dù nghe vào có chút đáng sợ, nhưng thật ra là một môn nghiêm cẩn ngành học. Nhưng sinh mệnh luyện kim liền không giống, nó dính đến nhân luân. Sinh vật luyện kim chú trọng chính là cải tạo, mà sinh mệnh luyện kim chú trọng thì là sáng tạo. Sinh mệnh sáng tạo thuộc về nguy hiểm cấm khu, mà sinh mệnh có trí tuệ sáng tạo thì là tuyệt đối cấm khu. Cũng nguyên nhân chính là ở vào tuyệt đối cấm khu, cho nên tổ bị sinh ra, đến bây giờ đều là không cách nào phòng chế kỳ tích. Cũng là tổ bị nhận gờ dạ vô tận sủng ái nguyên nhân. Liên tưởng đến chỉ giác bà lời nói, Potty A nếu quả thật tiến vào sinh mệnh luyện kim, nàng hiển nhiên là hy vọng theo phụ ma học bên trong, tìm được có trợ giúp sinh mệnh luyện kim ma năng trận. Mặc kệ chuyện này đến cùng phải hay không như suy đoán suy nghĩ, nhưng Áng còn là quyết định tận lực không muốn đụng chạm. Chính như Sơn Đờ nói tới, có thể giúp đỡ tìm một tìm, nhưng tuyệt đối không thể tham dự. Bởi vì một khi Potty A thật vượt vào tuyệt đối cấm khu, Áng nghèo nếu là dính vào, khẳng định lại nhận liên lụy. Loại này liên lụy hạ trạng, tuyệt đối sẽ không rơi vào tốt. Sơn Đờ thấy Áng nghèo sáng tỏ, cũng không còn lắm lời. Lời nói xoay chuyển, hỏi, nói về trong di tích sự tình, ngươi mới vừa rồi cùng Dũng các hạ nói tình huống, hẳn là còn có che giấu sự tình a. A nghèo gật gật đầu, tại Mộng Chi hoang dã mặt thời điểm, có một số việc không thích hợp nói, có một số việc thời cơ không thỏa đáng không thể nói, cho nên tạm thời ẩn xuống dưới. Nhưng bây giờ, liền hắn cùng Sơn Đờ hai người, cũng là không cần che giấu. Tiếp xuống, A nghèo liền đem trước chưa từng nói qua một ít chuyện, bao quát tế nguyệt ngày đến hội mời, chó đốm tình huống, phí thân sĩ phòng thí nghiệm, còn có trước đó chưa từng giới thiệu mấy cái không biết năm phẩm loại, tất cả đều nói ra. Nghe xong hắn kể rõ về sau, Sander cũng ly thanh trước đó một mực nghi hoặc điểm. Khó trách ngươi có thể tại nhiều như vậy sinh vật cường đại vây quanh xuống biểu hiện chấn định tự nhiên, thậm chí kháng trụ cả nũ đại thần thả ra huy áp, nguyên lai là đột nhiên thoát ra cho đốn giúp ngươi. A nghèo cũng lộ ra vẻ may mắn, đích xác, nếu như không phải cho đốn, đoán chừng cả nũ đại thần vừa hiện thân, ta đóng vai liền sẽ lộ tẩy. Mặc dù không biết cho đốn tại sao lại đi tới trong dáng lâm tâm lại chi địa, nhưng lần này may mắn có hỗ trợ của nó, cho nên miễn cưỡng ứng phó. Cũng nguyên nhân chính là này, ta mặc dù phi thường trông mà thèm phí thân sĩ nâng lên ánh sáng dung môi, nhưng không có ngăn cản uy áp biện pháp, ta cũng không dám lại đi vào, chớ nói chi là tham dự tế nguyệt ngày đến hội. Sander gật gật đầu, lần này ả nghèo may mắn lừa gạt đi qua, nhưng không có nghĩa là ả nghèo lần tiếp theo còn có thể làm như thế. Cho nên, ả nghèo dạng này lựa chọn hắn là tán thành. Ngươi không mang chó đốm rời đi, cũng là lựa chọn chính xác. Một cái nông nghiệp đại thần, liền đã kinh khủng như vậy, có thể bị mang theo vũ khí đại thần danh hàm Jim, đoán chừng hội càng thêm dọa người. Nếu Jim thật vì chó đốm mất đi mà đi tới Nam vực vũ sư giới, có lẽ tạo thành tai nạn cùng ma thần giáng lâm đều không khác mấy. Tại bán vị diện bên trong, bọn chúng khẳng định là áp chế thực lực. Một khi hoàn toàn bung ra thực lực xâm nhập Nam vực, dù cho sẽ bị thế giới ý thức khu trục, nhưng tại đuổi trong quá trình này, đã đủ bọn chúng lật đổ thế giới. Cho nên, loại này đẳng cấp tương giả, tốt nhất là tránh trêu chọc. Bất quá, chó đốm lần này giáng lâm thời cơ quá khéo. Sander nhỏ giọng lẩm bẩm, dựa theo lời ngươi nói kinh lịch, nó tự hạ lâm về sau, tựa hồ không có làm bao nhiêu sự tình. Trước mắt, Sander duy nhất có thể làm suy đoán, chính là chó đốm có lẽ là vì thấy ả nghèo mà giáng lâm. Nhưng căn cứ thời gian đến xem, ả nghèo đang bị mê kim lương kéo vào đóa linh hoa viên thời điểm, chó đốm liền đã theo thập tự sở chạy đến. Nó là như thế nào biết ả nghèo sẽ đến? Chẳng lẽ cái này hư hư thực thực cơ thể sống thần bí chi vật chó có dự báo năng lực? Vấn đề này tạm thời vô giải, bởi vì không có chứng minh thực tế. Chó đốm trừ ra thấy ả nghèo bên ngoài, còn làm một kiện rất đáng được nhịn người hỏi thăm sự tình, chính là đối với con kia béo phì bản nhà lữ hành hư không phi thường khát vọng. Nhưng tại nó được đến trong lồng chim nhà lữ hành hư không về sau, nó lại đem thả đi. Cái này một loạt hành vi, có chút dư thừa cùng cái gì? Có thể hay không, nó giáng lâm mục đích nhưng thật ra là vì cái này nhà lữ hành hư không. Đáng tiếc, bây giờ lại là rất khó chiếm được đáp án, Sander nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, chỉ có thể lắc đầu coi như thôi. Trừ ra cho đốm sự tình, Sander kỳ thật cảm thấy hứng thú nhất còn là ảng theo trong di tích mang ra đồ vật, vô luận là cái kia mấy bàn ấm, hay là vạn mèo chi chủng tử thể. Những này được mang đi ra vật kỷ niệm mặc dù đều có rất không tệ tác dụng, bất quá ảng hiện tại cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Hắn hiện tại muốn làm nhất còn là mở ra tòa này di tích ẩn tàng gian phòng, nhìn xem bên trong đến cùng có dấu cái bí mật gì. Cho nên, thấy Sander đối với những vật này cảm thấy hứng thú, Á Nghèo liền đưa chúng nó đem ra, tùy ý Sander đi nghiên cứu. Á Nghèo chính mình thì là cầm ra khắc họa có tản tạ ma văn kỵ sĩ áo giáp, bắt đầu tiến hành lên chữa trị. Thời gian thoáng một cái đã qua, khi nửa đêm tiếng chuông vang lên lúc, Á Nghèo lúc này mới theo ma văn chữa trị bên trong, chậm rãi lấy lại tinh thần. Nuốt nuốt có chút mỏi như cổ, Á Nghèo lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trên tay kỵ sĩ áo giáp. Bởi vì biết những này tàn tạ ma văn là sử dụng ấm đỡ lên sắp xếp pháp cùng trắng lưu khả gà mật, cho nên ả nghèo chữa trị tương đối đơn giản rất nhiều. Nửa ngày thời gian, chữa trị gần như 1/50 đồ án. Mặc dù nhìn qua so hắn dự tính muốn chậm, nhưng trên thực tế tốc độ chữa trị hội theo ma văn càng ngày càng hoàn chỉnh mà trở nên càng nhanh, cho nên chân chính đến cuối cùng, đoán chừng chữa trị tốc độ hội so hiện tại nhanh rất nhiều lần. Hẳn là sẽ tại một tuần. Thậm chí, không đến thời gian một tuần, liền đem kỵ sĩ trên áo giáp tàn tạ ma văn chữa trị hoàn tất. Ả hài lòng đem kỵ sĩ áo giáp phóng tới một bên, hắn còn có một ít chuyện muốn làm, cho nên chữa trị sự tỉnh trước để một bên. Nhìn lại một chút bốn phía, trong thư phòng trống rỗng, cũng không có những người khác. Thông qua tinh thần lực cảm giác, Áng có thể cảm giác được hạ tầng trong phòng thí nghiệm có người. Hẳn là Sơn Đở mang cái kia mấy đóa nấm cùng vật mèo chi trùng đi tiến hành thí nghiệm đi. Áng nghèo vừa lúc cũng muốn đi phòng thí nghiệm, cho nên dỗi cái lưng mệt mỏi, liền chậm rãi rời đi thư phòng, hướng hạ tầng đi đến. Đấu chương xong, chương 2107, thủ quần, 1, chương 2107, thủ quần, 1. Áng nghèo đi tới hạ tầng về sau, cũng không có lập tức đi phòng thí nghiệm, mà là đẩy ra phòng thí nghiệm đối diện kho vật liệu đại môn. Kho vật liệu bên trong vẫn như cũng là trống rỗng, không có cất đặt bất luận cái gì vật liệu. Duy nhất cùng trước đó có khác biệt là, tại hồ nhân tạo bên cạnh, nhiều hơn một tòa trên đỉnh tung bay hai đóa tiểu bạch mây sơn phủ nhà gỗ. Tòa này nhà gỗ, trước mắt là bạ rủ ba bọn người hiện thực thân thể cho ở Áng sở di đến kho vật liệu, chính là vì đi qua tìm bạ rủ ba. Dễ ghi nạ ít ngày nữa sắp đến, một bên khác phòng thí nghiệm bây giờ lại còn bề bộn đắp lên các loại vật phẩm, cần phải đi thanh lý chuẩn bị. Bởi vì dính đến rất nhiều siêu phàm dụng cụ, tuy tiện sử dụng thuật pháp đi thanh lý, hiển nhiên không được, dễ dàng hư hao thiết bị, cho nên nhất định phải có người cẩn thận đi sửa sang. Bà dù bà trước đó trường kỳ tại bộ lạ luyện kim cửa hàng làm nhân viên cửa hàng, đối với các loại thí nghiệm công cụ là phi thường quen thuộc, để hắn đi sửa sang tự nhiên là tốt nhất. À nghèo đi tới nhà gỗ trước, thông qua mộng cảnh chi môn cảm giác một chút bà dù bà bây giờ tại mộng chi hoang dã tình trạng, hắn bây giờ ngay tại tiến về thành mới địa chỉ trên phi thuyền. Nghĩ đến hẳn không có cái đại sự gì, à nghèo liền đem hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bà dù bà mở mắt ra về sau, lập tức lộ ra để phòng vệ cảnh giác. Hắn không phải lần đầu tiên theo mộng chi hoang dã rời đi, nhưng lần này rời đi lại không phải chủ động, mà là bị ngoại giới lực lượng khiến cho. Cái này khiến hắn lo lắng có thể hay không ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, trung quanh cũng không có hắn trong tưởng tượng biến cố, bình tĩnh như trước. Thẳng đến hắn cảm thấy được nhà gỗ bên ngoài áng khí tức lúc, hắn vừa rồi lộ ra hiểu ra chi sắc, ánh mắt chậm rãi bình tĩnh lại. Nghĩ đến là Á Nghèo đem hắn từ trong ngộng chi hoang dã gọi về, bạn dù bạn không biết Á Nghèo vì sao làm như vậy, nhưng đã đem hắn từ trong ngộng chi hoang dã tỉnh lại, nghĩ đến khẳng định là có chuyện gì. Bạn dù bạn cấp tốc theo trong nhà gỗ đi ra. Đại nhân. Bạn dù bạn cung kính thi lễ một cái. Á Nghèo gật gật đầu, hắn không có lập tức cho thấy ý đồ đến, mà là trước hỏi thăm một chút bạn dù bạn bây giờ ở trong ngộng chi hoang dã tình huống. Ta đã đem thành mới bản vẽ, ký ức không sai biệt lắm, bây giờ chính là tại đi hướng thành mới trên đường. Bạn dù bạn nói đến đây lúc dừng lại, mang theo do dự nói, bất quá, dỗ tiên sinh liên quan đến trong bản vẽ, có chút kiến trúc ta khả năng không cách nào đảm nhiệm, bởi vì thực tế là khó có thể lý giải được. Bạn dù bạn miệng ngập ngừng, nghĩ miêu tả một chút những kiến trúc kia tình huống, nhưng lời nói đến bên miệng, cũng không biết nên nói như thế nào. Bản vẽ bên trong thuần trong suốt kiến trúc, lơ lửng ở trên trời hơi nước pháo đài, còn có cái kia đại lượng treo màn hình cùng kỳ quái Nhật Bản bảng hiệu cửa hàng, lấy hắn lực lượng một người, lý giải cùng miêu tả đã rất trở ngại, càng không nói đến đi làm đến. Mặc dù bạn dù bạn không có nói rõ, nhưng Hạng Nghèo gặp qua bản vẽ kia, cho nên rất lý giải bạn dù bạn khó xử. Dù sao lúc trước dôn bản vẽ thiết kế thời điểm, là kết hợp địa cầu kiến trúc tăng thêm chính hắn lý giải vũ sư văn minh cấu trúc đi ra, dù cho theo thiết kế, an toàn, vẻ ngoài, công năng đều có thể có nhất định tự nhất quán, nhưng loại này dung hội đại nhất thống tư tưởng bản vẽ, đối với bạn dù bạn loại này sẽ chỉ thông qua ma văn quận ra làm từng bước kiến trúc sư mà nói, đích xác rất khó khăn. Muốn giải quyết cái vấn đề này, cần không chỉ là rất nhiều nhân lực, còn cần một cái có thể chủ tính chung hết thể người. Người này phải có điều hành năng lực, phải hiểu dôn phần này bản vẽ thiết kế nguyên lý cùng lý niệm, cũng cần đối với vu sư chỉ năng có khắc sâu nhận biết, cuối cùng còn cần đối khác biệt tài liệu tính chất cũng nhất định phải lý giải. Tổng hợp đến xem, Ang chính mình khẳng định là thích hợp nhất, bất quá thành mới kiến thiết cần thời gian hao phí quá dài, hắn gần nhất sự tỉnh quá nhiều cũng vô lực phân thân. Ang nghèo nghĩ, quyết định còn là giao cho Phở Lột. Theo Phở Lột cùng Dôn đại lượng tiếp xúc, Phở Lột đã ở trong lúc vô hình chậm rãi tiếp nhận một bộ phận Dôn tư tưởng, lại thêm hắn là ngoại trừ Dôn, tiếp xúc bản vẽ dài nhất người, hắn đối với bản vẽ lý niệm khẳng định có khắc sâu nhận biết. Phở Lột duy nhất thiếu chính là đối với vật liệu tính chất nhận biết, bất quá điểm này cũng không khó giải quyết. Đến lúc đó có thể để dùng các hạ phái một chút quen thuộc vật liệu tính chất vu sư đi phụ trợ Phở Lột là đủ. Dù sao, thành mới là siêu phàm chi thành, dù muốn dã man hang động tại mộng chi hoang dã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, đối với tòa này tương lai khả năng dung nạp đại lượng vu sư siêu phàm chi thành nhất định sẽ được âm. Nghĩ đến đây, A Nghèo đối với bà dù bà nói, ngươi cứ dựa theo Phở Lột nói tới, trước đem có thể làm tầng ngoài kiến trúc làm tốt, không thể nào hiểu được cũng không thể làm kiến trúc, trước hết để qua một bên. Qua không được bao lâu, sẽ có người tới tiếp nhận. Cùng bà dù bà lại tùy ý trò chuyện, ở trong quá trình này, A Nghèo chú ý tới, bà dù bà cảm xúc muốn rõ ràng so lưu tại dã man hang động lúc phải buông lòng nhiều. Sơ tâm thành không khí rất nhẹ nhàng, rốt lại là một cái ôn hòa người, bà dù bà ở trong môi trường này, những cái kia tích tụ ở trong lòng khí cũng đang từ từ thư giải. Đây cũng là một chuyện tốt. Bà dù bà nội tâm cùng hắn thu kịch bề ngoài hoàn toàn là tương phản, tâm tư rất tinh tế lại dễ dàng kiềm chế, một khi bởi vì kiềm chế chui vào ngõ cụt liền dễ dàng bản thân phủ định. Có thể tại mộng chi hoang dã buông lòng một chút, lại đi đối mặt dã man hang động bên trong cao áp cạnh tranh hoàn cảnh, kỳ thật cũng coi là càng chặt có độ, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện xấu. Trừ ra bà dù bà tâm tính chuyển biến, còn có một việc cũng làm cho hạng cảm thấy rất hứng thú. Chính là bà rủ bà đối với hai cái cụ cả tộc nhân thái độ biến hóa. Ngay từ đầu bà rủ bà đối với bầy bạ cùng tiểu đủ cái này hai cái nhỏ người, kỳ thật cũng không có quá nhiều liên hệ. Bà rủ bà tính cách của mình cũng không phải loại kia nguyện ý đi kết nạp ngoại giới tình cảm người. Nguyên bản, bà rủ bà coi là thẳng đến nhiệm vụ kết thúc, đoán chừng cũng sẽ không cùng hai người này sinh ra quá nhiều giao tiếp. Nhưng là, bước ngoặt xuất hiện. Tại ngày trước buổi sáng thời điểm, John cùng hắn đám kia tiểu đoàn đội, nghiên cứu ra một loại rất đơn sơ phần mềm chat. Mượn mẫu thụ mạng lưới, có thể không cần đi điểm đối điểm tìm kiếm, trực tiếp từ một chủng loại như mặt giấy không chat hiện ra ở trước mắt, tiến hành quần thể nói chuyện phiếm. Dôn bị loại này phần mềm chat mệnh danh là thụ quần. Thụ quần cũng chia làm tức thời nói chuyện phiếm nhỏ thụ quần cùng lớn thụ quần, cùng có chút trì hoãn, nhưng có thể viết càng nhiều văn tự thụ quần diễn đàn. Dôn đem hắn đám kia khai phát đoàn đội đều kéo đến một cái nhỏ thụ quần bên trong, bà rủ ba bởi vì cũng tiếp nhận dôn kiến trúc nhiệm vụ, cho nên cũng bị kéo vào. Tại cái kia nhỏ thụ quần bên trong, bởi vì là thông qua văn tự tiến hành nói chuyện phiếm, bà rủ bà phát hiện rất nhiều cùng hắn trước kia nhận biết hoàn toàn khác biệt địa phương. Tiểu đu áo nhìn qua rất chất phát đàng hoàng, nhưng tại nhỏ thụ quần bên trong lại là hi hi ha ha, có vài lời chi tinh diệu u lặng yên, cho dù là bà dù bà nhìn thấy, cũng có chút buồn cười. Bầy bạ bình thường đều là trầm mặc tu hành, nhìn qua không nói nhiều bộ dáng. Nhưng tại nhỏ thụ quần bên trong lại thường thường đánh ra nghi hoặc văn tự, vì cái gì không ngừng, quả thực như cái nhỏ lắm lời. Rốt ngược lại là giống như bình thường, ôn hòa bất học, bổ tạ thì không thích nói chuyện.